Chương 1567, kết sủ bồi thường. Chương 1567, kết sủ bồi thường xác thực như Đường Tiểu Điệp, Phi Diên công chúa nghĩ như vậy, Diệp Lân đáp ứng thanh lâu ngũ đại thanh lâu như vậy sảng khoái, đều là có mưu đồ, kiếm tiền mục đích là vì có tiền xài, mà tiêu tiền mục đích là vì kiếm tiền, đây là Diệp Lân theo đuổi chuẩn tắc. Diệp Lân đối với linh trùng sản phẩm lòng tin bắt nguồn từ những linh trùng này sản phẩm, mỗi một dạng đều là vô số trùng mới vắt hết óc liên hợp nghiên cứu ra kết quả, thậm chí nói không ngừng vắt hết mình dịch não, còn có thể vắt hết người khác dịch não. Tại linh trùng trong thế giới, chỉ cần thu hoạch được Diệp Lân trao quyền, phụ trách giải mã, thôi diễn, nghiên cứu, lĩnh ngộ linh trùng đều có thể kết nối cái khác linh trùng đại não, duy nhất một lần kết nối mấy trăm triệu thậm chí mấy chục tỷ, dùng cái này đến nhanh chóng đạt thành mục đích. Đây là linh trùng nhà phát minh nhóm so sánh ngoại giới truyền thống nhà phát minh nhóm ưu thế lớn nhất chỗ. Liên lấy mỹ vị chất phụ ra làm thí dụ, linh trùng thế giới bây giờ chỉ là tại Diệp Lân trong tay phát triển hơn ngàn năm, mà linh giới đã tồn tại ước năm không ngừng. Vì sao linh giới tu sĩ tại thời gian khá dài như vậy bên trong không có phát minh hoặc là phát hiện Diệp Lân những cái kia sản phẩm? Lớn nhất nguyên do có mấy điểm. Thứ nhất, ngày hôm đó thường tiểu thương phẩm tại tu tiên trí thượng thế giới nhận coi nhẹ, có đầu não có thực lực tu sĩ đều đi nghiên cứu đan dược, nghiên cứu luyện khí, ai sẽ nghĩ đến đi nghiên cứu như thế nào để thức ăn thông thường trở nên càng thêm mỹ vị loại vấn đề này. Thứ hai là nghiên cứu phát minh cái này vật dụng hàng ngày cần rất cao cánh cửa, phải biết mỹ vị chất phụ gia chính là lấy tiểu đan làm chủ đạo, mang theo một đám trên trăm tên luyện đan sư nghiên cứu thành quả, mà tiểu đan bây giờ tối thiểu cũng có thể so với ngũ phẩm luyện đan đại tông sư, tại linh giới ngũ phẩm luyện đan đại tông sư đã đủ để nhận vĩnh hằng tiền triều các đại thế lực coi trọng, phục làm thượng khách cũng ít khi thấy, có thể nghiên cứu những này không đáng chú ý đồ chơi nhỏ thì càng ít. Thứ ba là tại linh trùng trong thế giới, Diệp Lân cũng không chỉ là cổ vũ tu hành tăng trưởng thực lực, hắn cổ vũ linh trùng nhóm nhiều phương diện phát triển, dựa theo yêu thích phát huy sở trường của mình, tỉ như linh trùng trong thế giới có đỏ cực nhất thời phụ nữ, sao ca nhạc, kỳ thủ, thậm chí một chút trò chơi chuyên gia, huyễn tưởng tiểu thuyết tác giả, những người này đều rất có địa vị, cho nên các loại tư tưởng trăm hoa luôn ở, linh trùng các tu sĩ luôn luôn có thể nghĩ đến người khác. Không nghĩ tới, cái này mỹ vị chất phụ gia hạng mục liền là một tên rất thích thức ăn ngon thần chủ nghĩ tới, mà sau khi được qua linh trùng cố vấn đoàn ước định, cho rằng cái này rất có tiền đồ cùng tiền đồ, lúc này mới tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn. Kể trên rất nhiều điều kiện, đều là ngoại giới tu sĩ khó mà có được, nếu là không có Diệp Lân xuất hiện, có lẽ tiếp qua 100 triệu năm, tại linh giới vẫn như cũ không có mỹ vị chất phụ gia loại này thần kỳ vật dụng hàng ngày sinh ra. Cho nên Diệp Lân nói hắn mỗi một kiện thương phẩm đều là rất nhiều người tâm huyết, tuyệt không giả, nhìn lên đến thương phẩm chi phí rất thấp, nhưng ẩn tàng nhân lực, trí nhớ chi phí cũng không tính thấp. Thương phẩm bán được quý một điểm, kiếm được nhiều một chút, một điểm ma bệnh cũng không có. Diệp Lân cũng không chỉ là một người ăn no cả nhà không nói bụng, hắn phải nuôi sống đến tính bằng ngàn tỷ linh trùng cùng một viên kiến một phân thân, còn có một nhóm lớn xinh đẹp đạo lữ, mặc dù ăn bám cũng không phải không thể ăn. Làm tiểu lam biến thành phi thuyền đến Tần Cẩm Nhi phủ công chúa để lúc, Diệp Lân bỗng nhiên chú ý tới phủ công chúa đứng đấy mấy tên tư thái thướt tha người mặc cung trang nữ tử, có một đội phủ công chúa thị vệ đem ngăn cản bên ngoài. Tình huống như thế nào? Giống như cái vã. Diệp Lân chân mày hơi nhíu lại. Thân là công chúa thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử hơi biến sắc mặt, đội vàng bay trốn đi. Thuộc hạ đi trước nhìn xem tình huống. Không bao lâu, tiến đến điều tra tình huống Thanh Nguyệt tiên tử bay trở về bẩm báo nói, "Phò Mã gia, là tam hoàng tử trong phủ một tên thị thiếp mang theo mấy tên thị nữ đến đây, bởi vì Phò Mã ngài rời đi phủ đệ, mà công chúa điện hạ đang tại nộ kiếm không tốt bị quấy nhiễu, cho nên hộ vệ cùng đoàn người này nguyên náo có chút không thoải mái." Diệp Lân cau mày hỏi, "Tam hoàng tử trong phủ người đến chúng ta nơi này làm gì?" Thanh Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, tựa như là nói đưa tới bồi thường. Đoạn thời gian trước Phò Mã cùng công chúa điện hạ vừa mới trở lại kinh đô thời điểm, Phò Mã gia yêu cầu tam hoàng tử bồi thường nguyên thạch cùng thượng phẩm chí bảo tới. Diệp Lân hơi sững sờ, nếu không phải Thanh Nguyệt tiên tử đề cập, hắn đều kém chút quên đi chuyện này, hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại những người này thật đúng là mang đến 1000 nước nguyên thạch cùng 10 cái thượng phẩm chí bảo. Thanh Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, tựa hồ đúng là như thế, không biết tam hoàng tử bên kia là như thế nào dự định, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đền bù trước kia bỏ qua. Diệp Lân lông mày là nhăn sâu hơn. Lời này hắn lúc trước chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới tam hoàng tử bên kia lại còn tưởng thật, thật sự phái người đưa tới nguyên thạch cùng bảo vật, như thế gọi hắn có chút khó khăn. Trước mặt kệ nhiều như vậy, đem nguyên thạch cùng bảo vật thu lại lại nói, ngươi lại đi chuyển lời, mang theo tên kia tam hoàng tử thị thiếp tới đón đại khách người trong hành lang đến. Cứ dựa theo phổ thông lễ tiết tiếp đại a. Thuộc hạ minh bạch. Tần Cẩm Nhi đã sớm cùng Thanh Nguyệt tiên tử nói qua, từ nay về sau, Diệp Lân mệnh lệnh chính là nàng mệnh lệnh, vô luận là cái gì mệnh lệnh, dù là có chút không hợp lý, nàng cũng nhất định phải chấp hành. Mới đầu nàng còn có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng chuyến này thanh lâu chi hành về sau, nàng đối vị này Phò Mã ngược lại là có chút cải biến cái nhìn. Chí ít tự mình vị này nam chủ nhân cũng không phải là loại kia nông cạn háo sắc hạng người, có lẽ là cái có nội hàm háo sắc hạng người. A, một lát sau, Diệp Lân tại một gian rộng lớn hoành mỹ, trang hoàng trang nhã đại khí trong hành lang gặp được cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ, trước đó nàng vẫn là tam hoàng tử thị nữ bên người, bây giờ lại là tam hoàng tử bên người thị thiếp, mặt ngoài xem ra khoảng cách vương phi chỉ có cách xa một bước, trên thực tế còn có nhiều thiếu khoảng cách. Không người biết được. Không biết đổi tên các hạ là Phò Mã vẫn là Tống tiên sinh. Diệp Lân nói, nếu là phủ công chúa để dưới chân thiên tử, tại hạ chính là Đại Tần Phò Mã. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ cũng là dứt khoát, mười phần đơn giản sáng tỏ nói, Phò Mã, thiếp thân chuyến này là đại biểu tam hoàng tử điện hạ, cũng chính là thiếp thân phu quân mà đến. Dựa theo Phò Mã nói, tam hoàng tử điện hạ tại đoạn này là chủ tập 1000 nước nguyên thạch, 10 cái thượng phẩm chí bảo để thiếp thân đưa tới, để bày tỏ đạt tam hoàng tử điện hạ xin lỗi thành ý. Nói xong, cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ ngọc thủ một điểm, một viên nhẫn chữ vật hướng về Diệp Lân nhẹ nhàng tới. Diệp Lân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn không ra buồn vui, chỉ là một thanh đem chiếc nhẫn bắt lấy, cường đại thần thức xâm nhập trong đó, xác định trong đó thật có 1000 ức nguyên thạch cùng 10 cái phẩm chất không tệ thượng phẩm chí bảo. Hắn bình tĩnh nói, rất tốt, tam hoàng tử điện hạ thành ý tại hạ đã thu vào. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ muốn nói lại thôi, trong con ngươi tựa hồ có chút tức giận, nhưng tựa hồ có nghĩ tới cái gì, cưỡng ép đem tức giận ép xuống, nàng bảo chỉ lễ phép mỉm cười. Xin hỏi phò mã bây giờ thế nhưng là hài lòng, nguyện ý cùng tam hoàng tử điện hạ biến chiến tranh thành tơ lụa. Bây giờ chúng ta có thể đều là thành viên hoàng thất, là chân chính người một nhà, náo đến náo đi ảnh hưởng rất là không tốt. Chương 1568, tự mình đến nhà. Chương 1568, tự mình đến nhà. Theo đạo lý nói, Diệp Lân cái này phò mã ra địa vị còn chưa nhất định so với nàng hoàng tử thị thiếp thân phận cao nhiều ít, nhưng đó là lúc bình thường. Diệp Lân cái này phò mã thế nhưng là đại tần hoàng đế khâm điểm, cái này cũng đại biểu cho đại tần hoàng tộc ý chí, địa vị xa so với phổ thông phò mã cao. Cho nên trời sinh tính cao ngạo cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ đối Diệp Lân coi như lễ phép, ngoại trừ địa vị nguyên nhân, còn có tam hoàng tử phân phó tại ước thúc nàng. Diệp Lân lộ ra một vòng tiếu dung đến. Trước đó cũng đã nói, đây chỉ là để tam hoàng tử điện hạ biểu đạt thành ý, nhưng từ không nói qua việc này cứ tính như thế, nếu như không có nhớ lầm, tam hoàng tử trước đó thế nhưng là còn thông đồng vạn long tiên triệu một chút hoàng tộc thành viên mời sát thủ như hại nhà ta đạo lữ, đây chính là sinh tử đại thủ. Ngươi lại trở về chuyển cáo tam hoàng tử, liền nói trước mắt bồi thường còn xa xa không đủ, hy vọng điện hạ có thể mang theo càng nhiều thành ý mà đến. Diệp Lân lời này vừa nói ra, cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ lúc này là mạnh mẽ đứng dậy đến, trong con ngươi tức giận rốt cuộc che giấu không ở, nhìn về phía Diệp Lân ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi tốt lớn cầu vị, tam hoàng tử điện hạ bồi thường đã đầy đủ nhiều, cũng không nên lòng tham không đáy. Diệp Lân chỉ là cười ha ha, không chút do dự đem trước chiếc nhẫn đã đánh qua. Nếu là không muốn hóa giải ân oán, có thể nói thẳng, ta Diệp Mộ từ trước đến nay không phải lòng tham không đáy hạng người, trước đó thành ý đều có thể thu hồi đi. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ nao nao, nàng cũng hoàn toàn không có dự liệu được Diệp Lân vậy mà lại đem lớn như thế một bút tài phú còn nguyên ném trở lại. Nàng muốn cho rằng Diệp Lân là muốn nhu cầu càng nhiều, nhưng tựa hồ cũng không phải là như thế. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ có chút cắn răng, nắm lấy chiếc nhẫn, thử lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói. Nói xong, nàng này nhanh chân rời đi. Diệp Lân biểu lộ đạm mạc ánh mắt thâm thúy. Mặc dù không biết tam hoàng tử cụ thể ý nghĩ, nhưng hắn những thị nữ kia từng cái vẫn như cũng là lòng dạ cao ngạo, một chút cũng không có muốn túi đầu xin lỗi ý tứ. Mặc dù tam hoàng tử lần trước căn bài chủ yếu là đối Tần Cẩm Nhi thăm dò, cũng không phải là thật muốn mưu hại nàng, dù sao tam hoàng tử đối hoàng tộc quy củ rất rõ ràng, Tần Cẩm Nhi nhất định là đi theo độ kiếp hậu kỳ người hộ đạo, an bài một đám độ kiếp sơ kỳ sát thủ liền muốn giết nàng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng Diệp Lân là cái phi thường mang thù người, tam hoàng tử thăm dò Tần Cẩm Nhi phía trước, nhằm vào Ngọc Kiếm Tiên Tử ở phía sau, mặc dù phía sau màn có đại tần hoàng hậu thậm chí hoàng đế cái bóng, nhưng Diệp Lân trước mắt không có cách nào tìm cái này hai tôn đại thừa kỳ tồn tại phiền phức, tự nhiên chỉ có thể tìm tam hoàng tử phiền phức. Như tam hoàng tử thật có thành ý, cho ra để hắn hài lòng bằng giá, tăng cường hắn cùng Tần Cẩm Nhi thực lực, mà hắn về sau cũng từ bỏ cùng Diệp Lân một phương đối nghịch, Diệp Lân cũng là không phải là không thể buông tha hắn, nhưng chỉ là 1000 ức nguyên thạch cùng 10 cái thượng phẩm chí bảo, rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Thanh Nguyệt tiên tử có chút lo lắng đi đến, nàng rõ ràng là nhìn thấy cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ nộ khí đằng đằng đi, rõ ràng là cùng Diệp Lân đàm phán không thành. Thanh Nguyệt tiên tử nói, "Phò mã gia, muốn hay không an bài càng nhiều nhân thủ nhìn chằm chằm tam hoàng tử phủ đệ?" Diệp Lân khẽ lắc đầu. "Không cần, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta đều tại kinh đô, tại phủ công chúa bên trong, dù là vị kia tam hoàng tử tái sinh khí, cũng sẽ không làm ra cái gì quá kích hành vi. Đại tần kinh đô, dưới chân tiên tử, huống chi phủ công chúa còn ở vào hoàng thành bên dưới, không biết bao nhiêu ít cường giả nhìn chằm chằm, dù là tam hoàng tử quyền lớn thế lớn cũng không có khả năng làm ra không lý trí hành vi, nếu như làm, Diệp Lân mới là vui vẻ hơn, vậy liền đại biểu cho hắn triệt để xong, Diệp Lân thiếu một cái tiêu địch, nhất định vỗ tay khen hay." Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ nộ khí đằng đằng về tới tam hoàng tử phủ đệ, nhìn thấy tam hoàng tử đang tại xuân ý giặc rào bên hồ uống trà, có chút lười biếng hưu nhàn, trong nội tâm nàng tức giận trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, lúc này mới nhớ lại tam hoàng tử tại nàng trước khi lên đường căn dặn. Tam hoàng tử nói qua, vô luận Diệp Lân bên kia đưa ra yêu cầu gì, đều trở về chi tiết bẩm báo là được, không thể tới trở mặt nàng, tựa hồ làm hư hại. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ có chút chột dạ cúi đầu, nói khẽ, phu quân, cái kia ta. Tam hoàng tử chỉ là quét nàng một chút, mỉm cười nói, xem ra làm hư hại. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ đầu thấp đủ cho thấp hơn, đem nhẫn chữ vật đem ra, nhẹ nhàng trả lời một câu, là, nhưng này cái họ Diệp cũng quá đáng, hắn còn muốn càng nhiều, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ta nhịn không được. Tam hoàng tử khẽ thở một hơi, cũng không có sinh khí, như thường ngày như vậy, tam hoàng tử xưa nay sẽ không đối bên người người nổi giận. Tam hoàng tử nói, không có việc gì, sớm đã có đoán trước. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ, đã phu quân đã dự liệu được, vì sao còn biết? An bài thiếp thân tiền đến. Tam hoàng tử mỉm cười nói, một là vì thể hiện thành ý, hai là vì xử phạt ngươi, để ngươi người biết sai lầm, về sau phải thật tốt sửa lại tính nết, không thể quá độ cao ngạo, tiếp xuống liền từ ta tự mình đến nhà, ngươi không có hoàn thành ta bằng giao, lại đi luyện công phòng diện bích một tháng. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ giờ mới hiểu được, nguyên lai là mình bị tam hoàng tử tính kế, nàng hết thể hành động đều tại tam hoàng tử trong lòng bàn tay, nàng không có chút nào bởi vậy sinh khí, tam hoàng tử vẫn luôn là dạng này người, thật nhiều thị nữ cũng là bởi vì hắn bảy mưu nghị kê liệu sự như thần lúc này mới vì đó khuynh đảo. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ có chút không cam lòng a một tiếng, nói một câu, thiếp thân tính tình, sẽ sửa. Cái này tiến đến diện bích hối lỗi. Tam hoàng tử đứng dậy sửa sang lại một cái y quan, trên trời lập tức có một khung cũng không tính xa hoa thậm chí không quá hấp dẫn người lực chú ý xe kéo bay tới. Tam hoàng tử từng bước một đi vào xe kéo bên trong, rất xe tốc hành liễn liền biến mất tại trong phủ đệ. Cực đạo huyền môn tiền nhiệm thánh nữ mới đi không lâu, tam hoàng tử xe kéo lại tự mình đến nhà. Thanh Nguyệt tiên tử mười phần vội vàng hướng Diệp Lân bẩm báo. Phó Ma gia, theo tam hoàng tử nói, bởi đó trước thị thiếp đối với ngài thái độ không hữu hảo, hắn đến đây đến nhà xin lỗi, cũng nhốt vị kia thị thiếp cầm đoán, còn tăng lên bồi thường, 1000 ức nguyên thạch gia tăng đến 120 tỷ, 10 cái thượng phẩm chí bảo gia tăng đến 12 kiện, tựa hồ thật rất có thành ý. Diệp Lân nhíu mày, luôn cảm thấy vấn đề này có một chút kỳ quặc, nhưng nếu là tự mình đến nhà đến làm đưa bảo đồng tử, Diệp Lân không có đạo lý không tiếp thụ. Tam hoàng tử tại Thanh Nguyệt tiên tử dẫn dắt hạ rất mau tới đến Diệp Lân chỗ trong hành lang, tam hoàng tử không có một câu nói nhảm, thậm chí không cùng Diệp Lân bất kỳ lễ phép tính khách sáo, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nói, "Diệp đạo hữu, giữa chúng ta không tính kẻ thù sống còn, đúng không?" Diệp Lân cũng là nhàn nhạt mỉm cười, "Vậy phải xem tam hoàng tử điện hạ nói như thế nào làm, như điện hạ ngươi đem chúng ta xem như sinh tử đại địch, ngươi dĩ nhiên chính là sinh tử của chúng ta đại địch." Chương 1569, Công phu sư tử ngoạm chương 1569, Công phu sư tử ngoạm tam hoàng tử cười ha ha nói, "Thứ không dám dâu dếm, tiếp xuống tại hạ dự định tu thân dưỡng tính, không còn tiến hành bất kỳ chính trị hành vi, tham dự bất kỳ hoạt động chính trị, cũng không có ý định lại cạnh tranh thái tử chi vị, cho nên chúng ta hạch tâm nhất mâu thuẫn không có." Diệp Lân có chút không quá tin tưởng hỏi, "Như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi? Phải biết ưa thích chơi chính trị người, đều là dối trá, ngoài miệng nói một bộ, thực tế làm lại là một bộ khác, xem như chính khách cơ bản thao tác, hoàng tử điện hạ thế nhưng là mát cấp chính khách." Tam hoàng tử cười nói, "Diệp đạo hữu quá khen rồi, ta có thể ở trước mặt lập xuống vận mệnh thệ ước, sẽ không đi chủ động nhu cầu thái tử chi vị, sẽ không làm đối ngươi đối Tần Cẩm Nhi hoàng muội chuyện bất lợi, hợp lực có thể bằng vì đó trước thăm dò làm ra bồi thường." Diệp Lân chân mày hơi nhíu lại, hơi kinh ngạc. "Coi là thật như thế?" Tam hoàng tử thành khẩn nói, "Coi là thật như thế." Diệp Lân cũng không có lập tức tin tưởng tam hoàng tử nhìn lên đến phi thường thành khẩn lời nói, mà là nói thẳng mà hỏi, "Mặc dù ta cùng điện hạ gần như không quen biết, nhưng từ mọi phương diện tình báo mà nói, điện hạ cũng không quá như cái xem thường từ bỏ người, ngươi càng là nói như thế, tại hạ thì càng khó yên tâm." Tam hoàng tử ánh mắt thâm thúy, "Người hiểu ta, Diệp đạo hữu vậy. Tại hạ đích thật dự định không còn chủ động nhu cầu địa vị tăng lên, tại chưa hề nói qua không muốn đăng lâm cao nhất vương tọa, đó là ta từ khi ra đời đến nay cao nhất lý tưởng." Diệp Lân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Tam hoàng tử điện hạ trước sau chi ngôn thế nhưng là có rất lớn mâu thuẫn. Tam hoàng tử khẽ lắc đầu, "Cũng không mâu thuẫn, tranh tức là không tranh, không tranh tức là tranh, Diệp đạo hữu cảm thấy muốn đăng đỉnh bảo tọa trọng yếu nhất điều kiện là cái gì?" Diệp Lân hơi trầm tư, đáp lại nói, "Là có thể chấn được toàn bộ quốc gia, làm cho cả hoàng tộc ngoan ngoãn thực lực cường đại." Tam hoàng tử mắt lộ ra vẻ hân thưởng, "Không sai, đạo hữu nói trúng tim đen, cho nên tại hạ trước đó con đường là sai, tranh quyền đoạt lợi, kéo bè kết phái, cất cao giọng nhìn, là sai, đây chẳng qua là một chút bình thường quốc gia bình thường thủ đoạn, tại chúng ta Đại Tần tiên triều không thể thông hành, ta cũng là đã trải qua Thanh Dương Tiên Tông một chuyện mới hoàn toàn tỉnh ngộ." Diệp Lân lần này là thật có chút kinh ngạc, "Cho nên điện hạ ngươi là thật dự định tu thân dưỡng tính tăng lên cảnh giới, không còn cân nhắc cái khác?" Tam hoàng tử nói, "Tự nhiên như thế." Dứt lời, tam hoàng tử lại là lúc này phát hạ vận mệnh thệ ước, Diệp Lân từ nơi sâu xa cảm thấy thiên đạo quy tắc chú ý, điều này nói rõ tam hoàng tử vận mệnh thệ ước đã có hiệu lực. Quả quyết, già dặn, không có lưu lại cho mình một tia đường lui, nếu là phán đoán của hắn là sai lầm, hắn khả năng bởi vì cái này lời thề, vĩnh viễn mất đi tranh đoạt thái tử, tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Diệp Lân trong lòng âm thầm tán thưởng. Cảm giác cái này tam hoàng tử cùng lúc trước tại Thanh Dương Tiên Tông trước tam hoàng tử phát sinh rất lớn cải biến, chẳng những không có bởi vì lần trước thất bại thảm hại không gượng dậy nổi điên phát cuồng, ngược lại là nhận định mình tìm được chính xác con đường mà đạo tâm vững chắc, chỉ bất quá đầu này hắn cho rằng chính xác con đường có thể thành công hay không liền không được biết rồi. Diệp Lân đưa ra nghi vấn hỏi, "Ngươi đã cảm thấy thực lực mới là nhiều đến bảo tọa hết thảy, vì sao tin tưởng như vậy mình liền có thể nhiều đến bảo tọa? Phải biết, ngươi tu hành thiên phú mặc dù cực cao, nhưng so với nhà ta Cẩm Nhi thế nhưng là kém không ít, một vạn năm, thậm chí không cần đến một vạn năm, Cẩm Nhi thực lực chắc chắn vượt qua ngươi, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ trở thành trong miệng ngươi cái kia để thần phục, để hoàng tộc quy tâm người, mà không phải ngươi." Tam hoàng tử Phong Khinh Vân đạm cười nói, "Xác thực như thế, đây cơ hội là tất nhiên, nhưng cũng chính vì vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ta, trừ phi là trong khoảng thời gian này lại xuất hiện Tần Cẩm Nhi hoàng muội như vậy kinh tài tuyệt diễm hoàng tộc tử đệ, đây là cực nhỏ xác suất, nếu quả thật có, ta có chơi có chịu." Diệp Lân mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn tựa hồ minh bạch tam hoàng tử toàn bộ suy tính, với lại cũng không khỏi tự chủ đồng ý hắn suy tính kết quả, đối vị này tam hoàng tử, trong lòng cũng dâng lên càng nhiều cảnh giác cùng một tia bội phục. Tam hoàng tử suy đoán lý do rất đơn giản, bởi vì Tần Cẩm Nhi thiên phú thật sự quá tốt rồi, nàng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn thành tiểu đại thừa kỳ, đến lúc đó, lại Tần hoàng đế vô cùng có khả năng còn không có phi thăng, đã không có khả năng chuyển vị cho nàng để đại Tần nhiều một vị nữ đế. Mà Tần Cẩm Nhi đến đại thừa kỳ về sau, lớn nhất lực chú ý cũng là muốn đặt ở phi thăng trong chuyện này, là phi thăng tiên giới làm chuẩn bị, nào có ở không dư thời gian đến nhu cầu hoàng vị. Dưới loại tình huống này, tu vi cùng tiên phú cũng còn tính vừa phải, tam hoàng tử tự nhiên là trở thành đại Tần hoàng vị người thừa kế lựa chọn hàng đầu, hắn xác thực không cần không chủ động nhu cầu, chỉ cần thực lực tu vi đầy đủ, vị trí này khả năng rất lớn liền sẽ tự động rơi vào hắn cái mông dưới đáy. Mạch suy nghĩ cùng suy tính đều 10 phần hợp lý, cho dù là Diệp Lân lúc trước cũng không có nghĩ đến tầng này. Diệp Lân lại lần nữa tiếp nhận Tam hoàng tử bồi thường nhận chữ vật, nhàn nhạt mở miệng, trong vòng 300 năm, lại bồi thường 4000 ức nguyên thạch, cũng có thể là 4000 ức nguyên thạch đồng giá ngũ hành tinh khí, cùng một kiện cực phẩm chí bảo, trước đó ân oán, có thể xóa bỏ, điện hạ, cái giá này không cao. Tam hoàng tử trước đó nhằm vào Tần Cẩm Nhi cùng hắn phần lớn là tham dò hoặc là thân bất do kỷ, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đích xác không có cái gì không chết không thôi huyết hải thâm cửu, nhưng cũng không đại biểu Diệp Lân sẽ chủ động biến chiến tranh thành tơ lụa, dù là Tam hoàng tử bây giờ biểu hiện được thành ý tràn đầy, hắn cũng muốn Tam hoàng tử nỗ lực đầy đủ trả giá nặng nề. Diệp Lân sở dĩ thỏa hiệp, thứ nhất là Tam hoàng tử cùng bọn hắn đã mất đi mâu thuẫn điểm, lại phát sinh xung đột lợi ích khả năng rất nhỏ, thứ hai là Tam hoàng tử khó đối phó, hiện tại còn mạch suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần hắn tiếp xuống mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn năm bên trong đều trốn ở Đại Tần kinh đô, chỉ cần Đại Tần hoàng hậu cùng hoàng đế còn không có phi thăng, Diệp Lân liền không tìm được cơ hội đối với hắn xuất thủ trả thù hắn. Cho nên cùng chỉ có thể dương mắt nhìn, không bằng đem lợi ích nắm bắt tới tay tăng cường thực lực bản thân, dù sao Diệp Lân địch nhân bên trong, luận tính uy hiếp, Tam hoàng tử tính uy hiếp đã rất nhỏ, nhưng đối với hắn có chí mạng uy hiếp địch nhân còn có rất nhiều. Hắn muốn ưu tiên cân nhắc tăng thực lực lên đối phó những cái kia chân chính có huyết hải thâm cựu tồn tại. Mục tiêu tạm thời hoài nghi là ma thần nhất tộc cùng phương Tây Phật quốc, cụ thể như thế nào, Diệp Lân còn cần điều tra, hắn cũng không thể tin tưởng Đại Tần hoàng hậu lời nói của một bên. Nếu là Tam hoàng tử thị thiếp cùng bất kỳ một tên thị nữ nghe được Diệp Lân ra giá tất nhiên nổi trận lôi đình, mắng to Diệp Lân lòng tham không đáy công phu sư tử ngoạn, nhưng Tam hoàng tử biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn tựa hồ sớm có đoán trước. Chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ: "Thành giao." Tại hạ còn có chút tích xúc, không cần 300 năm, 3 năm trong vòng tất nhiên đem bồi thường tự tay đưa lên, đến lúc đó ta sẽ đem tin tức thả ra, để kinh đô tất cả mọi người cũng biết ta hướng ngươi, hướng Tần Cẩm Nhi hoàng muội cúi đầu, làm ra kết sổ bồi thường. Như vậy kinh đô trong hoàng tộc còn muốn ra tay với các ngươi tham dò hoặc là dự định làm khó dễ các ngươi người, tất nhiên sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, từ bỏ tất cả ý nghĩ. Diệp đạo hưu có thể ít rất nhiều phiền phức, mà ta từ đó thoát ly chính đàn nhất tâm thiểm tu cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Diệp Lân con ngươi có chút nhau lại, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Thành giao." Chương 1570 hai cái công chúa. Chương 1570 hai cái công chúa. Diệp Lân biết Tam hoàng tử rất có tiền, tài sản vô số, nhưng không có dự liệu được nhiều đến trình độ như vậy. 4000 ức nguyên thạch, một kiện cực phẩm chí bảo, vậy mà nói đáp ứng cũng liền đáp ứng. Phải biết Diệp Lân trên thân tăng thêm Tam hoàng tử trước đó bồi thường 120 tỷ nguyên thạch cũng không có 4000 ức, chân quy đến cực điểm cực phẩm chí bảo cái kia càng là một kiện cũng không có. Với lại Diệp Lân nguyên bản mở ra điều kiện là 300 năm trong vòng, Tam hoàng tử vậy mà đáp ứng 3 năm trong vòng xoay sở đủ. Xem ra vị này Tam hoàng tử là dự định bán ra dưới trướng không ít sản nghiệp, thậm chí dưới trướng tinh cầu cũng muốn bán ra ngoài. Nghiêm khắc tới nói, Đại Tần hoàng đế ban thưởng cho hoàng tộc thành viên tinh cầu lãnh địa cũng không thuộc về bị ban thưởng người, chỉ là bị ban thưởng người có được quyền hạn quản lý, cho nên bên ngoài là không có cách nào bán ra, nhưng cái này quyền hạn quản lý có thể ngầm bán ra cho những thế lực lớn khác, đại thương hội, dùng cái này đến thu hoạch được kết xù lợi ích. Thân thức quét qua, nhìn thấy Tam hoàng tử xe kéo đã đi xa, Diệp Lân lắc đầu, không còn đi suy nghĩ Tam hoàng tử muốn thế nào hoàn thành ước định, dù sao hắn một mực nằm lấy tiền. Về phần lấy tiền về sau Diệp Lân đối vị này Tam hoàng tử là loại nào thái độ? Đương nhiên không có khả năng như vậy thật biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn sẽ cảnh giác người nhất cử nhất động, như người này đúng như hắn nói tới thành thành thật thật tiềm tu thì cũng thôi đi, như mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, Diệp Lân không ngại bộ ước. Tam hoàng tử mặc dù là ở trước mặt dựng lên vận mệnh huyết thệ, nhưng đối với độ kiếp trung kỳ cảnh giới này đại năng tu sĩ mà nói, vận mệnh huyết thệ lực ước thúc cũng không tính chí mạng. Cũng liền vào lúc này, người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, thư thái thướt tha Tần Cẩm Nhi đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi vào trong hành lang, nhìn thấy Diệp Lân về sau, Tần Cẩm Nhi mỉm cười, "Phu quân." Diệp Lân cười đem tự mình cô vợ trẻ ôm vào lòng, vớt ve nàng nhu thuận tóc dài, lại đem trước cùng Tam hoàng tử ước định nói ra. Tần Cẩm Nhi nghe vậy gật đầu nói, phu quân làm ra quyết định rất lý trí, rất hợp lý, Đại Tần tiên triều đối với chúng ta mà nói vẫn là cái quá khổng lồ quái vật khổng lồ, chúng ta trước mắt là thoát ly không được, càng không pháp hoàn toàn đắc tội, tại có đầy đủ lợi ích rích lợi tình huống dưới từ bỏ một điểm nhỏ thù hận là vậy tốt, dù sao Tam hoàng tử thế nhưng là hoàng hậu nương nương thân sinh quốc đủ, chúng ta không có điều kiện không có thực lực đuổi tận giết tuyệt. Với lại, từ lúc chúng ta tới đến kinh đô, vụ trộm không biết bao nhiêu ít ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, bọn hắn đều có mục đích, muốn thử có khối người, mặc dù không thể cho chúng ta mang đến nhiều thiếu nguy hiểm, nhưng con rồi nhiều bắt đầu cũng rất đáng ghét, quấy rầy chúng ta tu hành cùng sinh hoạt. Tại Tam hoàng tử tự mình đến nhà xin lỗi, mà lại là công khai tin tức tình huống dưới, những người này cũng nên cân nhắc một chút cân lượng của mình. Diệp Lân cười đem cái mũi chôn vào Tần Cẩm Nhi trong mái tóc, say lòng người mùi tóc vị đem hắn hoàn toàn bao phủ, Tần Cẩm Nhi thì là ôm Diệp Lân eo, tựa ở trong ngực hắn nàng tựa hồ nhớ ra rồi cái gì lại nói, "Đúng, hoàng cung lúc trước tới một cái lao thái giám tổng quản, hắn là hoàng thất thái miếu người, tới cho chúng ta biết tiến về thái miếu thời gian ngay tại nửa tháng về sau, đến lúc đó còn sẽ có người sớm tới cửa nên đón." Diệp Lân nghe vậy con ngươi có chút sáng lên. Một cái nửa tháng sau à, cũng là không sai. Kỳ thật Diệp Lân sở dĩ đi vào Đại Tần kinh đô có hai đại mục đích, thứ nhất liền là tiến vào Đại Tần thái miếu, thứ hai thì là vì cho linh sủng nhà máy sản xuất ra Diệp đại sư bài thường phẩm đánh ra danh khí đến, hai chuyện này đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Tiến vào Đại Tần thái miếu thu hoạch được quốc vận giá trị, càng là có thể mang đi uy năng cực mạnh Đại Tần đế binh, đây là trực tiếp tăng cường thực lực của hắn, để Diệp đại sư bài thường phẩm bán chạy, lấy tiền thu tới tay rút gân góp nhặt tu hành tài nguyên bồi dưỡng nguyên thần thứ hai thế giới thụ đồng dạng có thể tăng cường thực lực, chỉ cần thế giới thụ lại bồi dưỡng đến một cái giai đoạn mới, Diệp Lân cũng liền có luyện chế cực phẩm chí bảo cơ sở điều kiện. Cực phẩm chí bảo tại ngoại giới cực kỳ khó mà thu hồi được, Diệp Lân lấy được thượng phẩm chí bảo đã nhiều vô số kể, nhưng một kiện cực phẩm đều không có thể thấy được khó khăn kia. Nói chung, cực phẩm chí bảo đều nắm giữ tại một chút đại thừa kỳ đại lao trong tay, một số nhỏ nắm giữ tại một chút độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp đại viên mãn tu sĩ trong tay. Cùng đi những tồn tại này trong tay cấp đoạn, Diệp Lân vẫn cảm thấy dựa vào tiểu khí dùng cái búa gõ đi ra càng thêm đáng tin cậy. Bên cạnh hắn có quá nhiều người, cần cực phẩm chí bảo rất nhiều, cũng không phải là một kiện hai kiện liền có thể thỏa mãn. Về phần tiểu khí luyện chế cực phẩm chí bảo kinh nghiệm, phải nhờ vào phân tích tam hoàng tử bồi thường tới cực phẩm chí bảo đến thu hoạch được, cái này sẽ là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Mỹ nhân ở hỏng, Diệp Lân suy nghĩ dần dần đặt ở Tần Cẩm Nhi trên thân, chợt nhớ tới cái gì lộ ra một vòng cười xấu xa, đem Tần Cẩm Nhi ôm ngang bắt đầu, thân hình lóe lên liền đi tới Tần Cẩm Nhi công chúa trong khuê phòng. Tần Cẩm Nhi tựa hồ minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có chút giận dữ trợn nhìn Diệp Lân một chút. Giữa ban ngày, Diệp Lân cười hắc hắc nói, ai bảo ngươi cả ngày si mê kiếm đạo, không phải đang luyện kiếm liền là tại ngộ kiếm, bắt lại ngươi nhàn rỗi cơ hội thế nhưng là rất thiếu a. Bây giờ Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi tu vi đều là tại hợp thể đại viên mãn, phối hợp khổ tu cũng không thể tăng cường tu vi, tại không có độ kiếp trước đó, khổ tu liền là thuần túy buông lỏng và vui sướng, cho nên tiếp xuống chính là buông lỏng thời gian. Khuê phòng bên ngoài, Thanh Nguyệt tiên tử nhanh chân mà đến, gần nhất phủ công chúa phát sinh đại sự quả thực hơi nhiều, cái này tam hoàng tử vừa mới rời đi tựa hồ cùng Diệp Lân đặt thành cái gì giao dịch, nàng lại nghe nói hoàng cung tới cái đại tổng quản, dự định đến đây hỏi thăm một cái Tần Cẩm Nhi tình huống thuận tiện nhìn xem Tần Cẩm Nhi có hay không mới dưới chỉ thị đạt. Vừa đi vào cửa phòng thời điểm, nàng đột nhiên hơi sững sờ, ngay sau đó liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trong lòng cả giận nói, phò mã thật sự là hoang đường, cái này giữa ban ngày, phụ công chúa còn có nhiều chuyện như vậy vụ cần công chúa điện hạ quyết sách. Có thể nào như thế? Thanh Nguyệt tiên tử đỏ bừng mặt đi ra, quyết định đi trước tiếp nhận phụ công chúa hệ thống tình báo tân tình, Kim Diệu quốc trưởng công chúa bên kia nhìn xem, gần nhất Diệp Lân mang theo rất nhiều người tới, tiếp thủ Thanh Nguyệt tiên tử hơn phân nửa làm việc, nàng quả thực có chút quá nhàn, trong lúc nhất thời không quá có thể thích ứng. Khoái hoạt tu hành thời gian luôn luôn rất ngắn, sáng sớm hôm sau, Tần Cẩm Nhi sáng sớm liền từ Diệp Lân trong ngực tỉnh lại, Diệp Lân tựa hồ cảm giác được Tần Cẩm Nhi tỉnh lại hắn cũng mở to mắt. Phu quân đã dậy rồi, ta còn muốn đi luyện kiếm đâu, cùng Ngọc Kiếm muội muội đã hẹn. Mặc dù Tần Cẩm Nhi không phải rất am hiểu hầu hạ phu quân rời giường làm việc, nhưng vẫn là mười phần quan tâm giúp Diệp Lân mặc xong áo bào, tận lực giúp hắn chỉnh lý y quan, dùng cơm thời gian đã không có, nàng cầm kiếm liền rời đi. Diệp Lân nhìn qua Tần Cẩm Nhi biến mất bóng hình xinh đẹp, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nói lên Ngọc Kiếm, nha đầu này tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không có cùng nhau tu hành, nàng hiện tại vừa đột phá độ kiếp sơ kỳ không lâu, chính là nên tu vi tăng trưởng thời điểm, chỉ bất quá da mặt quá mỏng, không có khả năng chủ động đưa tới cửa. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định, tối nay liền đi nàng nơi đó, hai ngày hai cái công chúa, gần nhất thời gian trôi qua rất tốt đẹp à. Chương 1571, biến đổi lúc chương 1571, biến đổi lúc một tháng sau, kinh đô thứ nhất Thanh lâu Huyền Nguyệt Các các chủ đêm qua là một đêm không ngủ, một mực đang Huyền Nguyệt Các 99 tầng một gian trong lầu các đi tới đi lui, thỉnh thoảng liền phân công thị nữ. Đi xem một chút Cẩm Linh phủ công chúa bên kia người đến sao? Thị nữ cúi đầu nhu thuận đáp lại, vâng. Tính toán thời gian, Diệp Lân cùng nàng ước định một tháng thời gian đã đến, dựa theo ước định, phủ công chúa đem tổ chức một trận yến hội long trọng, Huyền Nguyệt Các muốn để xếp hạng 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử tiến đến phủ công chúa biểu diễn tài nghệ sinh động bầu không khí. Mới đầu Huyền Nguyệt Các các chủ còn chỉ cho là chỉ có Huyền Nguyệt Các một nhà cùng Diệp Lân đặt thành hợp tác, về sau nhãn tuyến đến báo, Diệp Lân rời đi Huyền Nguyệt Các sau lại còn đi đến xếp hạng thứ 2 đến xếp hạng thứ 5 4 nhà thanh lâu, tới từng cái đạt thành tương tự hợp tác. Cái này khiến Huyền Nguyệt Các các chủ cảm thấy áp lực, mặc dù Huyền Nguyệt Các thực lực tại kinh đô đứng hàng thứ nhất, nhưng thứ 2 đến thứ 5 cùng Huyền Nguyệt Các thực lực sai biệt cũng không tính lớn, thậm chí ngẫu nhiên còn biết vượt qua Huyền Nguyệt Các. Không thể không nói, vị kia họ Diệp phò mã ra quả thực là đại thủ bút, duy nhất một lần mời nhiều như vậy đang hót hoa khôi, tối thiểu cũng muốn duy nhất một lần thanh toán mấy tỷ nguyên thạch, cho dù là tại kinh đô cũng là mấy ngàn năm khó gặp đại thủ bút. Nhưng cái này xếp hạng thứ 2 đến xếp hạng thứ 5 có thể đều là Huyền Nguyệt Các kinh địch, nếu là lần này đến hội, tự mình hoa khôi nương tử danh tiếng bị cướp đi, kinh đô thanh lâu bảng xếp hạng sợ là lại phải biến đổi hóa. Cho nên ngay tại 3 ngày trước, Huyền Nguyệt Các các chủ đã tuyên bố xếp hạng 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử toàn diện đỉnh chỉ nên đón khách mới, toàn bộ xuất gia tốt nhất tiên ý tiền máy, thịnh tràng chờ đợi nơi này. Tại Huyền Nguyệt Các các chủ sau lưng ngồi 5 tên ăn mặc vô cùng tinh xảo, khí chất khác nhau, nhưng dung mạo tư thái không khỏi là hại nước hại dân làm cho người nhìn một chút liền muốn trầm luân trong đó hoa khôi nương tử. Trong đó một tên người mặc màu trắng tiên y liễu, khí chất thanh thuần, con ngươi ngập nước hoa khôi nương tử cười nói, rất lâu không có nhìn thấy các chủ khẩn trương như vậy sốt ruột nữa nha. Một tên khác người mặc màu tím cung trang, toàn thân phi thường mát mẻ, tư thái như ẩn như hiện mị hoặc vô song hoa khôi nương tử hì hì cười nói, các chủ tỷ tỷ ngài vẫn là trở về ngồi xuống đi, gấp cũng không gấp được, chúng ta cũng không thể tại phủ công chúa không có người đến đây bẩm báo tình huống dưới chủ động đưa đi lên cửa a. Lại một tên đang tại gầm hạt dưa hoa khôi nói, dạng này truyền đi thế nhưng là rất rơi giá trị bản thân, mặc dù mời người của chúng ta thân phận địa vị đều rất không bình thường. Huyền Nguyệt Các các chủ trận nhìn một đám hoa khôi một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi à, chỉ cần cân nhắc hầu hạ tốt những cái này đơn khách, nhưng lại không biết hôm nay đến hội có thể sẽ quyết định chúng ta kinh đô ngũ đại thanh lâu tương lai một vạn năm thậm chí 100.000 năm bài danh. Tên kia người mặc màu trắng tiên y hoa khôi nương tử chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi nghi hoặc một chút, các chủ ngài phóng đại à? Cái này tựa hồ rất không có khả năng, loại này cỡ lớn yến hội, chúng ta cũng đi qua rất nhiều lần. Huyền Nguyệt các chủ đi qua bóp bóp nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, ánh mắt hơi trở nên thâm thúy, như trước kia có khác biệt lớn. Thứ nhất là kinh đô hoàng tộc thế lực gần nhất sẽ phát sinh to lớn cải biến, mà ở vào vòng xoáy trung tâm chính là vị này Cẩm Linh công chúa điện hạ. Các ngươi có lẽ còn không có biết được tin tức, ngay tại một tháng trước, Tam hoàng tử tự mình đến nhà hướng về Cẩm Linh công chúa điện hạ cúi đầu nhận lỗi. Tam hoàng tử điện hạ thế nhưng là tất cả hoàng tử ở trong cực kỳ có nhất quyền có thế, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, phía sau hàm nghĩa làm cho người kinh hãi. Cho nên trước kia chúng ta không cần tận lực định đoạt Cẩm Linh công chúa, hoặc là vị kia phò mã, đối với chúng ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, chúng ta cần cùng phủ công chúa bảo trì coi như quan hệ tốt đẹp, tương lai chúng ta Huyền Nguyệt Các gặp được phiền phức, khả năng liền muốn dựa vào phủ công chúa đến giúp đỡ giải quyết. Huyền Nguyệt Các chủ thần sắc đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Nếu là vị kia phò mã ra tại Tam hoàng tử túi đầu về sau đến ta Huyền Nguyệt Các, nói muốn ôm đồn 10 vị trí đầu cô nương giường hầu hạ, ta tất nhiên sẽ không lại giống trước đó như vậy trực tiếp tự tuyệt, không nói đưa nàng 10 cái, 2 cái vẫn là có thể suy tính. Lời này vừa nói ra, 10 tên hoa khôi nương tử đều là gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Trong lòng âm thầm may mắn bị kia phò mã ra tựa hồ đối với các nàng sử tử nguyên âm không quá cảm thấy hứng thú, bằng không các nàng khả năng chỉ có thể bức bách tại các chủ áp lực quất đục hầu hạ. Các nàng đều là đang hot hoa khôi, danh khí cực lớn, dung mạo tư thái đều là không thể bắt bẻ, thực lực càng là không yếu, tu hành tiềm lực cũng là cực dai, tại các đại tông môn bên trong các nàng coi như được đỉnh cấp thiên tiêu, cũng có được đỉnh cấp thiên tiêu cao ngạo cùng tự tin, cùng phổ thông lấy thân hầu hạ gái lầu xanh khác biệt to lớn. Nhưng này cũng chỉ là đối với tuyệt đại bộ phận phổ thông tu sĩ mà nói, đối với kinh đô một chút đỉnh cấp quyền quý mà nói, các nàng kỳ thật cùng những cái kia cần lấy sắc tùy tùng người nữ tử không có chút nào khác nhau. Huyền Nguyệt các chủ nhẹ nhàng nuốt ve hoa khôi nương tử khuôn mặt, tiếp tục phân tích nói, ngoại trừ hoàng tộc thế lực đem xảy ra thay đổi ngất trời bên ngoài, còn có tương lai ngành dịch vụ cũng đem phát sinh đại biến cách, cái này biến đổi, đồng dạng là đến từ phụ công chúa, đến từ vị kia họ Diệp phò mã ra. Các ngươi một tháng này hẳn là cũng hiểu rõ Diệp phò mã đẩy ra sản phẩm là bực nào huyền diệu, có thể nói mỗi một dạng tiểu thương phẩm đều có thể làm cho người muốn ngừng mà không được. Những cái kia Diệp phò mã lưu lại vũ nữ lộ ra, ngay tại yến hội về sau, những cái kia thương phẩm liền có thể tại phủ công chúa đại lượng mua sắm. Điều này có ý vị gì các ngươi những này tiểu nha đầu khả năng còn chưa ý thức được. Ý vị này, nếu như chúng ta Huyền Nguyệt các mua đến những cái kia thương phẩm, cái khác bốn nhà không có mua được, cái khác bốn nhà liền đem mất đi sức cạnh tranh, đại lượng khách nhân sẽ liên tục không ngừng tuân hướng chúng ta Huyền Nguyệt các. Trái lại cũng thế, nếu là những nhà khác mua đến rất nhiều thần kỳ thương phẩm mà chúng ta không có mua được, chúng ta thanh lâu sức cạnh tranh lại so với những nhà khác kém hơn không ít, khách nhân tự nhiên sẽ càng ngày càng thiếu. Nói tới nơi đây, 10 tên hoa khôi nương tử đã toàn bộ đổi sắc mặt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra giật mình, khẩn trương, thậm chí một vẻ bối rối. Các nàng cuộc sống an ổn đã qua rất lâu, Huyền Nguyệt các duy trì kinh đô đệ nhất lâu danh hào cũng nhanh 1000 năm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu là một ngày nào đó Huyền Nguyệt các xếp hạng đệ tứ, thứ năm, thậm chí thứ sáu là bực nào thê thảm bộ dáng. Huyền Nguyệt các chủ nhìn thấy hoa khôi nương tử nhóm đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hài lòng. Cho nên lần này hành trình đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, các ngươi đều muốn giữ vững tinh thần bắt đầu, trước nay chưa có coi trọng, đến phủ công chúa để về sau. Dựa theo chúng ta trước đó để giao tiết mục, xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến. Nói đến chỗ này, Huyền Nguyệt các chủ vừa dài thở dài một hơi. Đối mặt vị kia Diệp phò mã thời điểm, các ngươi càng phải thận trọng, thủ đoạn của người nọ thật sự là làm cho người khó mà chống đỡ. Hắn sở dĩ duy nhất một lần cùng năm nhà thanh lâu hợp tác, chính là muốn chúng ta cạnh tranh với nhau, mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, với lại đó là cái dương mưu, chúng ta nhất định phải vào cuộc, không vào cuộc sẽ cùng tại chết. Đi qua Huyền Nguyệt các chủ một trận phân tích, tất cả hoa khôi đều là cảm giác có một cô ý lạnh ở trên người lan tràn. Các nàng mặc dù không có gặp qua vị kia phò mã, nhưng đã đối với hắn sinh ra e ngại, thậm chí sợ hãi. Chương 1572, đối thủ cạnh tranh. Chương 1572, đối thủ cạnh tranh. Đây cũng là Diệp Lân sở dĩ sảng khoái như vậy, từ trước tới giờ không có kẻ mặc cả đáp ứng ngũ đại thanh lâu ra giá cũng sảng khoái đưa tiền nguyên do. Hắn xưa nay không lo lắng số tiền này sẽ mất trắng ra ngoài, không nói có thể đảo lại lừa ngũ đại thanh lâu một bút, chí ít thua thiệt tiền là không có khả năng thua thiệt. Hắn đem ngũ đại thanh lâu tập hợp một chỗ, cũng xác thực có để các nàng cạnh tranh với nhau dự định, bất quá đây cũng không phải là mục đích chủ yếu nhất. Cái này ngũ đại thanh lâu đối kinh đô thượng tầng nhân sĩ vòng tròn lực ảnh hưởng mới là Diệp Lân xem trọng. Diệp Lân tại sao lại chọn lựa đầu tiên thanh lâu làm mục tiêu hợp tác, mà không phải quán rượu, cùng một chút đại thế lực, đại môn phái, đại bang hội? Thứ nhất là một tòa thanh lâu liền đã có đại đa số thế lực rất nhiều đặc điểm, nó có thể là quán rượu có thể cung cấp ăn uống phục vụ, cũng có thể là đại thế lực đại môn phái. Hoa của các nàng khôi vốn là cực kỳ tiềm lực thiên chi tiểu nữ, với lại có thể đi vào cái này nằm tòa thanh lâu tiêu phí, đều là hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu hộ khách. Đi qua linh trùng cố vấn đoàn thương thảo, Diệp Lân muốn để Diệp đại sư bài danh khắp thiên hạ, liền cần chức giải quyết thượng lưu tu sĩ vòng tròn, mà lên lưu tu sĩ vòng tròn lưu hành đồ vật tự nhiên mà vậy sẽ bị tới tiếp xúc tu sĩ bắt trước, dạng này từng tầng chuyển xuống, cuối cùng liền có thể chuyển khắp tất cả mọi người. Cũng liền tại Đông đảo hoa khôi đối vị kia chưa từng gặp mặt phò mã ra sinh lòng sợ hai thời điểm, đống nhiên có thị nữ cuốn quýt đến đây bẩm báo, các chủ, phủ công chúa người đến, một tên thị vệ truyền đạt thì mời chúng ta Huyền Nguyệt các tiến về phủ công chúa tham gia yến hội. Huyền Nguyệt các chủ trong lòng vui mừng, tay áo dài vung lên, tựa hồ có một vòng màu trắng bạc nguyệt nha bắn ra phi tốc phóng đại. Cái này vòng màu trắng bạc nguyệt nha lại là một chiếc tinh xảo đến cực điểm phi thuyền như là Huyền Nguyệt các đồng dạng phóng thích ra nguyệt bạch quang huy, phàm là bị chiếu xạ đến liền có thể cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Tháng này Giang Phi thuyền chính là Huyền Nguyệt Các phản phẩm, Huyền Nguyệt Các bản thân là một kiện cực phẩm chí bảo, mà Nguyệt Nha Phi thuyền thì là một kiện thượng phẩm chí bảo, giá trị khó mà đánh giá. Mười tên hoa khôi, một đám đã sớm chờ xuất phát thị nữ, cùng Huyền Nguyệt Các các chủ đồng thời bay xuống tại trắng bạc Nguyệt Nha Phi thuyền bên trên, phi thuyền hóa thành một đạo ánh trăng hướng phía Huyền Nguyệt Các bên ngoài bay đi. Huyền Nguyệt Các phi thuyền phi độn tốc độ cực nhanh, tu sĩ tầm thường chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có một đạo màu trắng bạc độn quang xẹt qua, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Không đến nửa canh giờ, Huyền Nguyệt Các phi thuyền liền đã đi tới Tần Cẩm Nhi phủ công chúa trước, trắng bạc phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ. Dựa theo lễ tiết, Huyền Nguyệt Các phi thuyền tự nhiên không thể bay thẳng nhập phủ công chúa, bọn hắn cần từ phủ công chúa cửa chính tiến vào, tại các người hầu dẫn dắt xuống dưới hướng quy định khu vực chuẩn bị tối nay tiết mục. Không sai, mặc dù phủ công chúa long trọng yến hội là hôm nay cử hành, nhưng cũng không phải là hiện tại, đồng dạng cỡ lớn yến hội tổ chức thời gian đều là ban đêm. Bây giờ phủ công chúa bên trong mặc dù là một phái bận rộn cảnh tượng, trong phủ có đội băng, phi thuyền lui tới, nhưng đều cũng không phải là đến tân khách, mà là một chút thị vệ, tôi tớ. Huyền Nguyệt Các làm tối nay sinh động bầu không khí biểu diễn tiết mục người hợp tác, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là tân khách thân phận, từ không có khả năng cùng tân khách cùng một thời gian đến, các nàng muốn trước tới chuẩn bị, sắp xếp, quen thuộc sân bãi, diễn thử các loại. Cũng liền tại Huyền Nguyệt Các màu trắng bạc Nguyệt Nha phi thuyền vừa mới đến, một đạo màu hồng quang huy bay vụt mà đến, đồng dạng tại đến phủ công chúa lúc chậm rãi giảm tốc độ. Nhưng phàm là bị màu hồng quang huy ảnh hưởng thấp cảnh giới tu sĩ tại thời khắc này chỉ cảm thấy nhiệt huyết phun trào, trong đầu tràn đầy đối với người khác phái mỹ hảo huyết tưởng, có chút khó mà tự kiềm chế. Cái này màu hồng độn quang hóa thành một chiếc quan hệ bất chính lâu thuyền bên trên có một gốc thịnh đại cây đào không có nhiều thiếu cảnh lạ nhưng nhiều loại hoa gầm đám, mỗi một đóa hoa đào đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, cái kia làm cho người mơ màng màu hồng quang huy liền là tới từ viên này to lớn cây đào. Huyền Nguyệt Các các chủ con ngươi có chút nheo lại, ở sau lưng nàng một đám hoa khôi các cô nương tại lúc này cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra tự tin nhất mê người nhất tư thái, bị lực tăng gấp bội. Đây là các nàng đối thủ cạnh tranh, Kinh Đô Thanh Lâu bảng xếp hạng đệ tứ Đan Hà Hiên đã tới, Đan Hà Hiên cùng Huyền Nguyệt Các mặc dù bài danh trên lệnh ba cái, nhưng trên thực tế thực lực sai biệt cũng không phải là trên trời dưới đất, thậm chí nói rất tiếp cận. Đan Hà Hiên cùng Huyền Nguyệt Các tiếp đãi khách nhân phong cách cũng có chỗ khác biệt, Huyền Nguyệt Các đang hot các hoa khôi rất thiếu lấy thân hầu hạ, nhưng Đan Hà Hiên ở phương diện này liền muốn mở ra rất nhiều, các nàng thậm chí thu nạp tới rất nhiều song tu bí pháp, tại Kinh Đô có thật nhiều cảnh giới cao tu sĩ đều là Đan Hà Hiên khách quen, lợi dụng Đan Hà Hiên song tu bí pháp dùng nhiều tiền, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, song tu mang tới tác dụng phụ cũng một mực bị đại đa số tu sĩ lên án, cho nên Đan Hà Hiên danh khí một mực không tốt lắm. Huyền Nguyệt Các loại này chủ đánh cao nhã, cảm xúc làm bạn thanh lâu tự nhiên là phi thường xem thường Đan Hà Hiên, nhưng không thể phủ nhận, Đan Hà Hiên loại này vận doanh phương thức xác thực là Đan Hà Hiên mang đến khổng lồ lưu lượng khách cùng tài phú, khiến cho Đan Hà Hiên vốn liếng càng phát ra hùng hậu, phải biết tại một năm Đan Hà Hiên vẫn là cái tên không kinh truyền tiểu thanh lâu. Đan Hà Hiên phi thuyền lầu các bên trên, từng người mặc cực kỳ bại lộ mát mẻ tuyệt sắc nữ tử tung bay bắt đầu. Các nàng nhìn về phía Huyền Nguyệt Các phương hướng đều là mặt lộ vẻ vũ mị mỉm cười, câu tâm tâm phách, liền ngay cả nữ tử đều có chút khó mà ngăn cản. Huyền Nguyệt Các các chủ cười lạnh một tiếng, nha, đây không phải Đan Hà Hiên cực lạc tiên tử sao? Đan Hà Hiên lâu chủ liền bị danh xưng cực lạc tiên tử, có được độ kiếp trung kỳ tu vi, tương truyền cùng rất nhiều kinh đô độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ duy trì không minh bạch quan hệ, mặc dù danh hào bên trong mang theo cực lạc hai chữ, nhưng cùng phương Tây Phật quốc cũng không có quan hệ thế nào. Được xưng là cực lạc tiên tử chỉ vì truyền ngôn chỉ cần bị nàng hầu hạ qua nam nhân đều có thể đạt được cực lạc trải nghiệm. Một thân màu hồng cung trang da thịt như tuyết cực lạc tiên tử hì hì cười nói, thiếp thân tưởng là người nào? Nguyên lai là Huyền Nguyệt Các các chủ tỷ tỷ, thật sự là đã lâu không gặp đâu. Huyền Nguyệt Các các chủ mời hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là hồ ly lẳng lơ muội muội. Cực lạc tiên tử không thấy chút nào tức giận, chỉ là cười nói, các chủ tỷ tỷ vẫn là như vậy không hữu hảo, như vậy không thả ra đâu. Theo thiếp thân nhìn, lấy các chủ tỷ tỷ tư thái cùng dung mạo, buông ra một điểm, Huyền Nguyệt Các sớm đã đem chúng ta thật sớm bỏ lại đằng sau, đáng tiếc. Cũng liền tại lúc này, lại có ba đạo độn quang tuần tự đến, theo thứ tự là Lăng Tiêu Uyển, Vân Miểu Lâu, Bích Lạc Hiên, lại là Tam Đại Thanh Lâu đăng tràng. Cái này ba tòa thanh lâu phi thuyền cũng là mỗi người đều mang đặc sắc, có chỗ bất phàm, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Huyền Nguyệt Các các chủ lông mày nhíu lại, trong lòng hơi trầm xuống. Chúng ta năm tòa thanh lâu khoảng cách phủ công chúa cũng không phải là không sai biệt lắm khoảng cách, mà là có chút xa có chút gần, theo đạo lý nói không nên đồng thời đến. Xem ra là vị kia phò mã gia cố ý an bài, hắn đây là muốn để cho chúng ta sớm cảm giác được đối thủ áp lực, từ đó tại chúng ta cạnh tranh bên trong thu hoạch càng nhiều lợi ích. Cũng liền vào lúc này, Thanh Nguyệt tiên tử từ trong cửa lớn đi ra, nàng đối ngũ đại thanh lâu phi thuyền ôm quyền thi lễ, các vị đạo hữu, hoan nên đi vào Cẩm Linh phủ công chúa, tại hạ là công chủ phụ thị vệ trưởng, mời chư vị theo ta tiến vào phủ công chúa, tiến về an bài tốt chỉ định khu vực. Chương 1573, thực lực chấn nhiếp chương 1573. Thực lực chấn nhiếp cái này một nhóm đến từ bảy đại thanh lâu tu sĩ bên trong, năm tên thanh lâu các chủ cấp bậc nhân vật đều là độ kiếp trung kỳ tu vi, dưới trướng một đám hoa khôi nương tử, một nửa là hợp thể đại viên mãn, một nửa là độ kiếp sơ kỳ tu vi, thực lực thêm bắt đầu đủ để cùng Thanh Dương Tiên Tông loại cấp bậc này đại thế lực bị lại cổ tay. Nhưng dù vậy khổng lồ một cố lực lượng, tựa hồ vẫn không có đạt được phủ công chúa quá nặng bao nhiêu xem, đến đây nên tiếp người chỉ là một cái chỉ là độ kiếp sơ kỳ thị vệ trưởng, mà không phải công chúa điện hạ hoặc là phò mã gia. Nếu là ở Diệp Lân đám người vừa đến kinh đô lúc, Vũ đại thanh lâu tất nhiên sẽ có chỗ bất mãn, nhưng bây giờ là từng cái mặt mỉm cười, tại Thanh Nguyệt tiên tử dẫn dắt hạ vui vẻ đi vào phủ công chúa chính đại môn. Các nàng không ngừng không có cảm thấy nhận lấy khinh thị, ngược lại có chút kích động, tối nay yến hội chắc chắn là đại tần kinh đô mấy ngàn năm khó gặp một lần rầm rộ, có thể tham dự trong đó, lộ cái mặt liền đã đủ để kiêu ngạo. Với lại tại Diệp Lân nguyên bản mời trong danh sách, căn bản không có ngũ đại thanh lâu người dẫn đầu, các nàng đều là không mời mà tới, cũng trách không được Diệp Lân bọn hắn không tới đón tiếp coi như có mặt mũi độ kiếp trung kỳ cường giả. Đi vào phủ công chúa về sau, Huyền Nguyệt các chủ bắt đầu cẩn thận quan sát phủ công chúa bên trong tình huống, nàng phát hiện, phủ công chúa bên trong bình thường thị vệ số lượng cũng không nhiều, lui tới đều là một chút yêu tu, với lại đại đa số còn tựa hồ đều là linh trùng biến thành, trừ cái đó ra, còn có đại lượng khôi lỗi. Những linh trùng này tu sĩ thực lực nhiều tại hợp thể kỳ, số lượng có mấy trăm người cũng là không hiếm lạ, nhưng này chút khôi lỗi thị vệ, toàn bộ đều có được hợp thể đại viên mãn thực lực, với lại số lượng nhiều làm cho người khác tê cả da đầu. Huyền Nguyệt các chủ đều không cần thả ra thần thức, chỉ là bằng vào linh giác cảm giác, liền có thể khẳng định toàn bộ phủ công chúa khôi lỗi thị vệ nhiều đến hơn bạn. Đây là một cái làm nàng cũng hơi biến sắc số lượng, cho dù là Huyền Nguyệt các nội tình coi như hùng hậu, nhưng thêm bắt đầu hợp thể đại viên mãn tu sĩ số lượng đều không cao hơn 200, nhưng phủ công chúa có được đồng dạng cảnh giới khôi lỗi là Huyền Nguyệt các hơn trăm lần. Huống hồ nàng phát hiện những khôi lỗi này đều không phải là mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy, thực lực khả năng xa xa không chỉ một nửa hợp thể đại viên mãn tiêu chuẩn. Không biết là vị nào khôi lỗi đại tông sư thủ bút, có thể duy nhất một lần thả ra nhiều như vậy thực lực không kém khôi lỗi. Có thể là một tên nội tình cực kỳ hùng hậu độ kiếp trung kỳ thậm chí độ kiếp hậu kỳ tồn tại, ta loại này lâu dài tại phồn hoa đô thị tu hành rất thiếu sinh tử chém giết tu sĩ, đối mặt loại này tồn tại, sợ là không chống được mấy hiệp. Huyền Nguyệt các chủ nhìn lướt qua một đường đồng hành cái khác tứ đại thanh lâu người dẫn đầu, phát giác các nàng giờ phút này đều là sắc mặt biến hóa, xem ra cũng đã nhận ra phủ công chúa để không giống bình thường. Thanh Nguyệt tiên tử chủ động cười giới thiệu nói, các vị đạo hữu, chúng ta công chúa điện hạ từ trước đến nay không quá ưa thích xa hoa lãng phí sinh hoạt, ngày bình thường trong phủ đệ thị vệ cùng thị nữ số lượng thêm bắt đầu đều chẳng qua trăm, tự nhiên là không có cách nào tổ chức trận này đến hội, chỉ có thể phóng xuất một chút khôi lỗi mạo xưng làm thị vệ, mọi người không cần lo lắng, những khôi lỗi này chỉ là vì chấn nhiếp một chút đạo trích chi đồ, sẽ không vì các vị đạo hữu mang đến bất cứ phiền phức gì. Mọi người đều là mặt lộ vẻ tiếu dung gật đầu. Theo lý thường ứng làm, theo lý thường ứng làm. Xem ra công chúa điện hạ ưa thích thanh tu sinh hoạt, cũng khó trách cảnh giới tu hành tiến triển cực nhanh, chắc chắn chờ không được bao lâu liền muốn đột phá độ kiếp kỳ. Theo ta thấy a, công chúa điện hạ đột phá đại thừa kỳ thời gian đều không cần chờ quá lâu. Cũng có người hiếu kỳ hỏi, xin hỏi là vị nào tinh thông khôi lỗi chi đạo đại sư bày ra như thế dọa người khôi lỗi đại trận? Thanh Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ một tia quái dị, chỉ là cười lắc đầu. Đây đều là phò mã ra an bài, tại hạ cũng không thể mà biết. Kỳ thật Thanh Nguyệt tiên tử là biết một chút, cũng tỉ như điều khiển hơn bạn khôi lỗi tu sĩ, cũng không phải là cái gì khôi lỗi đại tông sư, chỉ là tầm 10 tên hợp thể đại viên mãn tu sĩ. Những người này đều là vị kia phò mã thả ra, tựa hồ một mực đi theo hắn, tại hắn đạo khí trong không gian tu hành. Thanh Nguyệt tiên tử chỉ cảm thấy tự mình bị này phò mã càng phát thần bí cùng thâm bất khả chắc, ngoại trừ sinh hoạt cá nhân có chút hoang đường bên ngoài, nàng đã không có bất kỳ bất mãn, đối với hắn có chút kính sợ. Ngũ đại thanh lâu một đoàn người tiến vào sau đại môn bắt đầu hóa thành độn quang đi theo Thanh Nguyệt tiên tử phi độn, dù sao phủ công chúa thực sự quá lớn, đi bộ đi đến ngày tháng năm nào cũng không nhất định có thể đi ngang qua. Vừa phi độn một khoảng cách, Huyền Nguyệt các chủ sắc mặt lại là hơi đổi, nàng tựa hồ cảm giác mình xuyên qua nhất trọng 10 phần bí ẩn kết giới đại trận, thả ra thần thức đến, lúc này mới phát giác tự thân thần thức đã bị hoàn toàn áp chế, liền ngay cả trong cơ thể pháp lực đều khó mà điều động tự nhiên. Còn không đợi đám người chủ động đặt câu hỏi, liền nghe đến Thanh Nguyệt tiên tử giải thích nói, đây là phủ công chúa phòng hộ đại trận, công hiệu cùng hoàng cung phòng hộ đại trận không sai biệt lắm, đồng dạng là vì phòng bị một chút đạo trích chi đồ phá hư yến hội tổ chức, thậm chí thừa cơ hành thích, chứ bị không được kinh hoàng. Huyền Nguyệt các chủ tiểu dung có chút miễn cưỡng. Tốt à, thì ra là thế. Bất quá cái này công chúa điện hạ bố trí đại trận uy năng thật sự là hơi cường điệu quá, thiếp thân trước kia cũng đi qua không thiếu vương hầu phủ đệ, phần lớn cũng chỉ có thể áp chế độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, không nghĩ tới điện hạ phủ đệ ngay cả độ kiếp trung kỳ tu sĩ đều có thể cùng nhau áp chế. Đan Hà Hiên cực lạc tiên tử vũ mị cười nói, xem ra công chúa điện hạ có được một tên trận đạo tạo nghệ kinh thế hai tục trận đạo đại tông sư, có loại cấp bậc này đại tông sư tọa chấn, toàn bộ kinh đô ngoại trừ hoàng cung, sợ sẽ là nơi đây an toàn nhất rồi. Một đám 50 tên tiên kiều bá mị, trang điểm lộng lẫy hoa khôi nương tử nhận áp chế thoạt đầu còn có một chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh thích ứng nhìn thấy tự mình người dẫn đầu đều không có nói thêm cái gì, chỉ có thể theo ở phía sau tiếp tục phi độn. Huyền Nguyệt các chủ trong lòng nói thầm. Quả là thế, lần này đến hội là công chủ phủ đối ngoại biểu hiện ra tài lực, thực lực thời cơ, mời chúng ta ngũ đại thanh lâu 50 danh hoa khôi đến đây biểu diễn, một hơi xuất ra vài tỷ nguyên thạch liền là triển lộ tài lực, mà những khôi lỗi này thì vệ, ngay cả độ kiếp trung kỳ tu sĩ đều có thể áp chế đại trận liền là triển lộ thực lực. Dùng cái này đối một chút có ý khác hạng người hình thành chấn nhiếp, củng cố bọn hắn tại trong hoàng tộc địa vị siêu phàm. Kỳ thật những này đều không phải là làm cho chúng ta nhìn, mà là cho những hoàng tử kia, công chúa, cùng một chút hoàng tộc thành viên trọng yếu nhìn, chúng ta chỉ bất quá bởi vì sớm đến trước một bước đã thành bị chấn nhiếp người. Diệp Lân sở dĩ đem yến hội thời gian ổn định ở đến kinh đô hơn một tháng sau, chính là vì thu hoạch được đầy đủ thời gian cho tiểu thư cùng tiểu thư dẫn đầu trận đạo tiểu đội bố trí phủ công chúa. Bây giờ phủ công chúa phòng vệ năng lực rất lệnh Diệp Lân hài lòng, hắn cảm thấy cho dù là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lân tài lực, linh trùng thực lực, các ngành các nghề tạo nghệ đều đang nhanh chóng tăng thêm, thực lực của hắn nội tình cũng đang từng bước tích lũy. Cũng chính là bởi vì thực lực cho hắn lực lượng, cho dù là hắn hiện tại triển lộ ra nghe rợn cả người ngự trùng thần thông cũng không sợ hãi, hắn rốt cuộc không cần hướng Di Vãng như vậy che lấp lấp. Chương 1574, thất công chúa chương 1574, thất công chúa tổ chức long trọng yến hội tin tức cũng không phải gì đó cơ mật, Diệp Lân trước đó nên ngang tiến về Ngũ Đại Thanh lâu, mà Ngũ Đại trong Thanh lâu nhất định hiện đầy thế lực khắp nơi nhạn tuyến, bây giờ một tháng trôi qua, tin tức đã sớm truyền khắp kinh đô. Vô số tu sĩ đều tại vì phủ công chúa sợ hãi thán phục, trận này đến hội mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng đã có thể dự liệu được tuyệt đối là hiếm có đại thủ bút, chỉ là Ngũ Đại Thanh lâu 50 tên thiên tiểu bá mị đang hót hoa khôi nương tử liền có thể hấp dẫn vô số người chú ý, mà mời các nàng đại giới thêm bắt đầu đủ để mua sắm tốt đến một kiện thượng phẩm chí bảo. Theo màn đêm buông xuống, phủ công chúa cổng lại lần nữa náo nhiệt lên đến, đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lân Diệp Phò Mã thật sớm liền đứng tại phủ công chúa cổng chuẩn bị nên đón, về phần Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử hai vị công chúa điện hạ tạm thời không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Sau lưng Diệp Lân đứng đấy một tên người mặc màu trắng trang phục, ngẩng đầu ưỡn ngực khí khái hào hùng bộc phát thị vệ, chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Nguyệt Tiên Tử giờ phút này nhìn về phía Diệp Lân thần sắc có chút phức tạp, càng nhiều hơn chính là kính sợ. Vị này Phò Mã gia thật sự là quá cường đại quá thần bí, ngay hôm nay sáng sớm, Ngũ Đại Thanh lâu các chủ cấp bậc tu sĩ, từng cái đều là độ kiếp trung kỳ tồn tại đi vào phủ công chúa sau vậy mà đều lộ ra chấn kinh chi sắc, dù là Diệp Lân không có tự mình nên đón cũng không có mảy may bất mãn. Trước lúc này, Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng còn có chút lo lắng Diệp Lân an bài như thế phải chăng có chút không ổn, dù sao nàng chỉ là một tên thấp cổ bé học độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nếu không phải Tần Cẩm Nhi đưa nàng từ trong hoàng cung mang ra, nàng chẳng là cái thá gì. Về sau nàng mới hiểu được, mình cách cục cùng vị này Phò Mã gia cách cục, căn bản vốn không tại một cái cấp độ, nàng sẽ không bao giờ lại chất vấn tự mình nam chủ nhân quyết định. Thanh Nguyệt Tiên Tử cắn môi đỏ, lấy dũng khí nói, "Phò Mã gia, thật xin lỗi." Diệp Lân hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thanh Nguyệt Tiên Tử, "Làm sao vậy? Đây là làm sai chuyện gì? Muốn cùng ta trịnh trọng như vậy xin lỗi?" Thanh Nguyệt Tiên Tử thấp giọng nói, "Thuộc hạ trước đó có nhiều mạo phạm, chất vấn qua quyết định của ngài, hiện tại biết sai rồi, về sau không dám, trừ cái đó ra, ta còn hướng công chúa cao mật, nói ngài cùng Phi Diên công chúa động tác thân mật." Cái này Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng là cái thẳng tính, đi thẳng về thẳng, trước đó đối Diệp Lân có chỗ hiểu lầm có chỗ khinh thị, tại phát giác được sai lầm của mình về sau, lập tức ở trước mặt nhận lầm, thái độ cũng là có chút thành khẩn. Diệp Lân lắc đầu cười nói, "Không cần xin lỗi, ngươi không có làm gì sai, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi." Thanh Nguyệt Tiên Tử tựa hồ vẫn còn có chút tự trách, nhưng ta trước đó. Diệp Lân khoát tay áo, "Trước ngươi biểu hiện rất bình thường, ngươi trung tâm với Cẩm Nhi, cái này rất tốt, ta cũng không cần ngươi trung tâm với ta, ngươi không hiểu rõ ta, ta cũng không hiểu rõ ngươi, ngươi liền làm tốt ngươi bản chức làm việc, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, với lại trước ngươi mặc dù đưa ra chất vấn, nhưng vẫn như cũng hoàn thành ta tất cả an bài cùng mệnh lệnh, cái này đã đủ rồi." Thanh Nguyệt Tiên Tử tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, Diệp Lân lại nói, "Với lại ngươi đối ta cái nhìn là đúng, con người của ta à, hoàn toàn chính xác có chút háo sắc, cũng có chút ăn trong chén nhìn xem trong nồi, nhưng ta cảm thấy nam nhân háo sắc mới là bình thường, đây là cơ bản nhân tính, hẳn là giữ lại, có lợi cho đạo tâm ổn định, thậm chí nói, đây cũng là một loại tu hành." Thanh Nguyệt Tiên Tử một mặt mộng bức, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy có người như thế chứng trạc đàng hoàng nói cho nàng, háo sắc, ăn trong nồi nhìn xem trong chén, là một loại tu hành phương thức. Nếu là những người khác nói như thế, Thanh Nguyệt Tiên Tử tất nhiên sẽ mắng to vô sỉ, nhưng Diệp Lân nói như thế, nàng lại có ba phần tin tưởng. Nhưng nàng cảm thấy mình vẫn là không tin tương đối tốt. Thanh Nguyệt Tiên Tử nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ biệt xuất tới một câu. Thuộc hạ chỉ hy vọng Phò Mã gia có thể đối công chúa điện hạ tốt một chút, nàng là thuộc hạ ân nhân. Diệp Lân nhẹ gật đầu, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, hẳn là, nàng là vợ ta, không đúng nàng tốt đối tốt với ai đi. Thanh Nguyệt Tiên Tử không nói nữa có thể nói, nàng quả thực có chút khó có thể lý giải được Tần Cẩm Nhi cùng Diệp Lân tình cảm giác tam quan đều sắp bị đổi mới. Tần Cẩm Nhi là trong nội tâm nàng ưu tú nhất, cao quý nhất tồn tại, nhưng dạng này một vị tồn tại, vậy mà cần cùng một đống lớn nữ tử chia sẻ đạo lữ. Dù là vị này đạo lữ cũng rất cường đại rất ưu tú. Cũng liền tại Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm tư suy nghĩ thời điểm, thiên khung phía trên bỗng nhiên xẹt qua từng đạo đột quang đủ mọi màu sắc, có huyết hồng sắc, có màu tuyết trắng, cũng có một chùm tinh quang, một đạo hỏa diễm cầu vồng. Rõ ràng là có rất nhiều người đồng thời hướng phía phủ công chúa để tới gần, tối nay đến hội chính chủ liền muốn trình diện, mỗi một đạo đột quang đều đại biểu cho một tên đại tần tiên triều hoàng tộc hoạch tâm thành viên, hoặc là hoàng tử, hoặc là công chúa, với lại những hoàng tử này công chúa còn đều không phải là một chút biên giới nhân vật, các nàng hoặc là phía sau gia tộc hiển hách, hoặc là tự thân tu hành thiên phú chắc tuyệt, hoặc là nhận lấy đại tần hoàng đế, đại tần hoàng hậu yêu. Đại tần hoàng tộc hoàng tử công chúa thêm bắt đầu nhân số có hơn mấy chục vị, nhưng lâu dài có thể ở tại kinh đô không đến 20 người, bây giờ hơn phân nửa đều hội tụ ở này. Một đạo sáng chói tinh quang dẫn đầu đến, đó là một khung tựa hồ từ tinh quang tạo thành xe kéo trước càng có ba đầu tinh không giao long kéo túm, lộ ra vô cùng xa hoa cao quý. Xe kéo đại môn mở ra, chỉ thấy một tên người mặc màu xanh nhạt váy dài, dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp có chút nhu thuận, gương mặt xinh đẹp tròn vo thiếu nữ mỉm cười đi ra xe kéo. Diệp Lân mười phần tích cực nên đón, đối thiếu nữ ôm quyền thi lễ. Tại hạ đại biểu Cẩm Linh phủ công chúa hoan nghênh thất công chúa điện hạ đến. Nàng này thật sự là tam hoàng tử thân muội muội, đại tần hoàng hậu thứ nữ, có phần bị đại tần hoàng đế sủng ái thất công chúa, tại kinh đô lực ảnh hưởng mặc dù không cách nào cùng tam hoàng tử đánh đồng, nhưng cũng coi là cực kỳ trọng yếu hoàng tộc thành viên, tại một đống hoàng tử công chúa bên trong có thể đi ngang. Thất công chúa cũng là nhẹ nhàng thi lễ, chớp chớp ngập nước con người, có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Lân một chút, điềm điềm nói ra: "Nên xưng hô ngài là Diệp Phò Mã vẫn là muội phu đâu?" Mặc dù nhìn lên đến tuổi của nàng tương đối nhỏ, không bằng Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử thành thục, nhưng tuổi thật so với nàng nhóm lớn hơn không ít, với lại dựa theo bài danh, nàng cũng so Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử cao rất nhiều. Diệp Lân cười nói, đều có thể, công chúa điện hạ tùy ý liền có thể. Thất công chúa hì hì cười một tiếng, vây quanh Diệp Lân dạo qua một vòng, vỗ vỗ Diệp Lân bả vai, vậy liền cứ gọi con em ngươi phu tốt, lộ ra thân thiết, nghe nói ta cái kia Tam Hoàng Huynh tại ngươi nơi này bị thiệt lớn, làm được rất tốt, bản công chúa rất thưởng thức, về sau tại kinh đô có gì cần hỗ trợ, bản công chúa nhất định giúp ngươi. Diệp Lân làm cái cho mời thủ thế, vậy sẽ phải đi đầu cảm ơn thất công chúa điện hạ rồi. Lấy điêu ngoa tùy hứng nổi danh thất công chúa cùng Tam Hoàng tử mặc dù là thân huynh muội, nhưng quan hệ từ trước đến nay không tốt lắm, nàng tựa hồ nhìn tự mình huynh trưởng rất khó chịu, nhưng trước kia cầm Tam Hoàng tử không có biện pháp nào, Diệp Lân giúp nàng hạ cơn giận, nàng tự nhiên là phi thường vui vẻ, cho dù là không có trong cung trưởng bối căn dặn, nàng cũng sẽ không khinh thị Diệp Lân người muội phu này. Thất công chúa điềm nhiên hỏi, bản công chúa đều gọi em rể ngươi, ngươi liền không thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Diệp Lân cởi mở cười nói, thất hoàng tỷ, cho mời. Nghe nói vị này thất công chúa liền là phi diên công chúa cao phẩm bản, đây chính là siêu cấp có tiền, Diệp Lân tự nhiên là muốn trọng điểm chiếu cố. Chương 1575, dối trá người. Chương 1575, dối trá người. Căn cứ tình báo, Diệp Lân đối vị này đại tần thất công chúa cũng coi là hiểu rõ, nàng này sở dĩ được sủng ái, không chỉ là bởi vì nàng chính là đại tần hoàng hậu thứ nữ, tu hành thiên phú so với huynh trưởng của nàng Tam hoàng tử không kém một chút nào, thu được trọn vẹn 5 thanh đại tần đế binh đi theo, trừ cái đó ra nàng bên ngoài tính cách mặc dù có chút tùy hứng điêu ngoa, nhưng ở trong hoàng cung thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn một viên, có phần hiểu được đại tần hoàng đế cùng hoàng hậu yêu thích. Tam hoàng tử mặc dù quyền lớn thế lớn, nhưng nếu bàn về gặp mặt hoàng đế cùng hoàng hậu số lần, sợ là không đến thất công chúa 1/5. Sở dĩ nói đại tần thất công chúa là phi diên công chúa cao phẩm bản, ngoại trừ được sủng ái bên ngoài, trọng yếu nguyên nhân vẫn là thất công chúa là danh phủ kỳ thực đỉnh cấp bạch phú mỹ, cho dù là Tần Cẩm Nhi trong tay cũng chỉ có 10 khóa tinh cầu, nhưng thất công chúa có 15 hành tinh làm công chúa lãnh địa số lượng đứng hàng đại tần công chúa bảng xếp hạng thứ nhất. Mặc dù thất công chúa nhìn lên đến tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ giống 18-19 tuổi thiếu nữ, nhưng kỳ thật đã số hơn 8 vạn tuổi, cái này cũng liền đại biểu cho thất công chúa nắm giữ góp nhặt vài vạn năm tài phú, dùng phú đến dầu lưu để hình dung đều là trần trụi vũ đủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thất công chúa mới có điêu ngoa bút đồng lực lượng, muốn tiền có tiền, muốn bối cảnh có bối cảnh, ngang tàng liền là có thể không nói đạo lý. Diệp Lân tối nay tổ chức yến hội mục đích chủ yếu nhất mặt ngoài xem ra là vì cùng đại tần hoàng tộc thành viên liên lạc một chút tình cảm, lan lộn cái quen mặt, về sau cũng tốt tại đại tần kinh đô đặt chân, nhưng trên thực tế hắn chỉ là cái đơn thuần thương nhân mà thôi, đây là thuần túy thương nghiệp hành vi. Có thổ hào khách hàng tới cửa, Diệp Lân vậy dĩ nhiên là tiếu dung sán lạ. Diệp Lân đang muốn dẫn dắt thất công chúa tiến vào phủ công chúa đại môn, thất công chúa lại là khẽ lắc đầu, tỷ tỷ ta liền ở chỗ này chờ một hồi, chờ lấy các huynh đệ khác tỷ muội cùng nhau đi vào đi, cũng miễn cho muội phu ngươi tới tới đi đi phiền phức. Diệp Lân đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, vậy thì mời thất hoàng tỷ ở đây chờ một chốc lát. Kỳ thật thất công chúa muốn đứng tại cổng chờ đợi, chủ yếu vẫn là đối Diệp Lân hết sức tò mò, vừa vặn mượn cơ hội này nhiều hơn quan sát dò xét một phen. Cái họ này Diệp cũng là rất hiền lành, không như trong tưởng tượng như vậy thần bí cường đại, vốn cho rằng giá hỏa này sẽ giống như là ta cái kia chán ghét huynh trưởng một dạng đâu. Thất công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp, cứ như vậy đứng ở một bên, thỉnh thoảng hiếu kỳ dò xét Diệp Lân một chút, chỉ thấy tiếp xuống lại có mấy tên hoàng tử công chúa đến, vô luận là được sủng ái, vẫn là không được sủng ái, vô luận là quyền thế khá lớn vẫn là đồng dạng, Diệp Lân đều sẽ phi thường thân mật nhiệt tình tiếp đãi. Những hoàng tử này công chúa nhìn thấy thất công chúa đều đứng tại cổng chờ đợi, đương nhiên sẽ không để Diệp Lân đem các nàng đưa vào phủ công chúa cùng thất công chúa lên tiếng chào về sau, liền cùng nhau đứng ở một bên chờ đợi. Thất công chúa trong con người hơi nghi hoặc một chút. Trên tình báo nói, vị này muội phu tựa hồ rất không thích xã giao, hôm nay lại nhiệt tình như vậy hữu hảo, hẳn là tình báo có sai, vẫn là bảo hôm nay đến hội không phải bình thường. Thất công chúa trực giác nói cho nàng, cái sau khả năng phải lớn một điểm, dù sao Diệp Lân tại vừa mới đến kinh đô thời điểm cự tuyệt các nàng rất nhiều hoàng tử công chúa một lần mời, về sau các nàng liên danh đến nhà ngay cả mặt đều không có thấy. Nói thực ra, nàng trước đó còn có chút thưởng thức Diệp Lân loại này không leo lên quyền quý, khinh thường kéo bè kết phái tính cách. Nhưng bây giờ, nghĩ đến Diệp Lân tổ chức yến hội khả năng còn sẽ có cái khác mục đích, thất công chúa không khỏi chu miệng, trong lòng có chút thất vọng. Trước đó còn tưởng rằng cái này muội phu cùng ta cái kia chán ghét hoàng huynh là hai người qua đường, nhưng hiện tại xem ra, hơn phân nửa là cá mẹ một lứa. Hừ. Mặc dù trong lòng hơi có chút không vui, nhưng thất công chúa trên gương mặt xinh đẹp không có chút nào biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng là lộ ra từng tia ngọt ngào mỉm cười, nhìn lên đến nhu thuận động lòng người. Nếu là hoàng tử khác công chúa dẫn tới nàng không vui, nàng hiện tại cực có thể là muốn phát một trận tính tình, vung tay rời khỏi, nhưng nàng không có quên lần trước nàng tiến về hoàng cung nhìn thấy mẫu hậu lúc, mẫu hậu nói với nàng. Diệp Lân, cũng chính là Cẩm Linh công chúa phò mã rất nhanh sẽ trở lại kinh đô, kẻ này không phải bình thường, với lại thù rất dai, ngươi ngày bình thường điêu ngoa tùy hứng đã quen, đắc tội hoặc là cùng những người khác kết thù cũng không gấp, nhưng chớ có cùng hắn hỏng quan hệ, nếu không, ngươi người huynh trưởng kia liền là vết xe đổ, cho dù là phụ hoàng mẫu hậu, cũng không tốt quá mức thiên bị ngươi, có thể minh bạch. Tại thất công chúa trong ấn tượng, tự mình mẫu phi xưa nay sẽ không nhắc nhở nàng những chuyện tương tự, cho dù là nàng ẩu đả qua không thiếu hoàng tử công chúa, dẫn tới những người kia mẫu phi đi phụ hoàng nơi đó cáo trạng, đại tần hoàng hậu cũng xưa nay sẽ không nói nhiều một câu, cho nên cái này có thể nói là lần đầu tiên trịnh trọng. Thất công chúa mặc dù nhìn như điêu ngoa nhưng cũng không ngu ngốc, không những không ngu xuẩn, thậm chí có một viên linh lung tâm, trực giác của nàng nhạy cảm, quan sát năng lực cường năng nhìn rõ lòng người, minh bạch lúc nào nên làm cái gì sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng xông ra đều là nhỏ họa, có thể nhẹ nhõm bãi bình, chưa từng có náo ra quá lớn nhiều loạn đến. Lại đợi một lát, Ngũ hoàng tử xe kéo đã tới. Diệp Lân ôm quyền thi lễ. "Ngũ hoàng huynh, chào mừng ngài đến." Ngũ hoàng tử xe kéo cũng không xa hoa, nhìn lên đến có chút phong cách cổ xưa mang theo một chút bất phàm. Ngũ hoàng tử cười cùng Diệp Lân hàn huyên vài câu, phóng thích ra đều là thiện ý, thậm chí còn có chút hài hước nói đùa Diệp Lân hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng cho người cảm giác cực kỳ giống nhận biết nhiều năm hảo hữu. Vị này Ngũ hoàng tử xem như Diệp Lân tối nay đệ nhị trọng xem nhân vật, Ngũ hoàng tử lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng kém xa thất công chúa như vậy giàu có, nhưng dựa theo tình báo tin tức, Ngũ hoàng tử là cái người hiền lành với ai quan hệ cũng không tính là kém, vô luận có phải hay không mặt ngoài như thế, hắn muốn duy trì người hiền lành hình tượng, tối nay liền muốn hung hăng mua một đợt. Với lại Ngũ hoàng tử lãnh địa cũng có 9 quả tinh cầu, tương lai là Diệp Lân trọng điểm đối tượng hợp tác. Một bên thất công chúa nhìn thấy Diệp Lân tựa hồ cùng Ngũ hoàng tử mới quen đã thân, đại mi cau lại, tựa hồ đều có chút nhịn không được. Dối trá, thực sự quá dối trá. Nàng vẫn tương đối ưa thích thẳng tới thẳng lui tính tình thật, nàng từ nhỏ đã chán ghét bên người hoàng tộc cao tầng dối trá, đang lớn lên về sau, ỷ vào quyền thế cùng tài lực thường xuyên sẽ ra tay đánh vỡ những này dối trá, thậm chí không cho dối trá người lưu một điểm mặt mũi. Nhìn xuống, nhìn xuống. Mẫu hậu dạy bảo không thể quên, nếu không mẫu hậu khẳng định sẽ đối với ta thất vọng, họ Diệp này, vô luận lại thế nào dối trá cùng ta cũng không có quan hệ gì, gia hỏa này là cái kia Tần Cẩm Nhi phò mã, cũng không phải ta, nhìn một chút liền đi qua. Thất công chúa mặc dù dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tư thái vẫn như cũng là linh lung động lòng người, ngực hơi nhanh chóng chập trùng về sau, cưỡng ép chế trụ trong lòng muốn quay đầu liền đi xúc động, trên mặt cái kia một tia nụ cười ngọt ngào cũng rất có một điểm cứng ngắc. Lại đợi một chén trà công phu, Thanh Nguyệt tiên tử tiến lên bẩm báo: "Phó Ma gia, tối nay tiếp nhận mời tất cả tân khách đều đã toàn bộ đến." Diệp Lân mỉm cười gật đầu, phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. "Vậy thì mời chư vị huynh đệ tỷ muội theo tại hạ cùng nhau vào phủ dự tiệc a." Chương 1576, Khôi lỗi tu sĩ chương 1576. Khôi lỗi tu sĩ đám người theo Diệp Lân nối đuôi nhau mà vào, vừa đi vào trong phủ đệ, liền gặp được một phái người mặc áo giáp thị vệ đứng ở hai bên cửa, những thị vệ này tựa hồ toàn bộ đều không phải là bình thường người sống, khí tức mười phần băng lãnh cứng ngắc, có người hiếu kỳ dùng thần thức quét qua, hơi biến sắc mặt, những này vậy mà đều là độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi tu sĩ. Nếu chỉ là phổ thông độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi, bọn hắn bọn này thường thấy cảnh tượng hoành tráng hoàng tử công chúa cũng sẽ không quá mức để ý, những khôi lỗi này tu sĩ trong thân thể tựa hồ ẩn chứa kinh khủng uy năng, cho dù là độ kiếp trung kỳ thất công chúa đều cảm thấy trái tim có chút co rụt lại, tựa hồ cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Rõ ràng chỉ là độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi tu sĩ tại sao lại tản mát ra khủng bố như thế khí tức? Hẳn là những khôi lỗi này tu sĩ từng cái đều có được có thể đối kháng độ kiếp trung kỳ tồn tại thực lực. Cái này sao có thể? Thất công chúa hơi nhìn lướt qua, mới phát hiện nàng chỉ là sắc mặt biến hóa, xung quanh mấy cái hợp thể kỳ, độ kiếp sơ kỳ hoàng tử công chúa lại là lộ ra một chút vẻ sợ hãi, cho dù là cùng là độ kiếp trung kỳ ngũ hoàng tử giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ bất quá ngũ hoàng tử còn lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, hết sức tò mò trực tiếp hỏi: "Muội phu, những khôi lỗi này tu sĩ thị vệ tựa hồ không phải bình thường a?" Liền nghe Diệp Lân cười nói: "Những khôi lỗi này tu sĩ đều là người sống tu sĩ luyện chế mà thành, bảo lưu lấy đại bộ phận lý trí cùng ký ức, cam đoan tuyệt đối trung thành, trừ cái đó ra, luyện chế thời điểm còn sử dụng rất nhiều khôi lỗi bí pháp, rất nhiều có thể luyện chế cực phẩm đạo khí vật liệu, nhục thân khôi giáp trình độ bền bỉ đều là có thể so với thượng phẩm chí bảo vũ khí cũng giống như thế, có thể nói đây cũng là hình người thượng phẩm chí bảo." Diệp Lân trước mắt không có luyện chế cực phẩm chí bảo năng lực, nhưng cũng không có nghĩa là không có luyện chế cực phẩm chí bảo vật liệu, chỉ cần không phải tài liệu chính, mặc dù chân quý, nhưng lấy Diệp Lân bây giờ tài lực cùng linh trùng nhà máy điều kiện cũng có thể sản xuất luyện chế ra đến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những khôi lỗi này xác thực chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng mỗi một vị khôi lỗi đều hùng hãn không sợ chết, trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều bí mật cơ quan, đồng dạng độ kiếp trung kỳ tu sĩ nếu là một đối một sinh tử chém giết, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Đám người nghe xong trong con ngươi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, luôn luôn lấy nhân hậu nổi danh ngũ hoàng tử lại là chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút không đành lòng nói, lại muốn lấy người sống luyện chế, mà lại là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ là chủ vật liệu, cái này sợ là có chút không ổn. Đám người đều không có dự liệu được ngũ hoàng tử vậy mà như thế trực tiếp, không ngừng trực tiếp tìm hiểu khôi lỗi tu sĩ bí mật, vẫn còn tương đối luyện chuyển phê phán Diệp Lân tàn nhẫn. Diệp Lân trên mặt không có chút nào vẻ không hài lòng, chỉ là cười nói, ngũ hoàng huynh có chỗ không biết, những khôi lỗi này tu sĩ tại trở thành khôi lỗi trước đó, có thể đều là thương thiên hại lý trên tay dính đầy tội ác nhân vật. Hoàng huynh có thể từng nghe tới tổ chức sát thủ máu truy thủ, cùng tử vong chi hoa. Ngũ hoàng tử nghe vậy hơi sững sờ. Tự nhiên là từng nghe nói, cái này hai đại tổ chức sát thủ từ trước đến nay gan to bằng trời, ngay cả ám sát ta đại tần hoạch tâm hoàng tộc thành viên sống cũng dám tiếp, thậm chí có thành công ghi chép, hẳn là những người này đều là máu truy thủ cùng tử vong chi hoa thành viên luyện chế mà thành. Diệp Lân khẽ gật đầu. Ngay tại trước đây không lâu, bọn gia hỏa này liên thủ ám sát tại hạ đạo lữ, cũng chính là Cẩm Linh công chúa, tình huống lúc đó có chút mạo hiểm, đạo lữ của ta kém một chút liền bị thương, tại ta đem những người này đánh bại bắt nguyên thần về sau, tự nhiên không thể ma diệt nguyên thần ý thức để bọn hắn xong hết mọi chuyện, luyện chế thành khối lỗi, vĩnh viễn bị người thúc đẩy, trái lại bảo hộ an toàn của chúng ta, mới là bọn gia hỏa này nên được kết cục. Ngũ hoàng tử nghe vậy cả giận nói, nguyên lai liền là bọn gia hỏa này, thật sự là chết một vạn lần đều không đủ tiếc, ta muốn thu về trước đó lời nói hướng muội phu ngươi nói xin lỗi, cái này hai đại tổ chức sát thủ, người người có thể chu diện, đối bọn hắn làm ra cái gì đến, cũng không tính là tàn nhẫn. Hoàng tử khác công chúa cũng là nhao nhao lòng đầy căm phẫn phụ họa. Ta cảm thấy đem bọn hắn làm thành khôi lỗi tu sĩ đều xử phạt quá nhẹ, nên nhóm lửa cửu u hồn hỏa, đốt hắn cái 100.000 năm, khiến cái này ra hỏa ý thức sụp đổ mà chết. Đúng đúng đúng, muội phu coi là thật đã coi như là nhân từ rồi. Thất công chúa lặng lẽ trợn nhìn những cái kia bước ngông ngựa phụ họa huynh đệ tỷ muội một chút, nàng liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Lân đem những này thực lực kinh khủng khôi lỗi tu sĩ đứng ở cổng, mục đích lớn nhất liền là chấn nhiếp bọn hắn những hoàng tử này công chúa, hiện lộ rõ ràng tự thân thực lực tương đại. Nếu là một tôn khôi lỗi thực lực đều đủ để đối kháng độ kiếp trung kỳ tu sĩ, mấy tôn, thậm chí nhiều hơn khôi lỗi liên thủ lại tạo thành đại trận, cũng có thể cùng độ kiếp hậu kỳ tồn tại hơi bị lại cổ tay. Cho dù là tại cao thủ nhiều như mây đại tần tiên triều, tại tầng thứ 5 liền có thể đối kháng độ kiếp hậu kỳ tồn tại thế lực quả thực không nhiều, trên cơ bản đều là nội tình hùng hậu đỉnh cấp tông môn hoặc vương hầu quý tộc. Bọn gia hỏa này rõ ràng từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, là bị chấn nhiếp đối tượng, không ngừng không thể lộ ra vẻ không vui, ngược lại còn muốn ra sức tán dương đi định nọ Diệp Lân, đơn giản dối trá. Mà cái kia Diệp Lân, quả nhiên là cùng với nàng chán ghét huynh trưởng một dạng, buổi dạ tiệc này cũng không phải là lấy giao hữu, liên lạc tình cảm làm mục đích, chủ yếu là xuất phát từ chính trị mục đích, đây là nàng phiền chán nhất. Hừ, không phải liền là mấy cái chỉ là độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi, mù khoe khoang cái gì, bản công chúa lôi kéo tinh không giao long còn mỗi một đầu đều có được độ kiếp trung kỳ thực lực đâu. Cũng liền tại thất công chúa trong lòng khinh bị Diệp Lân, đối Diệp Lân từ hiếu kỳ đến thất vọng, lại đến có chút chán ghét thời điểm, Diệp Lân đột nhiên nói ra, sở dĩ đem khôi lỗi thị vệ bày ra ở chỗ này, ngoại trừ trấn nhiếp đạo trích chi đồ, bảo hộ an toàn của chúng ta bên ngoài, kỳ thật còn có một cái mục đích. Vũ hoàng tử hiếu kỳ hỏi, còn có thể làm cái gì? Diệp Lân cười vỗ vỗ một tôn khôi lỗi bả vai khôi giáp, phát ra bành 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 kim loại đập tiếng vang, đương nhiên là có thể bán, những khôi lỗi này thị vệ sẽ thành chúng ta phủ công chúa đặc biệt thương phẩm, bọn hắn tuyệt đối trung thành, mỗi một người đều hung hãn không sợ chết, thực lực có thể so với độ kiếp trung kỳ tồn tại, với lại có thể khống chế suy nghĩ của bọn hắn, cảm xúc có thể tùy thời xóa đi, tăng thêm ký ức, cần phải so người hộ đạo dùng tốt 1 triệu lần. Đám người nghe vậy kém một chút cho là mình nghe lầm, ngây người một lát, có người hoảng sợ nói, không nghe lầm chứ, muội phu, những khôi lỗi này thị vệ còn có thể bán. Và, đây là sự thực sao? Bản công chúa muốn mua một tôn. Thất công chúa cũng là hơi sững sờ, cái này Diệp Lân lời nói quẹo thật nhanh cong, kém chút chuẩn nàng bờ eo thon, làm sao một cái liền từ chấn nhiếp đám người lực lượng trung tiên biến thành có thể tùy ý bán ra thương phẩm. Trận này đến hội tựa hồ bắt đầu hướng phía không biết phương hướng phát triển. Vũ hoàng tử kinh ngạc nói, chuyện này là thật. Diệp Lân cười ha ha nói, tự nhiên coi là thật, hôm nay có thể nào tùy ý lừa gạt chư vị huynh đệ tỷ muội. Ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, các ngươi cũng biết, ta cùng ta đạo lữ đều là phi thăng người, mà phi thăng người có một cái lớn nhất thiếu hụt, vậy nếu không có bối cảnh căn cơ, nghèo khó là phi thăng giả thái độ bình thường. Dù là Cẩm Nhi nàng có 10 khỏa tinh cầu làm lãnh địa, nhưng tài phú góp nhặt cần thời gian, cho nên tại hạ chỉ có thể chơi đùa ra một chút đồ chơi nhỏ bán một bán, nhìn xem có thể hay không lời ít tiền, duy trì một cái vợ chồng chúng ta tu hành chi tiêu. Chương 1577, Thất Huyền Chấn Tiên Cổ Trận. Chương 1577, Thất Huyền Chấn Tiên Cổ Trận. Không thiếu hoàng tử công chúa nghe vậy đang kinh ngạc về sau thì là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không ai có thể nghĩ đến, đám người đi vào phủ công chúa về sau Diệp Lân vậy mà không e dè hướng về bọn hắn khóc than. Bọn hắn đều kém chút cho là mình đến nhầm địa phương nghe lầm lời nói. Phải biết, bọn hắn có thể đều là thân phận cao quý hoàng tộc thành viên, Diệp Lân bây giờ cũng coi là nửa cái hoàng tộc thành viên, nếu là biên giới hoàng tộc huyết mạch thì cũng thôi đi, bọn hắn có thể đều là hạch tâm thành viên, vẫn là hạch tâm trong thành viên có được không nhỏ ảnh hưởng lực một nhóm người. Đối với bọn hắn mà nói, hạ chàng làm ăn trở thành thương nhân đều xem như một loại vũ nhục, bọn hắn ngậm lấy vững chắc tiệp xuất sinh, sinh ra liền nhất định bất phàm, sinh ra liền nhất định sẽ không nghèo khó. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần bọn hắn nghĩ, tu hành tài nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, thật nhiều người tựa như là phi diên công chúa như vậy, căn bản không rõ ràng mình rốt cuộc bao nhiêu ít tài sản. Đối với dạng này một đám người, cho dù là thật gia tộc xuống dốc không hề bị sủng, dù là thật thời gian túng quẫn, cũng tuyệt đối sẽ không công khai khóc than, đó là đối đại tần hoàng tộc huyết mạch vũ nhục, khóc than sẽ chỉ nhận càng nhiều khinh thị cũng kinh bị. Nhưng vị này tân hôn phò mã ra, cứ như vậy, không e dè, ngay trước rất nhiều hoàng tử công chúa mặt nói mình rất nghèo, thậm chí còn chuẩn bị thương phẩm. Cái này chuyển hướng cơ hồ khiến một bộ phận hoàng tử công chúa đầu óc có chút quá tải đến, không biết nên phát biểu cái gì cái nhìn, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Liền ngay cả ngũ hoàng tử cũng là tiêu hóa một hồi lâu công phu, lúc này mới ho khan một tiếng, thay Diệp Lân hóa giải có chút không khí ngột ngạt, khu cụ, muội phu chính là phi thăng giả, xác thực không có đại đa số hạch tâm hoàng tộc thành viên bốn có bối cảnh nội tình, có chỗ khó cũng là bình thường, làm huynh trưởng, ta tự nhiên là hẳn là kịp thời trợ giúp, cái này khôi lỗi tu sĩ mạnh mẽ như thế, muội phu dự định lấy giá bao nhiêu bán ra? Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. A đúng đúng đúng, muội phu ngươi có chỗ khó nói sớm à, chúng ta những huynh đệ tỷ muội này trong tay xác thực có một chút nhỏ tích xúc, cho ngươi mượn ứng khẩn cấp tự nhiên là không có vấn đề. Thập cửu đệ, ngươi sẽ không nói chuyện đi, cái gì gọi là cấp cho muội phu ứng khẩn cấp, huynh đệ tỷ muội ở giữa trợ giúp lẫn nhau đó là theo lý thường ứng làm, gọi là người một nhà vô điều kiện trợ giúp. Liên la chính là, bản công chúa trong tay có 4 khỏa tinh cầu, mỗi một năm đều có không thiếu sản xuất, muội phu có cần có thể nói thẳng, còn cầm nhà làm đi ra bán, đây chính là khách khí rồi. Kém chút bị cái này đột nhiên thay đổi chuẩn eo thất công chúa lúc này còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết Diệp Lân vừa mới lời nói, nàng trầm mặc không nói, khóe miệng còn mang theo cứng rắn ngọt ngào tiêu dung, ánh mắt có chút cổ quái đánh giá Diệp Lân. Diệp Lân tựa hồ cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy người, chí ít không thuần túy là nàng huynh trưởng loại kia, mới Diệp Lân dối trá quả thực làm nàng phi thường kinh bị, nhưng trong nháy mắt, Diệp Lân liền trực tiếp ở trước mặt khóc than, không hề cố kỵ mình mặt mũi, cái này không nên là một kẻ xảo trá người có thể làm ra tới sự tình. Thử, một cái. Ngươi kỳ quái, ngược lại muốn xem gia hỏa này tối nay có thể náo ra hoa gì dạng đến. Liền nghe Diệp Lân cũng đã làm ho hai tiếng, hơi cất cao âm điệu, cảm tạ chư vị hảo ý, nhưng Diệp Mộ từ trước đến nay là một cái giảng cứu nguyên tắc người, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, lấy không chư vị huynh trưởng, hoàng tỷ chỗ tốt chỗ nào có thể an tâm. Chư vị nếu là đối những khôi lỗi này thị vệ cảm thấy hứng thú cũng không cần gấp, đợi đến yến hội bên trong, khôi lỗi thị vệ biểu diễn xong trợ hứng tiết mục sau căn cứ biểu hiện đến định giá, đây cũng là công bình nhất. Vũ hoàng tử khoe miệng giật một cái, những khôi lỗi này thị vệ còn có thể biểu diễn trợ hứng tiết mục. Như thế nào biểu diễn? Ngày một chi vũ. Vũ một trận kiếm. Diệp Lân cười thần bí, đến lúc đó tự nhiên sẽ công bố, chư vị còn xin đi theo ta, tiến vào tổ chức yến hội đại điện. Tối nay Diệp Mộ nhất định sẽ làm cho chư vị tận hứng. Đám người theo Diệp Lân hóa thành từng đạo lưu quang phi độn xuyên qua phủ công chúa bên trong từng tòa đình viện đi tới phủ công chúa trung bộ khu vực, cũng chỉ mới vừa đến trung bộ khu vực thời điểm, đám người chợt phát hiện thần trí của mình nhận lấy mãnh liệt áp chế, trong cơ thể pháp lực càng là khó mà điều động, thực lực mười không còn một. Cho dù là có được độ kiếp trung kỳ tu vi ngũ hoàng tử cùng thất công chúa lúc này cũng cảm giác thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/3, cái này khiến bọn hắn có chút bất an. Cái này khiến đám người hơi biến sắc mặt. Có người hỏi, đại trận này là ý gì? Diệp Lân nói, chư vị không cần kinh hoàng, đây là thất huyền chấn tiên cổ trận, chính là dùng cho phủ công chúa bảo an, phòng ngừa có đạo trích chi đổ tiến vào phủ công chúa làm loạn. Ai, các ngươi cũng là biết được, lần trước Cẩm Nhi nàng kém một chút liền thụ thương, ta cái này làm phu quân, ăn ngủ không yên, thế nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Những này đại trận mỗi một ngày đều muốn tiêu hao hết đại lượng linh thạch, nhưng không thể không mở à? Ngũ hoàng tử khoe miệng lại là co lại, mặc cho ai cũng nghĩ không ra, chỉ là từ phủ công chúa đại môn đi tới, cái này còn chưa đi đến yến hội sảnh liền có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn ho khan một tiếng, giúp Diệp Lân giải vây. Thì ra là thế, đại trận này có thể bảo hộ Tần Cẩm Nhi hoàng muội an toàn, tự nhiên cũng có thể bảo hộ mọi người an toàn. Thiên tử nọ dưới chân cũng sẽ không dùng tại cách dùng khác, mọi người ứng làm yên tâm mới là. Nguyên lai là dạng này à? Đại trận này năng lực bảo vệ có chút cường à? So nhà ta phủ đệ đại trận kia mạnh lên không ít, giống như độ kiếp trung kỳ tu sĩ đều bị áp chế thực lực. Muốn bố trí như thế đại trận, tối thiểu cũng muốn là ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm trận đạo đại tông sư đi. Phủ công chúa còn có như thế người tài ba, muội phu nhưng phải giúp ta dẫn tiến một hai. Ta phủ đệ kia cũng muốn bố trí loại này đại trận, muội phu cũng không nên một người độc hưởng trận đạo đại tông sư a. Diệp Lân ho khan một tiếng. Chư vị, vị kia trận đạo đại tông sư đích thật là ta phủ công chúa bên trong khách khanh, nhưng tính cách tương đối quái gở, một lòng si mê với nghiên cứu trận đạo, sẽ rất ít gặp người ngoài. Bất quá chư vị huynh đệ tỷ muội một tay, Diệp Mỗ người nhất định phải giúp. Vị đại tông sư kia mặc dù không tiếp khách, cũng rất thiếu ra ngoài bảy trận, nhưng nàng có được luyện chế trận bàn năng lực. Nói cách khác có thể đem cái này khổng lồ thất huyền chấn tiên cổ trận dung nhập một cái lớn chừng bàn tay trận bàn bên trong, tất cả cầm tới trận bàn người đều có thể tùy tâm sở dụng bố trí, hiệu quả tuyệt không suy giảm. Chỉ bất quá, chư vị cũng là biết được, muốn luyện chế cỡ lớn trận bàn, hao phí vật liệu tinh lực thực sự quá khoa trương, phủ công chúa trước mắt thật sự là quá mức túng quẫn khó có thể chịu đựng. Chư vị nếu có cần, chỉ có thể tự phụ vật liệu phí tổn hòa luyện chế phí tổn. Phốc thử. Diệp Lân lời này vừa nói ra miệng, chợt nghe có người phốc thử một tiếng, tựa hồ không có đình chỉ cười. Người kia chính là một mực yên lặng không nói thất công chúa. Giờ phút này nàng chính chừng lớn con ngươi, một mặt vô tội bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một kiện thật buồn cười sự tình. Đám người lúc này mới thu hồi ánh mắt, không ai dám đuổi theo hỏi cái này bị điêu ngoa thất công chúa vì sao bật cười. Diệp Lân đối với cái này cũng không quá để ý, dù sao chỉ cần tiến vào cái này phủ công chúa, không lột một tầng da là không thể nào trở ra đi. Dù là vị này phi thường thông tuệ thất công chúa đã nhìn ra hắn tổ chức yến hội mục đích thật sự. Chương 1578, công chúa sát thủ. Chương 1578, công chúa sát thủ. Nguyên bản còn không quá cảm thấy hứng thú thất công chúa là trường lớn con người, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Lân cùng hoàng tử khác đám công chúa bọn họ biểu diễn, nàng cảm thấy hôm nay chi hành chỉ sợ sẽ không như vậy nhảm chán. Nàng không biết nên không nên dùng dối trá cái từ này để hình dung Diệp Lân, có lẽ dối trá đến cực hạn chính là chân thật đến quá phận. Ngay trước đại chúng mặt khóc than về sau liền bắt đầu chào hàng các loại giá trên trời thương phẩm. Thế này sao lại là một trận tỉ mỉ chuẩn bị long trọng yến hội, rõ ràng liền là một trận long trọng đấu giá hội, mà lại là đem cả đám lừa gạt đến làm khách hàng đấu giá hội. Đường đường hoàng tộc long trọng yến hội lập tức biến thành tục khí đấu giá hội, cái này còn đi. Thất công chúa đối phổ thông yến hội vốn cũng không quá cảm thấy hứng thú, đối với chính trị yến hội cái kia chính là chán ghét. Nhưng ngộ nhập một trận phòng đấu giá coi như không nhất định, đặc biệt là nhìn thấy một đám hoàng tử công chúa còn đối Diệp Lân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hoàn toàn không có ý thức được sau đó phải tao ngộ cái gì thời điểm. Khi hỉ, có chút ý tứ. Đám người nghe nói Diệp Lân bên này còn có thể hỗ trợ chế tác trận bàn, không ít người đều là mặt lộ vẻ cảm động. Muội phu thật sự là quá tốt rồi, cái này dùng trận bàn bảy trận cần phải so mời một cái trận đạo đại tông sư một chút xíu bố trí muốn thuận tiện rất nhiều. Với lại trận bàn còn thuận tiện mang theo, tùy thời đều có thể sử dụng, nói cách khác không nhất định phải dùng tại bảo hộ phủ đệ, cũng có thể dùng để cam đoan tự thân an toàn, tùy thân mang một bộ trận bàn, đi ra ngoài bên ngoài muốn an tâm rất nhiều à. Muội phu sao lại nói như vậy, chúng ta ra vật liệu phí tổn, chế tác phí tổn cũng đã là chiếm không nhỏ tiện nghi. Một bộ này trận bàn không có 20-30 tỷ nguyên thạch sợ là bắt không được đến, chỗ nào có thể để ngươi giúp chúng ta ra. Diệp Lân mặt lộ vẻ chân thành thiếu dung. Chư vị vẫn là mau mau tiến vào yến hội sảnh đi, đây đều là vì cam đoan lần yến hội này an toàn thủ đoạn nhỏ, nếu là đối trận bản hứng thú huynh đệ tỷ muội có thể đợi yến hội sau khi kết thúc lại đến thương thảo. Thế là một đám người theo Diệp Lân đi tới một tòa trang hoàng đại khí cực kỳ rộng rãi trang nhã trước đại điện này dài rộng lại có mấy trăm trượng, hai bên trưng bày cực kỳ tinh mỹ yến hội dùng ngọc thạch bàn, tại cửa đại điện đứng đấy ba tên giai nhân tuyệt sắc, từng cái tư thái thức tha, khí chất tuyệt trần. Rõ ràng là Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử, cùng Phi Diên công chúa, đúng lúc là ba tên vĩnh hằng tiên triều công chúa, các nàng từng cái cách ăn mặc tinh xảo, phục sức trang nhã hoa mỹ. Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử tiến lên một bước, đối đám người ôm quyền thi lễ. Hoan nghênh chư vị hoàng huynh, hoàng tỷ đến. Bởi vì Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử là đại tần gần nhất mấy trăm năm sắc phong tân tấn công chúa, dựa theo bài danh các nàng không hề nghi ngờ xếp hạng cuối cùng, người đến vô luận bề ngoài tuổi tác như thế nào đều là huynh trưởng, tỷ tỷ. Về phần Phi Diên công chúa chỉ là đứng ở một bên mặt mỉm cười, còn đối Diệp Lân chớp chớp đôi mắt đẹp, Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử chính là hôm nay đến hội nữ chủ nhân, nàng cũng là khách nhân. Sở dĩ cùng nhau ra nên đón cũng là vì tăng cường đội hình xa hoa trình độ, để đám người cảm thấy phủ công chúa vô cùng coi trọng lần này yến hội, liền ngay cả bạn Long Tiên triều công chúa đều mời đến trợ trận. Ngũ hoàng tử, thất công chúa một đoàn người cũng là cười hành lễ, thất công chúa lại đem ánh mắt tò mò rơi vào Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm tiên tử trên thân, Tần Cẩm Nhi nàng là gặp qua nhiều lần, quan hệ của hai người không được tốt lắm cũng không tính hỏng, gặp nhau không nhiều, về phần Ngọc Kiếm tiên tử nàng không phải cảm thấy rất hứng thú. Tần Cẩm Nhi vì mọi người giới thiệu nói, vị này là đến từ bạn Long Tiên triều Phi Diên công chúa, tin tưởng tin tức linh thông người đã biết được, nàng là hảo hữu của ta, đem làm đặc biệt khách nhân có mặt bổn tràng yến hội. Phi Diên ôm công chúa quyền thi lễ, thật cao hứng có thể nhận biết chư vị đại tần tiên triều đạo hữu. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại Phi Diên công chúa trên thân, Phi Diên công chúa tự nhiên hào phóng tiếu dung lại có một tia ngọt ngào cảm giác, không có chút nào dĩ vãng như vậy bình vá hung hăng bộ dáng, càng không có lộ ra nhìn rác rưởi ánh mắt, đối đãi đại tần tiên triều hoàng tộc thành viên vậy mà so với đãi nàng huynh đệ tỷ muội muốn nhiệt tình rất nhiều. Đây cũng không phải là Phi Diên công chúa ăn cây táo rào cây sung, nàng là sang đây xem trò hay, hiện tại nàng liền là Diệp Lân sinh ý đối tác, cũng muốn trải nghiệm một cái cùng một chỗ kiếm tiền cảm giác, đương nhiên có thể hay không kiếm được tiền kỳ thật không trọng yếu là có thể nhìn thấy một đám nguyên bản cao hứng bừng bừng tới tham gia yến hội ra hỏa túi tiền đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị móc sạch. Nếu như Diệp Lân một bộ này kế hoạch đáng tin cậy, nàng còn có thể mang theo Diệp Lân tiến về Vạn Long Tiên triều kinh đô lập lại chiêu cũ, đến lúc đó còn có thể nhìn thấy Vạn Long Tiên triều một nhóm lớn hoàng tử công chúa góp nhặt vài vạn năm mấy chục vạn năm tài phú đến trong túi tiền của nàng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền rất kích động. Như đặt ở trước kia, Phi Diên công chúa đối loại chuyện này lại không chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ nàng cảm thấy cái này rất có ý tứ. Đại Tần Tiên triều cùng bạn Long Tiên triều quan hệ một mực rất vi diệu, cũng tốt tại lần này Phi Diên công chúa là công khai đi thăm, Đại Tần bên này hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng không tốt gây chuyện, lại nơi này là Tần Cẩm Nhi phủ công chúa nói thế nào cũng phải cấp nàng mặt mũi, chỉ là đơn giản sau khi hành lễ, Diệp Lân liền làm cho tất cả mọi người ngồi xuống. Cơ hồ không có người phát hiện, từ khi Phi Diên công chúa sau khi xuất hiện, thất công chúa ánh mắt một mực len lén đánh giá hắn, trong con ngươi lóe ra như nghĩ tới cái gì. Mặc dù rất ít người biết được Phi Diên công chúa tại Vạn Long Tiên triều trong hoàng tộc địa vị, nhưng Đại Tần Tiên triều hạch tâm hoàng tộc tự nhiên là có một chút tình báo tương quan, tại Đại Tần Tiên triều không ít người đều cầm thất công chúa cùng Phi Diên công chúa làm sự so sánh, cuối cùng được ra kết quả chính là thất công chúa thu được Phi Diên công chúa cao phòng bản xưng hảo. Điều này nói rõ thất công chúa vô luận là phương diện nào đi nữa, tựa hồ cũng không bằng Phi Diên công chúa, vô luận là tu hành thiên phú, được sủng ái trình độ, gia tộc bối cảnh, liền ngay cả tính cách, cả hai kỳ thật cũng có một chút cùng loại. Chỉ bất quá Phi Diên công chúa bởi vì xem ai cũng giống như rác rưởi luôn luôn không coi ai ra gì trêu chọc phiền toái nhỏ, mà thất công chúa thì là thường xuyên bởi vì điêu ngoa tính cách trêu chọc phiền toái nhỏ. Hừ, bản công chúa mới không phải ra hỏa này cái gì cao phẩm bản, nàng cũng chính là dáng dấp chân dài một chút, hơi đẹp mắt một chút xíu, tu vi còn không có ta cao đâu. Lại nói ra hỏa này vì sao lại cùng cái kia họ Diệp mắt đi mày lại, chẳng lẽ lại những cái kia trên phố nghe đồn Phi Diên công chúa cùng họ Diệp phò mã có một chân là thật. Làm sao có thể, đó cũng đều là những cái kia nhảm chán đồ háo sắc tưởng. Thất công chúa đối Phi Diên công chúa xuất hiện tại Tần Cẩm Nhi bên này cũng không kinh ngạc, dù sao trước lúc này Phi Diên công chúa, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử cùng một tên nữ tử thần bí còn tại trên lôi đài thi thố tài năng được xưng là tứ đại tuyệt vọng tiên nữ, có thể thấy được quan hệ của các nàng không phải bình thường. Bởi vì từ khi có được Phi Diên công chúa cao phòng bản danh hiệu về sau, nàng liền rất chú ý Phi Diên công chúa tình báo, lúc trước biết được nàng này là cái so với nàng còn cao hơn ngạo thậm chí có chút tên điên cuồng, nhưng hôm nay gặp mặt cùng trong tình báo giống như là hai người, cái này khiến nàng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ lại tình báo là sai? Gia hỏa này vì sao lại cùng Diệp phò mã mắt đi mày lại nhìn lên đến quan hệ có chút thân mật, nàng và họ Diệp đến cùng là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ lại thật có một chân. Nghe nói Ngọc Kiếm tiên tử cũng là hắn đạo lữ, tê. Cái kia họ Diệp chẳng lẽ lại vẫn là cái công chúa sát thủ không thành. Thật đáng sợ. Quả nhiên mẫu hậu nói đúng, không thể đắc tội gia hỏa này, trừ cái đó ra, về sau yếu ly gia hỏa này xa một chút. Chương 1579, Mộng đẹp đàn hương chương 1579. Mộng đẹp đàn hương cũng liền tại thất công chúa bí mật quan sát Phi Diên công chúa thời điểm, có người chú ý tới Diệp Lân đi đến yến hội giữa đại điện, tự tay mở ra một cái to lớn tinh xảo trang nhã lư hương đóng, sau đó tựa hồ là đốt lên trong đó đàn hương, lại đem lư hương đóng thả đi lên, không bao lâu liền có nhàn nhạt sương mù từ lư hương bên trong phiêu tán ra. Một màn này để chú ý tới người hơi cảm thấy cổ quái, nói chung, giống đại tần hoàng tộc loại này không thiếu tiền giàu có gia tộc trong nhà lư hương đều thường xuyên nóng lửa, trừ phi là chủ nhà không thích ngửi được mùi đàn hương, dù sao đàn hương, cho dù là chân quý nhất đàn hương đối bọn hắn mà nói đều không đáng một đồng. phủ công chúa lư hương tựa hồ cũng không phải là thường xuyên sử dụng. Cho dù là không thường thường sử dụng cũng ứng cho là từ thị nữ tôi tớ tới làm những chuyện nhỏ nhặt này, rất thiếu chủ người ta tự mình động thủ. Hẳn là cái này cùng phủ công chúa thị nữ tôi tớ tương đối ít có quan. Dọc theo con đường này, bọn họ đích xác là không có ở phủ công chúa bên trên nhìn thấy cái gì thị nữ tôi tớ, lớn như vậy phủ công chúa lộ ra phi thường quận cũ ẽ, phải biết lấy phủ công chúa quy mô, ít thì cần mấy ngàn thị nữ tôi tớ, nhiều thì cần mấy chục ngàn thậm chí hơn 100 ngàn tôi tớ mới có thể tỉ mỉ giữ gìn. Ngay cả giữ gìn công chúa vận chuyển bình thường chi tiêu đều không lấy ra được sao? Cũng không quá hợp lý à, nghe nói vị này phò mã vì tổ chức lần này hiến hội thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ông đồn ngũ đại thanh lâu 50 tên đang hoa khôi nương tử, cũng coi là thanh lâu ngành nghề tin tức lớn. Mặc dù có người nghi hoặc, nhưng cũng không có người hiếu kỳ hỏi thăm, dù sao Diệp Lân chỉ là tự tay điểm cái lư hương, không có gì đáng giá quá ngạc nhiên. Số ghế an bài bên trên, chủ tọa chia làm hai cái, ngồi lần này đến hội hai cái nữ chủ nhân, theo thứ tự là Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Thiên Tử, Diệp Lân, Phi Diên công chúa thì là ngồi lần hai chỗ ngồi, tại Phi Diên công chúa bên cạnh ngồi thất công chúa, cùng là nam tính Diệp Lân cùng ngũ hoàng tử liền nhau mà ngồi, về phần hoàng tử khác công chúa thì là dựa theo bọn hắn phong hào danh sách theo thứ tự nhập tọa. Diệp Lân nhóm lửa lư hương trở lại thuộc về hắn trên chỗ ngồi, đánh cái thanh thúy vang tử, lập tức liền có du dương, thư giãn tiếng đàn vang lên, tiếng đàn này cũng không lớn, nhưng đánh đàn người tạo nghệ sợ là đang phong tạo cực, vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, chỉ cảm thấy tâm tình thả lỏng chưa từng có, đang tại dần dần quên hết mọi thứ ưu sầu. Phải biết bọn hắn thế nhưng là một đám hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ, muốn bất chi bất giác không sử dụng bất kỳ thần hồn thần thông quang dựa vào tiếng đàn bản thân ảnh hưởng tinh thần của các nàng ra sao hắn rất khó, nhưng này cái đánh đàn người làm được. Có người tán thán nói, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Chúng ta đại tần tiên triều đất rộng vật đông, ngoại hổ tàng long, nhưng cầm kỹ tạo nghệ có thể đạt tới này cảnh giới người sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người hiếu kỳ hỏi, đây chẳng lẽ là xuất từ cái nào đó hoa khôi nương tử chi thủ? Nghe nói phủ công chúa thế nhưng là mời rất nhiều đang hot hoa khôi, rất không có khả năng. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ cũng coi là ngũ đại thanh lâu khách quen, trong đó am hiểu cầm kỹ hoa khôi nương tử ta đều gặp, nhưng tựa hồ không có người nào có thể so sánh được người này. Một bên ngũ hoàng tử con mắt có chút nheo lại, tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe tiếng đàn, hắn hiếu kỳ hỏi, muội phu. Này cầm kỹ thông thần người là vị nào, sao không dẫn tiến một hai, ta nhưng chính là có chút yêu thích đâm luận người. Diệp Lân cười nói, đây là đang dưới một vị hảo hữu, cũng không phải là đại tần người, ngày bình thường không thích gặp khách, xin hãy tha lỗi, hôm nay cũng chỉ là nhìn tâm tình tùy ý đàn tấu mấy khúc. Không ít người đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Cũng liền vào lúc này, nhàn nhạt mùi đàn hương rốt cục tràn ngập ra, mùi thơm này hương mà không án, bất chi bất giác liền thấm vào xoang mũi sau đó lại tại trong lòng tràn ngập ra. Vốn là nghe được tiếng đàn vô cùng bung lòng hưởng thụ đám người không khỏi là nhiều hút vài hơi, có người cảm thấy buồn ngủ đánh tới, ngượng ngùng ngáp một cái, có chút quan tâm dáng vẻ công chúa điện hạ còn cần tay áo dài che chắn. Nếu là đi ra ngoài bên ngoài gặp được loại tình huống này, các nàng tất nhiên sẽ hoài nghi có người tại đàn hương bên trong xen lẫn cái gì hết sức lợi hại thuốc mê, ngay cả độ kiếp trung kỳ tu sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhưng nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử hoàng thành bên dưới, mà bọn hắn lại thân ở phủ công chúa bên trong. Cho dù là gan to bằng trời người muốn mưu hại nhiều như vậy hoàng tử công chúa cũng không quá hiện thực. Lại loại này mệt dã rời cảm giác là từ bên trong mà bên ngoài, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình có thể một cái ý niệm trong đầu diện sát mệt dã rời cảm giác, chỉ bất quá loại này thả lỏng chưa từng có rất thư thái, trong lúc nhất thời không nỡ. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao, thân phận cao quý, nhưng không có nghĩa là không có ưu sầu, đặc biệt là tu vi cảnh giới cao về sau, rất thiếu có thể ngủ cái thơm ngọt tốt cảm giác, nhưng bây giờ, bọn hắn cảm giác chỉ cần nhắm hai mắt liền có thể giống khi còn bé như vậy ngủ được vô cùng ngọt ngào. Thất công chúa không phải rất quan tâm hình tượng ở trong liên tục đánh ba cái ngáp, đối ngồi ở chủ vị bên trên Tần Cẩm Nhi chớp chớp con ngươi, có chút thủy nhãn mông lung mà hỏi: "Cái này đàn hương tựa hồ rất thần kỳ, khiến người ta cảm thấy rất buông lòng có chút muốn ngủ, cái kia, Cẩm Nhi hoàng muội, ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát sao?" Tần Cẩm Nhi đối nàng nháy nháy mắt: "Đương nhiên có thể, cái này đàn hương thế nhưng là một loại thế gian đặc hữu bảo vật, cũng không phải là phổ thông đàn hương, chính là yến hội một bộ phận, chư vị muốn nghỉ ngơi một lát nhưng cũng yên tâm nghỉ ngơi, sau gần nửa canh giờ tự nhiên tỉnh lại." Thất công chúa lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là như vậy phải không? Ngũ hoàng tử cười nói, đây thật là một trận đặc biệt tiến hội, nếu là hoàng muội an bài, chúng ta khách theo chủ liền, tự nhiên phối hợp, rất lâu không thể ngủ ngon giấc, thật sự là hoài niệm đâu. Ngũ hoàng tử nói xong liền ghé vào bàn bên trên nằm ngáy ho ho, những người còn lại cũng là rốt cuộc nhịn không được, có người xếp bằng ngồi dưới đất nhắm chặt hai mắt, cũng có người như ngũ hoàng tử như vậy nằm sắp ngủ, thậm chí trực tiếp từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một trương mềm mại giường lớn. Nhìn thấy đám người đều ngủ đi, Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Phi Diên công chúa trao đổi một ánh mắt, Diệp Lân đối các nàng nhẹ gật đầu, biểu thị kế hoạch phi thường thuận lợi. Cũng không biết qua bao lâu, thất công chúa cảm thấy mình trên mặt ngứa một chút, tê tê dại dại, nàng ngông lung mở hai mắt ra, cái này ngủ một giấc đến thật sự là quá tốt rồi, tối thiểu có một vạn năm không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng khi nàng thấy rõ ràng trước mắt mình người tướng mạo lúc, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp kém chút lên tiếng kinh hô. Cũng không biết lúc nào, nàng vậy mà nằm tại bàn bên Phi Diên công chúa trong ngực, lúc này Phi Diên công chúa chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, dùng tóc của nàng tơ cào nàng trắng non chân mềm khuôn mặt. Thất công chúa dọa đến một cái giật mình đội vàng ngồi dậy. "Phát, xảy ra chuyện gì?" Phi Diên công chúa cười nói, không có việc gì, liền là ngươi ngủ giống như không thành thật lắm, mộng dù còn sẽ rách quần áo của mình, cái này đại đỉnh quan chúng, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi khống chế lại, ngươi liền dựa vào tại trên người của ta ngủ tiếp. Thất công chúa khuôn mặt đỏ lên, đối Phi Diên công chúa tin 89 phần, cái này đi ngủ không thành thật cũng không phải lần một lần hai, chỉ bất quá bởi vì nàng tu vi cao thâm sau nhanh một vạn năm không ngủ tốt cảm giác, vừa rồi buồn ngủ đánh tới liền đem chuyện này bỏ qua. Một bên ngũ hoàng tử tựa hồ đã tỉnh lại một lát, giờ phút này đang uống một loại lộc cộc bốc lên bọt khí kỳ quái đồ uống, hắn mỉm cười nói, đúng như là Phi Diên công chúa nói tới. Nói xong ngũ hoàng tử còn duỗi lưng một cái cảm khái nói, cái này ngủ một giấc quá dễ chịu, cảm giác tinh thần áp lực đều tiêu tán hơn phân nửa, đạo tâm đều vững chắc một chút, cái này đàn hương thật sự là thần kỳ. Chương 1580, rượu ngon mỹ nhân chương 1580, rượu ngon mỹ nhân tại Phi Diên công chúa sau khi tỉnh lại, hoàng tử khác công chúa cũng là lục tục ngo ngoe tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần vô cùng phấn chấn, các loại tích lũy ở trong lòng áp lực thả ra hơn phân nửa, người đều là nhẹ nhàng. Thật sự là một trận đặc biệt tiến hội, làm cho người không tưởng tượng được trải nghiệm. Đúng vậy à, chỉ là cái này thần kỳ đàn hương mang tới trải nghiệm liền so ăn được 3 ngày 3 đêm mỹ vị món ngon, nhìn 3 ngày 3 đêm hoa khôi nương tử thổi kéo đàn hát muốn dễ chịu gấp 10 lần. Xin hỏi cái này chân bảo đàn hương gọi là tên là gì, từ chỗ nào có thể mua hàng, tại hạ trong phủ đệ cũng muốn phòng một chút. Đám người nghị luận ở Mỹ, nguyên bản vẫn còn xem kịch hình thất công chúa giờ phút này cũng có chút kiềm chế không được, nàng cũng không nhịn được hướng Tần Cẩm Nhi hỏi, Cẩm Nhi hoàng muội, mau nói chuyện a. Tần Cẩm Nhi đối chào hàng thương phẩm chuyện này cũng không am hiểu, con ngươi nhìn về phía Diệp Lân, Diệp Lân tâm linh thần hội ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Diệp Lân rồi mới lên tiếng. Đây là mộng đẹp đàn hương, ẩn chứa trong đó nhiều loại dưỡng thần yên giấc chân quý thiên tài địa bảo, quá trình luyện chế cũng là cực kỳ rườm rà, cho dù là ngũ phẩm luyện đan đại tông sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến, là công chủ phủ một vị khách khanh luyện đan sư tùy tính mà vì, cho nên số lượng cũng không nhiều, thuộc về phủ công chúa chân tàng bảo vật. Bất quá đã chư vị hoàng huynh, hoàng tỷ có nhu cầu, với tư cách chủ nhân nhà, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức thỏa mãn. Sợ rằng chúng ta mình không cần, cũng phải cấp mọi người dùng tới, trước mắt cái này đàn hương còn thừa lại không sai biệt lắm 100 cân, đợi đến yến hội sau khi kết thúc, chư vị có thể dựa theo giá vốn mua sắm. Nói đến chỗ này, Diệp Lân lại là thở dài một hơi, ai, nói ra thật xấu hổ, Diệp mộ vốn nên tặng cho chư vị, chỉ bất quá vị tiên luyện chế đàn hương khách khanh gần nhất muốn luyện chế một lò cực kỳ đắt đỏ đáng lược, mà phủ công chúa lại tài lực không đủ. Ai? Lập tức không thiếu hoàng tử công chúa đều ngồi không yên. Muội phu là khẳng khái người chúng ta cũng biết, với lại muội phu điều kiện có hạn, dù sao mới phi thăng không đến 1000 năm. Góp nhặt tài phú phi thường có hạn chúng ta cũng có thể lý giải, làm sao có thể lấy không Cẩm Nhi hoàng muội chân tàng bảo vật. Đừng nói là giá vốn, bạn công chúa nguyện ra gấp đôi giá cả mua sắm. Nói cực phải, nói cực phải. Ngồi tại đối diện thất công chúa nhịn được đối Diệp Lân lật 100 cái khinh khỉnh xúc động, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, họ Diệp này chỗ nào đem các nàng làm thành huynh đệ tỉ muội, đây là coi các nàng là thành heo mập làm thịt. Bất quá cái này cũng rất tốt, trong hoàng tộc nào có cái gì chân chính huynh muội tình nghĩa, huống chi Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử cùng với nàng ngay cả quan hệ máu mủ đều chênh lệch mấy ngàn mấy vạn đời. Nếu là Diệp Lân thật sự biểu hiện ra máu mủ tình thâm tình cảm thất công chúa mới có thể chân chính buồn nôn. Vậy đơn giản dối trá đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ừ, ngược lại muốn xem hôm nay có thể từ bản công chúa trong túi móc ra đi bao nhiêu tiền, cái này đàn hương quả thật không tệ, nhưng chỉ cần mua 1-2 cân liền có thể dùng tới rất lâu, dù sao thân là tu sĩ, 10 năm chiều sâu ngủ say một lần đều xem như ngủ được chịu khó. Về phần cái gì chật bản, khôi lỗi tu sĩ một loại, thất công chúa là tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng thâm thụ đại tần hoàng hậu cùng hoàng đế yêu thích, bản thân cũng có được độ kiếp trung kỳ thực lực, có 5 thanh đế binh đi theo. Có không biết nhiều thiếu loại bảo mệnh át chủ bài, từ cho nàng kéo xe đều là tình không giao long liền có thể nhìn ra nàng không thiếu bảo an lực lượng. Thất công chúa yêu thích cũng không nhiều, cũng chính là điêu ngoa chơi vui, cũng có một chút điểm yêu thích mỹ thực món ngon, cái này đều không phải là cái gì quá tốt phí tiền yêu thích, thậm chí không bằng những hoàng huynh kia yêu thích bên trên thanh lâu tìm hoa khôi, tìm một cái hoa khôi tiêu phí nàng đều có thể ăn sơn chân hải vị ăn 100 năm. Với lại cái này thích ăn yêu thích vẫn là rất sớm trước đó, tại lật qua lật lại ăn đã quen đại tần các nơi mỹ thực, thậm chí ngay cả cống phẩm cũng chán ăn về sau, thất công chúa đã lâm vào mỹ thực hoang mạc. Nàng không cho rằng phủ công chúa có thể xuất ra nhiều thiếu làm nàng cảm thấy hứng thú mỹ vị món ngon đến, hôm nay tham gia trận này đặc biệt tiến hội lớn nhất chi tiêu, hẳn là mộng đẹp đàn hương. Cũng liền tại thất công chúa vẫn như cũ bảo trì xem kịch tâm tính, dự định nhìn thấy hoàng tử khác công chúa túi tiền bị ép khô thê thảm bộ dáng lúc, Diệp Lân vùi tay. Chư vị, tiến hội chuẩn bị khâu đã kết thúc, mọi người thể xác tinh thần đều phải lấy bông lòng, tiếp xuống mời mọi người thưởng thức đến từ chúng ta kinh đô ngũ đại thanh lâu các hoa khôi tài nghệ biểu diễn, đồng thời hưởng dụng phủ công chúa vì mọi người tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Theo Diệp Lân vừa dứt lời, có mấy danh khuynh quốc khuynh thành, tư thái thức tha, khí chất xuất trần nữ tử đi vào trong đại điện, các nàng đối đám người nhẹ nhàng thi lễ. Trận này biểu diễn chính là đến từ kinh đô thứ nhất thanh lâu Huyền Nguyệt Các, biểu diễn trình tự thì là dựa theo bảng xếp hạng chế định, ngũ đại thanh lâu đối với cái này cũng không có gì dị nghị, dù là xếp hạng dựa vào sau tâm lý có dị nghị cũng không dám nói ra, cái này phủ công chúa thật sự là thật là đáng sợ. Có không thiếu thường xuyên vào xem thanh lâu hoàng tử lập tức là nhãn tình sáng lên, con mắt đều nhanh nhìn thẳng, cái này Huyền Nguyệt Các am hiểu nhất vũ đạo hoa khôi nương tử liền ở đây liệt, tên là Linh Vận lại được xưng chi là Linh Vận tiên tử, chính là danh khí cực lớn thanh quan nhân. Theo hoa khôi nương tử nhóm nguyện chuyển nhảy múa, vô luận là vui yêu thưởng thức vũ đạo vẫn là không yêu thích tại lúc này đều là mặt mỉm cười, cái này nhan trị, cái này nhẹ nhàng động tác, vô luận là từ cái nào góc độ đến xem đều làm người cảnh đẹp ý vui. Cũng liền tại các hoa khôi tại trong đại điện nhảy múa thời điểm, từng người khôi lỗi thị nữ bưng lên một bàn nóng hổi mỹ vị món ngon, cùng một chút rau quả hoa quả, còn có một bình lại một bình rượu ngon tiên nhưỡng, cũng chưa từng thấy qua bọt khí đồ uống. Không ít người, đặc biệt là một đám hoàng tử, cơ hồ là không để ý đến đầy bản mỹ thực, con mắt dừng lại tại Hoa Khôi Linh Vận Tiên Tử trên thân liền không có rời qua. Cái này Linh Vận Tiên Tử cũng hoàn toàn chính xác ngày thường xinh đẹp, cơ hồ không thể bắt bẻ, tư thái càng là thước tha động lòng người, lại thêm cái kia xuất thần nhập hóa vũ đạo tạo nghệ, cho dù là Diệp Lân cũng không khỏi nhìn nhiều mấy mắt. Hắn từ đấy lòng tán thán nói, không hổ là kinh đô đệ nhất lâu đang hot Hoa Khôi, nếu bàn về nhan trị tư thái khí chất, so với Tiểu Bạch Sư tỷ hơi có không bằng, nhưng đã đạt đến Nam Cung Linh Nguyệt cấp bậc này. Có dưới người ý thức liền cầm lên bàn bên trên trưng bày một bình rượu ngon, từ ngực vào trong bụng, chỉ cảm thấy rượu ngon hương vị tựa như ảo mộng, giống như cái kia Linh Vận Tiên Tử dáng múa đồng dạng, cả hai lẫn nhau phối hợp, cảm giác mình đã phiêu phiêu dục tiên, đối nghệ thuật có cao hơn linh ngộ, linh hồn đều thu được thăng hoa. Có người một bên nhìn chằm chằm Hoa Khôi, một bên tán thán nói: "Rượu ngon, này rượu ngon tất nhiên là chỉ có tiên giới mới có. Rượu ngon phối mỹ nhân, nhân gian cực lạc không có gì hơn như thế. Rượu này ta còn muốn trước kia còn chưa hề thưởng thức qua, thật là khiến người dư vị vô tận, sợ lại là phủ công chúa chân tàng, Cẩm Nhi hoàng muội phủ công chúa thật sự là bảo tàng vô số a. Đợi đến yến hội về sau, nhất định phải tìm phò mã đòi hỏi mấy hồ lô." Thất công chúa thưởng thức một hồi vũ đạo, cũng là không cảm thấy tục khí, tuyệt sắc mỹ nữ không ngừng nam nhân nữa thích, nữ nhân cũng ưa thích, nàng hơi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia một bình dùng trong suốt cái bình chứa bọt khí đồ uống, tiện tay cầm bắt đầu, dự định nếm thử là cái gì hương vị, nàng không quá yêu thích liệt hữu, nhưng có chút yêu thích một chút mỹ vị đồ uống. Chương 1581, đều cho ta ăn. Chương 1581, đều cho ta ăn. Ngực. Vô số bọt khí tại trong miệng nổ tung, thất công chúa lập tức trừng lớn nguyên bản liền lộ ra lớn vô cùng một đôi con ngươi, trong đó càng là có quang mang đang lóe lên. Đây là cái gì đồ uống, nàng cho tới bây giờ không có thưởng thức qua. Cái này đồ uống bản thân hương vị cũng không kinh diễm, có chút có một chút ngọt, nhưng ngọt mà không ngán, nhưng bởi vì những cái kia không ngừng tại trong miệng bạo tạc vô số bọt khí kích thích vị giác, khiến cho nguyên bản định uống một ngụm nhỏ thất công chúa căn bản không dừng được. Ừ ngực. Một bình lớn đồ uống không đến 5 cái thời gian hô hấp liền toàn bộ uống cạn sạch, từ đó từng có sảng khoái trải nghiệm tự nhiên sinh ra, cái này rất giống là một cái thích rượu như mạng nhân phẩm nếm đến tha thiết ước mơ rượu ngon, sau đó một hơi đem cái kia một hồ lô rượu ngon uống sạch sành sanh. Thất công chúa đôi mắt đẹp có chút nheo lại, tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái này kỳ lạ bọt khí đồ uống mang tới ngọt dư vị, nàng toàn thân buông lỏng, cổ họng khẽ động. Nấc. Một tiếng có chút vang dội ở một cái âm thanh phá vỡ bên trong phòng yến hội nguyên bản 10 phần du dương trang nhã bầu không khí, tất cả mọi người theo bản năng liền nhìn về phía thất công chúa phương hướng. Thất công chúa lập tức kinh hoàng bừng kín miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp phi hồng một mảnh, hận không thể lập tức đào cái lỗ để chui xuống. Vừa rồi nàng đắm chìm trong bọt khí đồ uống mỹ rượu dư vị bên trong, thân thể quá mức buông lỏng, trong lúc nhất thời không có khống chế lại. Bằng không lấy độ kiếp trung kỳ cường đại tu vi, áp chế hóa giải một cái ở một cái còn không nhẹ nhàng lỏng loẹn. Thất công chúa vội vàng hướng lấy bên cạnh ngồi cách đó không xa một cái công chúa nháy mắt ra dấu, vị kia công chúa một mặt khó xử, nhưng vẫn là mặt đỏ lên nhỏ giọng nói ra, "Đúng, thật xin lỗi, là ta quấy rầy hưng phấn của mọi người gây nên, ta sẽ chú ý một chút." Cái này thất công chúa ngày bình thường rất là điêu ngoa, có thể chọc được nàng người cũng không nhiều, cái kia đáng thương công chúa có vẻ như xếp hạng thứ 27, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt thay thất công chúa có nổi, thay thất công chúa hóa giải xấu hổ, mặc dù mọi người lòng dạ biết rõ biết là thất công chúa rất không cao quý đánh ngốc, nhưng không có khả năng có người đâm đụng. Người hiền lành ngũ hoàng tử cười nói, 27 hoàng muội không cần tự trách, khí này qua đồ uống trước đó ta cũng thưởng thức qua, hoàn toàn chính xác cảm giác cực dai, vốn cũng dự định uống nhiều mấy ngụm, cũng may muội phu nhắc nhở ta tốt nhất chậm rãi nhấm nháp, uống nhiều quá cái này trong bụng cũng sẽ sinh ra khí thể. Đương nhiên đây đối với người tu hành mà nói chỉ cần chú ý một chút cũng là vấn đề không lớn. Như vậy, thất công chúa xấu hổ xem như triệt để hóa giải, yến hội bình thường tiến hành, không thể không nói vị này đến từ Huyền Nguyệt Các Hoa Khôi Linh Vận Tiên Tử tố chất cực dai, vừa mới cái thanh âm kia rất vang dội ở một cái cũng không đối nàng dáng múa sinh ra một chút xíu ảnh hưởng. Khả năng này là bởi vì nàng này thường thấy đại nhân vật, minh bạch cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Thất công chúa vỗ vỗ mình 10 phần đáng giá kiêu ngạo bộ ngực có chút thở dài một hơi, có điểm tâm hư nhìn về phía bàn bên trên còn để đó cái khắc bọt khí đồ uống. Cùng trước đó nàng đã uống có chút màu sắc khác nhau, khẩu vị hẳn là cũng có điều khác biệt, nàng cũng không có bởi vì trước đó xấu hổ ảnh hưởng nhấm nháp cái khác đồ uống hào hứng, thậm chí còn ẩn ẩn càng thêm hưng phấn. Cầm lấy một bình màu xanh nhạt đồ uống, nàng lần này đã có kinh nghiệm, không có uống một hơi hết một bình, mà chỉ là uống hai miệng nhỏ, quả nhiên cảm giác có chỗ khác biệt, nhưng vẫn như cũ có ngàn vạn bọt khí tại trong miệng nổ tung, oanh tạc nàng bị giác, so với trước đó càng có cấp độ cảm giác. Nàng thỏa mãn meo lại đôi mắt đẹp hạ quyết định. Các loại yến hội sau khi kết thúc, nhất định phải tìm họ Diệp này nhiều mua chút khác biệt khẩu vị đồ uống. Dù là giá cả đắt đỏ một chút cũng không quan trọng. Nàng lúc này tựa hồ đang tại quên nàng trước đó mở ra tại xem kịch hình thức, căn bản không tin mình trong túi nguyên thạch sẽ tùy tiện móc ra đi. Nàng theo bản năng muốn ăn chút gì, túi đầu thấy được một bàn nướng đến khô vàng bốc lên dầu chân gà, cái này chân gà nhìn lên đến bình thường, nếu là trước đó, nàng đoán chừng cả chàng yến hội cũng sẽ không ăn được một ngụm, dù sao tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyện bên trong nàng nếm qua sơn chân hải vị nhiều lắm, hiện tại uống qua đồ uống sau có một điểm muốn ăn. Nàng không có rỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc bắt lấy chân gà, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp lực đem chân gà bá khóa. Chân gà tự mình bay đến bên mồm của nàng, nàng hơi nho nhỏ cắn một cái. Nhưng sau một khắc liền mẩn người tại chỗ, như là trở thành thạch điêu, chỉ có cái kia một đôi con ngươi không ngừng phóng đại. Cái này, đây là cái gì hương vị? Sao có thể như thế hương, mỹ vị như vậy? Cái này thật chỉ là một cây nhìn lên đến bình thường cánh gà nướng. Tiếp xuống đã lâm vào mỹ thực hoang mạc thời gian thật dài, thất công chúa bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn đồ uống điên cuồng hình thức. Cái gì công chúa hình tượng? Căn bản vốn không tồn tại. Nàng rất nhanh liền phát hiện, cái kia một bàn nguyên bản nhìn lên đến bình thường đồ ăn, phổ thông đến không thể lại phổ thông nguyên liệu nấu ăn vậy mà toàn bộ đều là mỹ vị chân tu, toàn bộ đều là nàng không có thể nghiệm qua mỹ rượu hương vị. Phong quyền tàn vân, ăn đến miệng nhỏ xung quanh đều là mỡ đông, nhưng nàng tuyệt không quan tâm, trở thành chỉ muốn thoải mái ăn uống cá ướp muối. Có lẽ là bởi vì động tác của nàng không nhỏ, hoàng tử khác công chúa tựa hồ cũng chú ý tới một màn này, đều là lộ ra một điểm giật mình thần sắc kinh ngạc. Dù sao thất công chúa mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng vẫn là rất chú ý hoàng tộc cao quý hình tượng, ngày bình thường cũng tương đối thận trọng, làm sao lại đột nhiên liền mở ra điên cuồng ăn uống hình thức. Không đến thời gian một chén trà công phu, một bàn mỹ thực vậy mà chỉ còn lại một đống lớn xương cốt, thất công chúa vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đầu ngón tay của chính mình, lại liếm liếm miệng nhỏ bên trên mỡ đông, mười phần thỏa mãn chuốt xuống một miệng lớn đồ uống, mười phần thỏa mãn thở dài một hơi. Nàng vô ý thức hỏi, liền điểm ấy, còn gì nữa không? Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại du dương thư giãn tiếng đàn nhạc đệm, liền ngay cả cái kia tâm lý tố chất cực tốt Hoa Khôi Linh Vận tiên tử dáng múa đều tại đây khắc có chút cứng đờ. Đừng nói thất công chúa là cao quý công chúa thân phận, cho dù là trên giang hồ cô gái bình thường, cũng không thể điên cuồng như vậy không hề cố kỵ. A thất công chúa tựa hồ ý thức được mọi người quăng tới kỳ quái ánh mắt, không những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại là mười phần tích cực nhiệt tình đề cử nói, Cẩm Nhi hoàng muội phủ công chúa bên trên mỹ thực phi thường đồng, bản công chúa thích vô cùng, đề cử mọi người cũng không cần uống rượu cùng thức uống, đều nếm thử, cam đoan chuyến đi này không tệ. Đám người vẫn như cũng là lộ ra kỳ quái ánh mắt, không có người động thủ ăn vài miếng, dù sao các nàng thân là tu sĩ, thích ăn ngon người vốn cũng không nhiều, mà trên bàn ăn đồ ăn cũng không phải cái gì có thể gia tăng tu vi rất có ích lợi thiên tài địa bảo, nhìn lên đến liền rất bình thường. Thất công chúa cảm giác không có người tin tưởng nàng, tựa hồ có chút nổi giận, tay nhỏ ba một tiếng đập vào bàn bên trên, một tay xách tinh tế vòng eo, tiện tay điểm mấy cái ngày bình thường liền tương đối e ngại nàng hoàng tử công chúa, thanh âm để cao mấy phần, mấy người các ngươi, đều cho ta ăn. Những người kia sắc mặt biến hóa, tựa hồ phát giác được thất công chúa sắp bắt đầu điêu ngoa hình thức, nếu là không nghe lời hôm nay có thể sẽ không có việc, nhưng về sau coi như không nhất định. Một cái công chúa nhỏ giọng nói, nếu là thất hoàng tỷ mãnh liệt đề cử, chúng ta còn chờ cái gì, tất nhiên phải thật tốt nhấm nháp một phen. A đúng đúng đúng, không thể cô phụ hoàng tỷ ý tốt. Chương 1582, nàng tin chương 1582, nàng tin cái này không ăn không quan trọng, ăn một lần lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn một bộ vẻ không dám tin. Đây là cái gì hương vị? Trong cung ngự chủ sợ cũng là làm không được. Cái này, đây là hóa mục nát thành thần kỳ. Đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn vậy mà có thể mỹ vị như vậy. Thần hồ kỳ kỹ cũng. Lập tức mấy cái kia bức bách tại thất công chúa dâm vi bị ép bắt đầu ăn, hoàng tử công chúa cũng bắt đầu ngụm lớn cắn ăn, cho dù là tương đối cố kỵ hình tượng cũng ăn được quên cả trời đất. Lúc đầu bọn hắn là nhận lấy bức bách, dự định tùy tiện ăn vài miếng cho thất công chúa một bộ mặt, miễn cho về sau bị tìm phiền toái, nhưng nhấm nháp về sau tựa hồ cảm giác thế giới mới cửa bị mở ra, căn bản không dừng được. Cái này cũng trách không được bọn hắn, đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ tới nói, tuyệt đại bộ phận người cũng đã không có dùng cơm thói quen, mà trong tu tiên giới hết thảy lấy tu hành làm trọng, thực lực làm vua, thuần túy vì ăn ngon mỹ thực thiếu chi lại ít, đại bộ phận đồ ăn đều là các loại thiên tài địa bảo ăn là tu hành cung cấp tăng thêm. Mà Diệp Lân cung cấp những thức ăn này, cách làm vô cùng đơn giản, tuyệt không phức tạp, căn bản sẽ không cân nhắc tăng thực lực lên, chỉ cân nhắc hương vị, lại thêm có từ tiểu đàn lãnh đạo phát minh sáng tạo tiểu tổ phát minh nghiên cứu, đặc biệt nhằm vào tu sĩ nhân tộc vị giác lấy ra mỹ vị chất phụ ra. Đối với những ngày bình thường mỹ thực ăn đến rất ít người mà nói, tựa như là hóa thần kỳ tu sĩ treo lên đánh luyện khí kỳ tu sĩ, là không chút huyền niệm nghiền ép. Cái này khiến cái khác còn không có nhận uy hiếp hai mặt nhìn nhau, không gọi là có chút hiếu kỳ, ngũ hoàng tử thoáng có chút kinh ngạc, hiếu kỳ dùng pháp lực điều khiển một cây cánh gà nướng bay đến bên miệng tiểu tiểu cắn một cái, lập tức con mắt một dạng trừng lớn. Hắn có chút meo mắt lại, tinh tế nhấm nuốt, nuốt xuống bụng sau nhịn không được tán thưởng. Quả thật tiên giới mỹ vị, chỉ có tiên nhân có thể hưởng thụ. Nói xong cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Những người còn lại nhìn thấy ngũ hoàng tử đều có chút không để ý hình tượng, đều là hai mặt nhìn nhau, hiếu kỳ điều khiển pháp lực đem mỹ thực đưa đến bên miệng nhấm nháp, sau đó liền là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại đám người gặm cắn, nhấm nuốt thức ăn tiếng vang, còn có người bắt đầu từng ngụm nhấm nháp bọt khí đồ uống, phát hiện những này đồ uống tuyệt không sánh bằng tiểu tiên nước kém, chủ đánh liền là một cái mới lạ, vị giác bị điên cuồng vừa đi vừa về vây tạc. Đang tại trong đại điện phiên phiên khởi vũ huyền nguyệt các linh vận tiên tử trên gương mặt thần sắc hơi có một chút điểm cứng ngắc, nàng cái này đang hoa khôi nương tử vẫn là lần đầu như thế không có mặt bài. Để đó dạng này một cái tuyệt mỹ hoa khôi không thưởng thức đám người ngược lại là không để ý hình tượng điên cuồng ăn uống. Nếu nàng không biết nội tình, giờ phút này sợ thật không nhất định có thể ổn được, cũng còn tốt nàng sớm tại một tháng trước liền cùng phủ công chúa đạt thành hợp tác, hỗ trợ mở rộng phủ công chúa những này thần kỳ thương phẩm, mở rộng trước đó các nàng tự nhiên cũng là thưởng thức qua, cũng liền có 10 phần chuẩn bị tâm lý. Một khúc về sau, linh vận tiên tử mỉm cười đối đám người nhẹ nhàng thi lễ lui xuống, kế tiếp thanh lâu tư thái huyền chuyển vũ nữ thân mang khinh bạc quần áo hất lên đến eo tóc dài đi đến. Mặc dù trong đại điện bầu không khí khá là quái dị, nhưng nàng hành lễ về sau vẫn là bắt đầu chuyên nghiệp biểu diễn. Thất công chúa nhìn qua những người khác cũng bắt đầu ăn như gió cuốn, có ít người so với nàng còn không cố kỵ hình tượng, ăn đến không chỉ là miệng đầy chảy mỡ, còn dính nhuộm đến lộng lây áo bào bên trên, lúc này mới lộ ra hài lòng thân sắc, hì hì cười một tiếng thầm nói, dạng này mới đúng chứ, mọi người đều không để ý kỵ hình tượng, chẳng khác nào mọi người đều rất cố kỵ hình tượng. Thất công chúa theo bản năng nhìn bên cạnh Phi Diên công chúa một chút, chỉ thấy Phi Diên công chúa chính một mặt nhiều hứng thú nhìn qua xung quanh người động tác, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Nhìn thấy Phi Diên công chúa một bàn lớn mỹ thực tựa hồ chỉ là ăn một điểm, đang tại nhai kỹ nuốt chậm, tuyệt không gấp. Thất công chúa nhớ tới trước đó mỹ vị trải nghiệm, khỏe miệng không khỏi chảy ra một tia bất tranh khí nước mắt. Nàng đang muốn Tần Cẩm Nhi hỏi một chút đã ăn xong còn có thể hay không thêm, Phi Diên công chúa lại là hì hì cười một tiếng đối nàng trừng mắt nhìn đôi mắt đẹp, vụ trộm nói cho ngươi, mỹ thực là hạn lượng cung ứng, ở trong đó tăng thêm phi thường đắt đỏ giáp đẳng mỹ vị chất phụ gia, tiến hội tổ chức 3 ngày thời gian, mỗi người chỉ có 3 bản, ngươi bây giờ ăn sẽ hết, chỉ có chờ ngày mai mới sẽ có tiếp theo bữa ăn. Thất công chúa nghe xong lại muốn đợi đến ngày mai mới có thể ăn tiếp theo bữa ăn, lập tức trong lòng như là ngấp tại cao đồng dạng, có chút sốt ruột bắt đầu, à, còn phải đợi đến ngày mai, trời ạ. Nói thật, nàng vẫn là lần đầu tham gia hoàng tộc kiến hội gặp được mỹ thực hạn lượng cung ứng tình huống, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ đại náo một trận, đem một vị nào đó hoàng tộc thành viên keo kiệt thanh danh truyền khắp kinh đô, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể lo lắng nuốt nước miếng. Đến một lần cái này phủ công chúa nàng không thể đắc tội, thứ hai bên người Phi Diên công chúa mới nói là tăng thêm cực kỳ đắt đỏ cái gì mỹ vị chất phụ gia, hạn lượng cung ứng tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Dù sao như thế nhân gian hiếm có mỹ vị, nếu là nát đường cái nàng ngược lại sẽ cảm thấy quá mức. Thất công chúa linh cơ khẽ động, con mắt nhìn về phía mấy cái kia ngày bình thường tương đối e ngại nàng hoàng tử công chúa, dự định từ bọn hắn nơi đó cho mượn điểm ăn ngon tới, sau đó phải từ từ nhấm nháp không thể giống trước đó như vậy ăn tươi nuốt sống. Nhưng vừa nhìn thấy mấy người kia tưởng ăn, đầy bàn xương cốt, nước bọt bay loạn, lập tức đại mi cao lại, đáng giận, mỹ thực bị cái này ô nhiễm, quả thực không tốt mà ăn. Cũng liền vào lúc này, bên cạnh Phi Diên công chúa mới nói, ngươi nếu là không chê có thể tới cùng ta cùng một chỗ ăn à, chỉ bất quá chúng ta phải từ từ ăn, phải nhớ kỹ, ngày mai mới có tiếp theo bữa ăn. Thất công chúa có chút kinh ngạc nhìn về phía Phi Diên công chúa. A, cái này không tốt lắm đâu. Phi Diên công chúa cười nói, không có việc gì, loại cấp bậc này mỹ thực, mặc dù không thấy nhiều, nhưng đi theo cái kia họ Diệp bên người, ta cũng nếm qua nhiều lần, hiện tại nhà, mới mẹ cảm giác cũng hơi đi qua, để ngươi một nửa vấn đề không lớn. Thất công chúa hung hăng nuốt xuống mấy miệng nước bọt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nàng trong nháy mắt nghĩ đến Vạn Long Tiên triều cùng Đại Tần Tiên triều quan hệ vi diệu, lại nghĩ tới mình bị người xưng là cao phòng bản Phi Diên công chúa khuất đủ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được thức ăn ngon dụ hoặc mặt mỉm cười ngồi ở Phi Diên công chúa bên cạnh. Trước ăn lại nói, quản hắn hồng thủy ngập trời. Phi Diên công chúa mười phần hào phóng đem một mâm lớn còn không có động đậy nướng bạch tuộc chân bưng đến thất công chúa trước người. Thất công chúa lễ phép nói một tiếng tạ ơn. Lần này có Phi Diên công chúa ở bên người, lại có trước đó giáo huấn, động tác của nàng liền muốn ưu nhã rất nhiều. Phi Diên công chúa hết sức hài lòng nhìn một cái bên người thất công chúa, trong lòng trong bụng nở hoa. Nàng tin, ngốc cô nương à, cái gì mỹ vị chất phụ gia, hoàn toàn là người vì chế tạo khan hiếm tính. Nghe nói tên kia tại đạo khí trong không gian có cái linh trùng nhà máy, muốn chế tạo nhiều thiếu liền có thể chế tạo nhiều ít, với lại chi phí thấp đến hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha. Diệp Lân cùng ta muốn phát tài rồi. Ân, kỳ thật lừa không kiếm được đến tiền đều không trọng yếu là có thể từ trên người khác mò được tiền, thật sự là kích thích chơi vui khoái hoặc trải nghiệm. Chương 1583, đặc biệt tiết mục chương 1583, đặc biệt tiết mục Diệp Lân rất có một điểm cổ quái nhìn một cái thất công chúa, trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn trận này đến hội đồ ăn kỳ thật có nhiều bí ẩn, lấy hắn tài lực cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể an bài đủ để cho đại tần hoàng tộc hoàng tử công chúa cũng sợ hai thán phục chân quý nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là linh giới khó gặp thiên tài địa bảo. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là an bài linh giới đơn giản nhất bình thường nhất một chút nguyên liệu nấu ăn, đừng nói đây đều là thân phận cao quý tiền tài vô số hoàng tộc thành viên, cho dù là hơi cao một chút cảnh giới tu sĩ cũng khinh thường ăn nhiều hai cái. Sở dĩ an bài nhất giản dị tự nhiên nguyên liệu nấu ăn, chính là vì thể hiện ra mỹ vị chất phụ gia cường đại năng lực, cái này mỹ vị chất phụ gia có thể làm cho rác rưởi nguyên liệu nấu ăn đều biến thành đúng nghĩa mỹ vị món ngon, nếu là đổi thành khó gặp chân bảo nguyên liệu nấu ăn, mỹ vị đến mức nào hoàn toàn không dám nghĩ. Như vậy, hắn mỹ vị chất phụ gia mới có thể bán ra giá cao, nhận truy phủng. Đồ ăn bưng lên sau cái bàn, cơ hồ không có người động thủ bắt đầu ăn. Diệp Lân cũng là sớm có chỗ dự liệu, mà vào lúc này hắn hoàn toàn có thể dẫn đầu đến chào hỏi mọi người nhiều ăn ít một chút, làm yến hội chủ nhà tham gia yến hội nhiều người thiếu sẽ cho chút mặt mũi tùy ý ăn được hai cái, mà chỉ cần mạm ăn khẽ cắn, liền có thể phát hiện đại lục mới. Đây là Diệp Lân nguyên kế hoạch. Hắn cũng không nghĩ tới, trong kế hoạch hơi ra một điểm biến số, hắn không có dẫn đầu đến chào hỏi mọi người bắt đầu ăn, ngược lại là thất công chúa dẫn đầu phong quyền tàn vân, lại bức bách một đoàn hoàng tử công chúa bắt đầu ăn. Ha ha, mặc dù quá trình có chút khác biệt, nhưng kết quả cũng giống nhau. Diệp Lân con mắt có chút nheo lại, trên mặt mang chân thành thiếu dung, nhìn qua trong phòng yến hội đám người bắt đầu ăn như gió cuốn có chút vui mừng. Không bao lâu liền có người một hơi đã ăn xong một bàn, hoàn toàn vẫn chưa thỏa mãn, các nàng thấp nhất cảnh giới tu sĩ đều tu thành hợp thể kỳ, một cái hợp thể kỳ tu sĩ thật muốn rộng mở cái bụng, đừng nói một bàn mỹ thực không có khả năng ăn đủ no, cho dù là một xe cũng ăn không đủ no. Đây cũng là Diệp Lân trong kế hoạch một vòng. Không bao lâu lại có mấy cái hoàng tử công chúa ăn sạch đồ ăn, bọn hắn nhìn nhau, tựa hồ có chút xấu hổ, muốn mở miệng đòi hỏi nhưng lại cố kỵ hoàng tộc hình tượng, sợ hãi mất đi mặt mũi. Dù sao trước đó thất công chúa tựa hồ mở miệng đòi hỏi qua, nhưng mà hiện tại cũng không có cho nàng nối liền. Hiện tại thất công chúa đang cùng Phi Diên công chúa một khối ngụm nhỏ ăn, điều này cũng làm cho không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngũ hoàng tử đang ăn xong sau nháy mấy lần miệng, thật không có giống những người khác như vậy sợ hãi rụt rè trực tiếp hỏi bên người Diệp Lân. Cái kia, muội phu, cái này đến hội đồ ăn liền không thể an bài phòng bếp làm nhiều một chút sao? Ta cũng hiểu biết ở trong đó tăng thêm bảo vật chân quý, nhưng chi phí có thể từ chúng ta tới ra à? Điểm này không đủ tận hứng. Diệp Lân nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái kia, ngũ hoàng huynh à, cũng không phải là tại hạ không muốn, mà là điều kiện không đủ, cái kia mỹ vị chất phụ gia tuy là phủ công chúa sản xuất, nhưng luyện chế thành bản cao đến cực điểm, trước mắt phủ công chúa chân tàng cũng không nhiều, kế hoạch là cho mọi người một ngày một bữa. Ngũ hoàng tử vừa lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng liền vào lúc này, Diệp Lân cắn răng một cái tựa hồ hạ quyết tâm, bất quá đã ngũ hoàng huynh đều mở miệng, ta cái này là muội phu cũng không thể quá mức keo kiệt, liền đem phủ công chúa toàn bộ chân tàng lấy ra, mỗi ngày nhiều hơn một bữa, chỉ bất quá cái này một bữa lượng có thể muốn hơi ít một chút. Ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng, cười to nói: "Ha ha ha, muội phu đại khí." Một bên thời thời khắc khắc chú ý bên này, tất công chúa cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, trong lòng kinh hỉ. "Ai nha, sớm biết mới liền nên tìm thêm cái kia họ Diệp phò mã nói lên hai câu, bất quá bây giờ dạng này cũng không tệ, một ngày hai bữa ăn từ từ ăn cũng có thể ăn ba ngày ba đêm." Quả nhiên, hơn một canh giờ về sau, khôi lỗi bọn thị nữ lại bưng lên một bàn bàn mỹ thực, không quá phận lượng so đầu một bữa thiếu một nửa, nhưng cái này vẫn như cũ có thể làm cho không ít người hô to thỏa mãn, cao hứng mừng mừng. Diệp Lân sở dĩ không vô hạn lượng cung ứng cũng là vì thể hiện ra mỹ vị chất phụ gia khan hiếm tính, chân quý tính, với lại một khi vô hạn lượng cung ứng, mọi người đều ăn đến thỏa mãn, đối mỹ vị chất phụ gia khao khát trình độ cũng sẽ giảm xuống, hắn muốn đem đồ ăn phân lượng khống chế tại một cái vừa lúc trình độ, tựa như hiện tại, mọi người nhai kỹ nuốt chậm một chút xíu ăn, miễn cưỡng có thể ăn cái 3 ngày 3 đêm, nhưng khẳng định không thể thoải mái ăn vào thoải mái. Cứ như vậy, mỗi ngày hai bữa ăn, trong lúc đó xen kẽ lấy từng tràng hoa khôi nương tử nhóm ca múa kỹ nghệ biểu diễn, tất cả mọi người đều ở vào một cái ăn không đủ no cũng ăn không vừa lòng kỳ diệu trạng thái. Tiến hội rốt cục tiến hành đến ngày cuối cùng. Tại hôm nay thứ nhất bữa ăn bưng lên bàn ăn về sau, Diệp Lân bắt đầu ba ba vỗ tay một cái trường hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy Diệp Lân cười nói, tiếp xuống chính là phủ công chúa là chư vị chuẩn bị một trận đặc biệt tiết mục. Không ít người một bên ăn một bên mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Có lẽ là trước kia Phi Diên công chúa cho thất công chúa chia sẻ mỹ thực để thất công chúa cùng Phi Diên công chúa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, thời khắc này thất công chúa đã ngồi tại chỗ ngồi của nàng bên trên, đôi mắt đẹp chớp chớp đối bên người Phi Diên công chúa hỏi, "Phi Diên điện hạ, ngươi biết là tiết mục gì sao?" Phi Diên công chúa hì hì cười một tiếng, thất công chúa điện hạ không cần sốt ruột, lập tức liền có thể công bố. Vừa dứt lời, đám người chỉ cảm thấy yến hội sảnh có chút rung động, nguyên bản tu kiến ở trên mặt đất yến hội sảnh đột nhiên bay tới giữa không trung, yến hội đại môn phương hướng ngăn cản tầm mắt cung điện bức tường cũng biến mất không còn tăm tích, đám người một cái trở nên tầm mắt khoáng đạt, trung quanh mây mù phiếu miểu. Liền nghe đến Diệp Lân nói, tiếp xuống mời chư vị quan sát mấy trận dùng cho trợ hứng đặc biệt quyết đấu chiến, sở dĩ nói là đặc biệt, bởi vì quyết đấu một phương chính là trước đó mọi người tại cửa ra vào thấy qua khôi lỗi tu sĩ, về phần một cái khác phương. Nói đến chỗ này, Diệp Lân ngừng nói, chỉ thấy có vài chục tên tư thái thức tha, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mặc các loại quần áo trôi lơ lửng ở yến hội sảnh phía trước, tất cả nữ tử đối đám người nhẹ nhàng thi lễ. Lại là đến từ Ngũ Đại Thanh Lâu rất nhiều hoa khôi nương tử cùng Ngũ Đại Thanh Lâu người dẫn đầu, huyền nguyện các chủ liền ở trong đó, về phần ca múa biểu diễn đã đình chỉ. Diệp Lân đứng dậy cười nói, về phần một cái khác phương, cũng không phải là cái gì thần kinh bách chiến giang hồ hào hiệp, mà là đến từ chúng ta Kinh Đô Ngũ Đại Thanh Lâu, mọi người đều biết, chúng ta Đại Tần tiên triều quốc lực cường thịnh cường giả vô số, Thanh Lâu cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa Thanh Lâu, cũng là một phương hào cường thế lực, trong đó không thiếu một chút giỏi về chiến đấu chém giết nữ trung hào kiệt. Tiếp xuống trận này quyết đấu chiến, chính là từ khôi lỗi thị vệ thủ lôi mặc cho từ Ngũ Đại Thanh Lâu nữ trung hào kiệt khiêu chiến, Diệp Mộ ở đây hứa hẹn, chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ thành công đánh bại khôi lỗi thị vệ, nên thế lực sẽ thành phủ công chúa vĩnh cựu bằng hữu, tôn quý hợp tác đồng bạn, đồng thời thu hoạch được 5 tỷ nguyên thạch ban thưởng. Diệp Lân lời này vừa nói ra, không thiếu hoàng tử công chúa đều con ngươi tỏa ánh sáng hứng thú, có người cười nói, Diệp Phò Mã quả nhiên là một cái người đặc biệt, cái này đến hội tiết mục thật sự là có ý tứ, người khác đều thuê hoa khôi nương tử nhóm hát nhảy đánh đàn, mà Phò Mã để các nàng để chiến đấu chém giết, có ý tứ, ta còn chưa hề nhìn thấy qua chư vị đang hót hoa khôi xuất thủ qua đâu. Chương 1584, khẩu xuất cùng ngôn chương 1584, khẩu xuất cùng ngôn Diệp Lân an bài cái này vừa ra tiết mục hoàn toàn chính xác rất có ý tứ, thưởng thức tính giải trí tính trực tiếp kéo căng, tại tu tiên giới, đến cùng là lấy thực lực vi tôn, chiến đấu chém giết vĩnh viễn là giọng chính. Còn nếu là chiến đấu chém giết bên trong còn có thể đồng thời thưởng thức đủ loại mỹ nữ hoa khôi, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Cho dù là cho tới bây giờ không có đi qua Thanh Lâu Ngũ hoàng tử, giờ phút này cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Cũng liền tại Diệp Lân giới thiệu xong về sau, Huyền Nguyệt các chủ vũ mị cười một tiếng hỏi, "Xin hỏi Phò Mã gia, ngài trong miệng nói tới Ngũ Đại Thanh Lâu người đều có thể khiêu chiến, phải chăng bao quát chúng ta Ngũ Đại Thanh Lâu các chủ cấp nhân vật? Mặc dù độ kiếp trung kỳ khi dễ độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi tu sĩ lộ ra có chút thắng mà không võ, nhưng dù sao thắng có 5 tỷ nguyên thạch, vẫn như cũng đủ để cho người tâm động." Huyền Nguyệt các chủ đặt câu hỏi về sau, cái khác tứ đại thanh lâu nhân vật dẫn đầu cũng nhao nhao yêu kiểu cười phụ họa. Là đâu, chúng ta có thể đều là Ngũ Đại Thanh Lâu một phần tử, cũng muốn lên đài biểu diễn một phen đâu. Nếu là Phò Mã gia cảm thấy thực lực của chúng ta hơi cao hơn những khôi lỗi kia tu sĩ, cũng có thể thử một chút một đối hai, thậm chí một đối ba an bài, cũng tốt để chư vị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ tận hứng. 500.000 nguyên thạch đối với Ngũ Đại Thanh Lâu mà nói cũng coi là một bút con số không nhỏ. Diệp Lân mời Ngũ Đại Thanh Lâu chọn vẹn 50 tên đang hót hoa khôi đến trong phủ đệ biểu diễn 3 ngày 3 đêm, thêm bắt đầu đều không có hoa đến 5 tỷ. Nhưng mà này còn là tại Diệp Lân sảng khoái đưa tiền không có có kẻ mặc cả tình huống dưới. Nếu là bình thường buôn bán, Ngũ Đại Thanh Lâu bất kỳ một nhà thời gian 500 năm lợi nhuận đều không nhất định có thể vượt qua 5 tỷ, với lại nhất làm cho Ngũ Đại Thanh Lâu xem trọng còn chưa không phải là cái này 5 tỷ tiền mặt, trọng yếu là chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đánh bại khôi lỗi tu sĩ, liền có thể trở thành phủ công chúa hợp tác đồng bạn. Tại bây giờ Kinh Đô, Tần Cẩm Nhi phủ công chúa có thể nói liền là bị chú ý tiêu điểm, là toàn bộ Đại Tần tiên triều đứng đầu nhất chủ đề, chỉ cần có thể cùng phủ công chúa dính vào một bên, chưa nói xong có thể cầm 5 tỷ nguyên thạch, dù là đến cho 5 tỷ các nàng cũng sẽ đoạt bề đầu. Ánh mắt của mọi người đều một lần nữa tụ tập tại Diệp Lân trên thân, chỉ thấy Diệp Lân cười nói, "Chư vị, vừa rồi quy tắc đã nói rất rõ ràng, một đối một quyết đấu bất luận cái gì một người, trong vòng nửa canh giờ đánh bại tùy ý một tên khôi lỗi tu sĩ, đều có thể tính làm thắng lợi, cũng bao quát chư vị các chủ, lâu chủ cấp cường giả." Diệp Lân lời này vừa nói ra đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đại đa số người bọn hắn đều cho rằng trước đó Diệp Lân nói tới khiêu chiến nhân tuyển bên trong sẽ không bao quát độ kiếp trung kỳ tu sĩ, cho dù là đồng ý huyền nguyện các chủ thỉnh cầu, cũng sẽ an bài mấy cái đánh một cái đến cân bằng thực lực của hai bên. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Lân tựa hồ đối với hắn khôi lỗi tu sĩ có sung túc lòng tin, vậy mà cho phép độ kiếp trung kỳ tu sĩ một đối một khiêu chiến. Huyền nguyện các chủ nghe vậy tiếu dung càng phát ra sán lạ, phò mã ra quả nhiên là quả quyết hạng người, thiếp thân khâm phục đã đến, bất quá thiếp thân còn có một vấn đề. Đó chính là cái này đánh bại khôi lỗi tu sĩ lấy được vinh quang có phải là hay không duy nhất một lần, chỉ có đầu tiên đánh bại có thể trở thành phủ công chúa hợp tác đồng bạn, vẫn là nói. Đánh bại tất cả khôi lỗi tu sĩ đều có thể. Diệp Lân mỉm cười nói, hết thể có 6 tôn khôi lỗi tu sĩ đảm nhiệm chư vị khiêu chiến, nói cách khác cam kết trước ban thưởng có thể có hiệu lực 6 lần, nếu là 6 tôn khôi lỗi toàn bộ chiến bại, phủ công chúa đem cung cấp tổng cộng 30 tỷ nguyên thạch ban thưởng. Diệp Lân lời này vừa nói ra, đám người là càng thêm giật mình, cho dù là rất nhiều hoàng tử công chúa nghe được 30 tỷ cái số này thời điểm cũng không khỏi hô hấp hơi dồn dập một điểm. Cái này thật không phải một số lượng nhỏ, dù là đối với bọn hắn mà nói. Về phần cái kia một đám trang điểm lộng lẫy tư thái thước tha hoa khôi nam tử, giờ phút này càng là từng cái trong đôi mắt đẹp nở rộ quang huy, bộ ngực toàn bộ nhanh chóng chập trùng, cảm giác huyết dịch đều hơi sôi trào, nguyên bản không có ý định đăng chẳng cá biệt hoa khôi giờ phút này cũng dâng lên chiến ý đến. Diệp Lân đứng dậy, đi tới trước đại điện, hắn nhìn lướt qua có chút kích động ngũ đại thanh lâu hơn 50 tên tuyệt sắc nữ tử, trên mặt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Muốn liền là cái này hiệu quả, cũng chỉ có đề cao những người này đấu trí, mới có thể gia tăng thưởng thức tính, mà trọng yếu nhất chính là mới có thể thể hiện ra ta Diệp đại sư bài khôi lỗi tu sĩ thực lực cùng giá trị. Bán ra khôi lỗi thậm chí khôi lỗi tu sĩ thế nhưng là Diệp Lân dự định khai triển chủ yếu nghiệp vụ thứ nhất. Cái khác khôi lỗi môn phái thế lực đều đem khôi lỗi của mình coi là chân bảo cực thiếu bán ra cấp, đây là vì phòng ngừa khôi lỗi chế tác công nghệ cùng tương quan công pháp lưu truyền ra đi, nhưng Diệp Lân nơi này không cần lo lắng. Thứ nhất là Diệp Lân nơi này khôi lỗi chế tác công nghệ cùng tương quan kỹ thuật cực kỳ khó mà bị người khác nghiên cứu triệt để, thứ hai là hắn nơi này kỹ thuật đổi mới xa so với ngoại giới nhanh. Đợi đến thật có lợi hại khôi lỗi đại sư đem hắn bán đi khôi lỗi nghiên cứu cái 7-8 phần, Diệp Lân nơi này một đời mới khôi lỗi lại ra đời, ngoại giới nghiên cứu phá giải tiến độ xa xa theo không kịp Diệp Lân linh sủng nhà máy kỹ thuật đột phá vào độ. Đây chính là tự tin. Theo Diệp Lân, cao đoan khôi lỗi thị trường hoàn toàn không có bị khai phát, không có bị chiếm lĩnh, hoàn toàn là một mảnh lợi nhuận vô tận bảo khố, khôi lỗi tác dụng không ngừng có thể dùng tại bảo an, thậm chí có thể dùng đến đại quy mô chiến tranh, về sau các quốc gia chiến tranh hình thức cũng có thể bởi vì hắn Diệp đại sư bài khôi lỗi mà thay đổi. Cho nên, trận chiến đầu tiên đánh ra danh khí rất trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn những này trang điểm lộng lẫy các hoa khôi, nguyên nhân là đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, hắn dám khẳng định, những này các hoa khôi ra sân so tìm đến một chút đại thế lực tiên tiêu cẳng có thể chế tạo dư luận nhiệt độ. Chỉ thấy Diệp Lân vung tay áo bảo, mấy viên thủy tinh cầu bay vụt đến lôi đài từng cái phương vị, ngũ đại thanh lâu người lãnh đạo liếc mắt liền nhìn ra đây là ảnh lưu niệm pháp bóng, có thể rõ ràng ghi chép chung quanh phát sinh hình tượng cùng thanh âm. Diệp Lân trầm giọng nói, đã chư vị đều chuẩn bị kỹ càng, liền có thể bắt đầu. Dứt lời, một cái khôi lỗi trọng tài thân hình ngưng tụ tại giữa lôi đài, Diệp Lân không còn dừng lại thêm. Quay đầu về tới thuộc về hắn yến hội ban trước, hứa hẹn 30 tỷ ban thưởng về sau, hắn vẫn như cũ biểu hiện được phong khinh vân đạm ung dung không đội. Đặc biệt là phần thưởng này tại mọi người xem ra, cũng không phải là hoàn toàn không thể nào cầm tới, thậm chí nói là hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm nắm bắt tới tay. Tại Diệp Lân đối diện, thất công chúa có chút giật mình nhìn một màn này, trong lúc nhất thời vậy mà quên tiếp tục gặm cắn ngay tại bên miệng đùi gà. Người làm đại sự nàng gặp qua rất nhiều, cũng tỷ như minh trưởng của nàng tam hoàng tử, hắn cùng Diệp Lân có rất nhiều chỗ tương tự, một dạng bày mưu nghĩ kế, một dạng không có chút rung động nào. Nhưng từ nhỏ thất công chúa đối tam hoàng tử đều rất chán ghét, bởi vì thất công chúa cảm thấy tam hoàng tử phi thường dối trá, với lại tam hoàng tử đối tự thân yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, rất nhiều yêu cầu hoàn toàn làm trái bản tính, thậm chí còn dùng cái kia một bộ yêu cầu tới yêu cầu nàng, cái này cũng dẫn đến hoàn toàn không chịu được thất công chúa cùng tam hoàng tử triệt để quyết liệt. Quái thì chắc tại, có rất nhiều chỗ tương tự hai người, bây giờ cho nàng lưu lại ấn tượng cùng cảm giác hoàn toàn khác biệt, Diệp Lân cho nàng cảm giác là mặt ngoài nhìn lên đến có chút dối trá, nhưng hơi phân tích hội phát hiện người này rất chân thực, thậm chí là quá phận chân thực. Thật là một cái người kỳ quái. Thất công chúa ngu ngơ chỉ chốc lát, không còn quan tâm Diệp Lân, tiếp tục cùng nàng một bàn mỹ thực món ngon làm đấu tranh, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía bầy lôi đài, nàng có chút hiếu kỳ Diệp Lân lòng tin là từ đâu mà đến, cũng không thể đúng như nàng ban sơ cảm giác như vậy, những khôi lỗi kia tu sĩ thực lực đủ để uy hiếp được nàng loại này độ kiếp trung kỳ tồn tại a. Chương 1585, số 4 khôi lỗi chương 1585, số 4 khôi lỗi thất công chúa đi theo trận rất nhiều hoàng tử công chúa không sai bị lắm, ngày bình thường có rất ít chiến đấu chém giết cơ hội. Nếu bản về kinh nghiệm thực chiến các nàng phi thường kiên quyết, nhưng không am hiểu chiến đấu không có nghĩa là không rõ độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ trên lệnh cảnh giới. Mặc dù chỉ là trên lệnh một cái tiểu cảnh giới, nhưng đủ để hình thành cảnh giới nghiên ép, một cái độ kiếp trung kỳ tồn tại đối kháng mấy tên thậm chí 10 tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ dễ dàng, cho nên dù là linh giác nói cho nàng những khôi lỗi kia đối nàng mà nói dị thường nguy hiểm, nhưng lý trí bên trên phán đoán vẫn như cũ cho rằng có chênh lệch thật lớn. Theo trọng tài vào chỗ, Diệp Lân tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, Vũ Đại Thanh Lâu hoanh hoanh yến yến nhóm lập tức bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Diệp Lân cho ra có thể nói là mộng ảo điều kiện. Tổng cộng 6 tôn khôi lỗi, có 6 lần cơ hội, nói cách khác mỗi một tòa thanh lâu đều có thu hoạch được 5 tỷ nguyên thạch, cũng trở thành phụ công chúa hợp tác đồng bạn khả năng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho giữa các nàng không có cạnh tranh, tương phản, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì mỗi một tòa thanh lâu đánh bại khôi lỗi số lượng không có hạn chế, cái này cũng đại biểu cho nếu là tòa nào đó thanh lâu thực lực tuyệt cường, có thể ôm đồm liên tục đánh bại 6 tôn khôi lỗi, cái khác 4 tòa thanh lâu lại không bất cứ cơ hội nào. Ngũ đại thanh lâu người lãnh đạo nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau đều là hỏa hoa mang tiềm điện. Huyền Nguyệt Các một tên người mặc màu xanh váy dài hoa khôi có chút kiềm chế không được, một bước đi ra đối Huyền Nguyệt các chủ nói, "Các chủ, liền để ta đi đánh cái đầu trận a." Huyền Nguyệt các chủ đôi mắt đẹp lấp lóe, một tay lấy thanh y hoa khôi lôi trở lại trong đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía cái khác 4 tòa thanh lâu, không cần quá sốt ruột, liền để cái khác thanh lâu bọn tỷ bội cầm cái đầu chủ đi, danh ngạch thế nhưng là có chọn vẹn 6 cái đâu. Bị kéo trở về thanh y hoa khôi đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau một khắc liền nghe đến Huyền Nguyệt các chủ thần thức truyền âm, lấy bị kia Diệp Phò Mã tính cách, há có thể tùy tiện ăn thiệt thòi đào hố mình nhảy đi xuống. Những khôi lỗi này tất nhiên có cái gì bí mật không muốn người biết, chúng ta để những nhà khác giành trước trận, vân vân báo đủ nhiều, có ứng đối nắm chắc lại nói. Diệp Lân lưu cho Huyền Nguyệt các chủ ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, mặt ngoài nhìn lên tới đây người mười phần hào phóng, thậm chí có chút người ngốc nhiều tiền, nàng mới đầu còn vì Diệp Lân một cái thanh toán 500 triệu nguyên thạch ôm đổm 10 vị trí đầu hoa khôi dương dương đắc ý, kết quả đây, nàng đến một chuyến phủ công chúa đã làm tốt thanh toán phủ công chúa 5 tỷ nguyên thạch chuẩn bị tâm lý. Dạng này một kẻ đáng sợ, mỗi một bước đều sẽ lưu lại một cái to lớn bẫy dập, với lại những cạm bẫy này vẫn là rõ ràng bày ở mắt trước mặt, ngươi không thể không nhảy đi xuống. Mặc dù không thể không nhảy, nhưng Huyền Nguyệt các chủ dự định để bên người đối thủ cạnh tranh trước nhảy, mà nàng liền đứng tại bẫy dập biên giới quan sát, thu hoạch càng nhiều phá giải bẫy dập tình báo. Cái khác 4 tòa thanh lâu cũng có hoa khôi kích động, nhưng đều bị người lãnh đạo ngăn lại, các nàng 4 tên các chủ cấp nhân vật đều là ánh mắt lấp lóe, ngẫu nhiên ánh mắt tiếp xúc chính là lộ ra cười lạnh. Rất hiển nhiên, có thể cùng Huyền Nguyệt các cạnh tranh nhiều năm như vậy, các nàng đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Huyền Nguyệt các chủ nghĩ tới, các nàng cũng kém không nhiều nghĩ đến. Trong lúc nhất thời ngũ đại thanh lâu đều rơi vào trầm mặc, vậy mà không có một vị hoa khôi đăng tràng, cái này khiến trong phòng yến hội hoàng tử công chúa đều hơi có hơi thất vọng, có người bắt đầu nghị luận. Các ngươi trả hết không lên. Tiết mục nhanh bắt đầu nha, chờ lấy nhìn đâu. Ngũ đại thanh lâu tốt xấu cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ, làm sao bị Diệp Phò Mã mấy câu liền dọa đến sợ, thật sự là quá buồn cười. Nam tôn độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi tu sĩ thôi, dựa theo lẽ thường tới nói, khôi lỗi tu sĩ ưu thế là càng trung thành, không sợ chiến tử, nhưng quá cứng ngắc khô khan. Thực tế sức chiến đấu ứng làm hơi yếu tại cùng cảnh giới tu sĩ, các ngươi tốt xấu cũng có 5 cái độ kiếp trung kỳ tồn tại a. Đúng à, các ngươi những chủ này, lâu chủ, tranh thủ thời gian đăng tràng, các ngươi không lên bản hoàng tử đều muốn đi lên thử một chút. Mặc dù nói đại đa số đại tần hoàng tộc công chúa, hoàng tử được bảo hộ rất khá, rất thiếu tham dự chiến trường chém giết, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ như thế, không ít người đều lên qua chiến trường yêu thích chiến đấu, những người này nhìn thấy ngũ đại thanh lâu đều như thế sợ, lập tức có chút bất mãn. Diệp Lân cũng phát giác được tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, nhìn mặt mà nói chuyện là thanh lâu người làm việc nghề cũ. Với lại từng cái hết sức giàu hạn, Diệp Lân ho nhẹ một tiếng. Đã không người đăng tràng, vậy liền dựa theo ngũ đại thanh lâu bài danh, từng cái phái người đăng tràng đi, Huyền Nguyệt các trước mắt xếp hàng thứ nhất, liền tiện phức các chủ an bài một chút. Huyền Nguyệt các chủ lập tức biểu hiện trên mặt cứng đờ. Trước đó bởi vì bài danh phía trên ca múa biểu diễn bên trong chiếm được tiên cơ, được không thiếu chỗ tốt, hiện tại sẽ phải ăn thiệt thòi nhỏ. Nàng miễn cưỡng duy trì tiểu dung, đã phò mã ra mở miệng, chúng ta Huyền Nguyệt các tất nhiên thông mệnh. Cái này phái người đi lên nhìn lên đến rất đơn giản, nhưng trong đó có rất lớn giằng cứu, nếu là điều động một cái thực lực yếu nhược đi lên bị nhẹ nhõm đánh bại, sẽ mất đi Huyền Nguyệt các mặt mũi, nếu là điều động một cái tương đối mạnh đi lên không thể thành công chiến thắng sẽ phải lãng phí một thành viên đại tướng. Diệp Lân mặc dù không có quy định tất cả mọi người chỉ có thể khiêu chiến một lần, nhưng chỉ cần khiêu chiến thất bại xác định vững chắc thụ thương, cho dù là cái vết thương nhẹ tại cấp độ này chiến đấu tới nói cũng không phải lập tức có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lần này cái khác tứ đại thanh lâu vây quanh yến yến đều là tiểu dung sáng lạ, chờ lấy nhìn Huyền Nguyệt các cho hay, đồng thời chờ lấy thu hoạch được khôi lỗi tu sĩ tình báo. Huyền Nguyệt các chủ hơi suy tư, trực tiếp điểm một tên người mặc màu hồng phấn tiên váy hoa khôi. Hồng Nguyệt muội muội, ngươi lên đi. Hoa này khôi tên là Hồng Nguyệt Tiên Tử, tại Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi bên trong xếp hạng đệ tứ, đã bước vào độ kiếp sơ kỳ 60.000 năm, không tính quá cao cũng không tính quá thấp, tương đối thích hợp xung phong. Tại Huyền Nguyệt các chủ xem ra, cho dù là Hồng Nguyệt Tiên Tử vừa, chỉ cần thể hiện ra thực lực cường đại cũng không trở thành mặt mũi quá mức khó coi. Bị đột nhiên điểm danh Hồng Nguyệt Tiên Tử lập tức có chút khẩn trương, ngày bình thường cho dù là đối mặt loại kia động thủ động cước còn đắc tội không dậy nổi khách nhân, cũng không kịp hiện tại một nửa khẩn trương. Đây chính là đại tần tiên triều có sức ảnh hưởng nhất một nhóm hoàng tử công chúa nhìn xem, mà lại nói lời nói thật, chiến đấu cũng không phải là nàng nghề cũ, thân là mềm mại tuyệt sắc hoa khôi, đùa khách nhân vui vẻ để khách nhân thần hồn điên đảo mới là nàng am hiểu nhất. Cũng tốt khắp nơi gia nhập Huyền Nguyệt các trước đó nàng cũng có bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, chỉ là ngắn ngủi khẩn trương bối rối về sau, nàng thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, đối các chủ gật đầu nói, minh bạch. Dứt lời, Hồng Nguyệt tiên tử trong tay ngọc linh quang lóe lên xuất hiện một viên lóng lánh màu vàng kim nhạt quang huy ngọc châm, cái kia ngọc châm mười phần bén nhọn lăng lệ, để qua không trung huyền hóa ra hàng ngàn hàng vạn giống nhau như lúc ngọc châm. Sau một khắc nàng bước ra một bước, chung quanh vô số ngọc châm cùng nàng bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện tại trong võ đài. Khôi lỗi trọng tài thanh âm nhẹ nhàng, mời tuyển một tôn khôi lỗi khiêu chiến, số thứ tự từ 1 đến 6, 6 tôn khôi lỗi thực lực đều không kém nhiều lắm, cho nên ngài có thể tùy ý lựa chọn. Hồng Nguyệt tiên tử khẽ mím môi đỏ, có chút có thừa, không hổ là hoa khôi, động tác kia có thể nói là ta thấy mà yêu, cho dù là thường thấy vô số mỹ nữ một chút hoàng tử giờ phút này đều dâng lên một loại muốn đi lên giúp nàng khiêu chiến xúc động. Hồng Nguyệt tiên tử nói khẽ, cái kia thiếp thân liền tuyển cái số 4A. Nàng tại Huyền Nguyệt các cũng vừa tốt là bài danh đệ tứ. Chương 1586, nhẹ nhõm săn giết chương 1586, nhẹ nhõm săn giết khôi lỗi trọng tài lời nói cũng không có lừa gạt Hồng Nguyệt tiên tử, 6 tôn khôi lỗi thực lực hoàn toàn chính xác phi thường gần, tại bị chế tác thành khôi lỗi trước đó, bọn hắn theo thứ tự là đến từ tổ chức sát thủ máu truy thủ, từ vòng chi hoa thành viên, tu vi đều là độ kiếp sơ kỳ, kỳ thật tại thời điểm này, thực lực của bọn hắn còn có điều chênh lệch. Nhưng ở chế tác thành khôi lỗi tu sĩ quá trình bên trong, thân thể của bọn hắn tiến hành tái tạo, nguyên thần tiến hành không biết bao nhiêu tầng gia công luyện chế, các phương diện thực lực đã hoàn toàn cải biến. Số 4 khôi lỗi tu sĩ tựa hồ là một tôn thân hình thức tha, dáng người thon thả mảnh khảnh nữ tử, nàng mặc một thân nhạt màu mực tiên y liễu, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc phiêu động, ngũ quan tinh xảo, chỉ bất qua ánh mắt có chút chất phát, cùng bình thường tu sĩ so sánh đã mất đi sinh mệnh linh động. Tại khôi lỗi tu sĩ trong quá trình luyện chế, nàng bản thân ý thức trải qua sụp đổ, gây dựng lại, tăng thêm, cắt giảm, đủ loại thao tác về sau, nàng bây giờ mặc dù còn có di vãng đại bộ phận ký ức, nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn không còn là trước kia nàng. Nàng đem hoàn toàn tuân thủ khôi lỗi sư mệnh lệnh, tại khôi lỗi hoạch tâm bên trong còn là cấn Diệp Lân linh hồn ấn ký, Diệp Lân là nàng thứ nhất chủ nhân, khôi lỗi sư thì là thứ hai chủ nhân. Về phần thao túng nàng khôi lỗi sư ở phương nào, đang đứng ở nàng tự thân mang theo không gian bên trong, nhục thể của nàng liền là một bộ đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, khôi lỗi sư thân ở thượng phẩm chí bảo trong không gian hoàn toàn không cần lo lắng đang chiến đấu lúc bị dẫn đầu công kích. Kỳ thật lấy bây giờ cỗ này khôi lỗi tu sĩ trí năng trình độ, đã hoàn toàn không cần khôi lỗi sư tiến hành thao túng cùng phụ trợ. Nhưng cái này dù sao cũng là độ kiếp kỳ khôi lỗi tu sĩ tại linh chủng thế giới bên ngoài trận đầu, khôi lỗi sư lúc cần phải thời khắc khắc quan sát khôi lỗi tu sĩ vận chuyển tình huống, cũng căn cứ tương ứng tình huống làm ra tổng kết lấy thăng cấp đời sau khôi lỗi luyện chế kỹ thuật. Với lại đây cũng là Diệp Lân để phòng vạn nhất một loại thủ đoạn, vạn nhất những khôi lỗi này vẫn tồn tại cái gì chí mạng thiếu hụt, khôi lỗi sư còn có thể lâm thời điều chỉnh chữa trị, không đến mức tại những này nũng nịu hoa khôi nương tử trong tay lật ra xe, nếu quả như thật không có dự bị thủ đoạn lật ra xe, vậy coi như hết thảy chuẩn bị công thua thiệt một bại. Số 4 khôi lỗi đang bị điểm tên về sau, dùng có chút chống giống cứng ngắc ánh mắt nhìn một cái Hồng Nguyệt tiên tử, bước ra một bước, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo sau một khắc đã mang theo một loại khí tức kinh khủng đi tới Hồng Nguyệt tiên tử ngàn trượng bên ngoài. Mới vừa rồi còn có hai điểm lòng tin Hồng Nguyệt tiên tử cảm giác được con khôi lỗi này tản ra khí tức, lập tức nuốt từng ngụm nước bọt, nàng cảm giác giờ phút này tựa như là tại cuồng phong mưa rào sắp giáng lâm trên mặt biển, nàng lúc nào cũng có thể bị sóng biển thâm viên nuốt hết. Thật mạnh, sợ là một phần phần thắng cũng không có, chỉ có thể hết sức nỗ lực, tận lực không cho các chủ mất đi mặt mũi, cũng tận lượng thăm dò ra con khôi lỗi này tu sĩ càng nhiều tình báo. Cũng liền tại lúc này khôi lỗi trọng tài hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hồng Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Khôi lỗi trọng tài tuyên bố, tùy ý một phương mất đi sức chống cự, hoặc là miệng nhận thua, quyết đấu kết thúc, hiện tại song phương chuẩn bị sẵn sàng, bổ trang đặc biệt quyết đấu tiết mục chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời khôi lỗi trọng tài thân ảnh biến mất vô tung. Đã sớm vận sức chờ phát động Hồng Nguyệt tiên tử tựa hồ không có ý định cho số 4 khôi lỗi phản ứng thời gian, một tiếng két đều, ngàn vạn sắc bén ngọc châm giống như thủy triều đổ xuống mà ra, sau một khắc phá vỡ không gian đâm về khôi lỗi tu sĩ toàn thân yếu hại khớp nối, huyệt đạo. Mà thụ nhất chiếu cố địa phương ở vào trái tim cùng đan điền vị trí, nói chung, khôi lỗi hoạch tâm đều tại hai cái vị trí này, chỉ cần có thể phá đi khôi lỗi hoạch tâm, khôi lỗi liền đã mất đi hết thể lực lượng tuyên cáo bị phá hủy. Nhưng Hồng Nguyệt tiên tử chỉ là vừa mới xuất thủ trong lòng liền còi báo động đại tác, linh giác điên cùng dự cảnh, gương mặt xinh đẹp lập tức lại biến, theo bản năng nhanh chóng trốn tránh, sau một khắc, nàng nguyên bản đứng yên vị trí bỗng nhiên bị một đạo cực kỳ thật nhỏ màu đỏ sợi tơ xẹt qua, không gian liền như là giấy đồng dạng bị màu đỏ dây nhỏ tách ra. Hồng Nguyệt tiên tử trong lòng hoảng hốt mặt lộ vẻ không dám tin. Đây là Đào Quang. Nàng theo bản năng nhìn về phía số 4 khôi lỗi đứng yên địa phương, lại phát hiện mới vừa rồi còn bị nàng ngọc châm vây quanh số 4 khôi lỗi đã biến mất tại chỗ, thần trí của nàng mấy lần đảo qua lại là không có phát hiện mảy may khôi lỗi mảy may tung tích, cũng liền tại nàng phá không tuấn di hơi ra khoảng cách thời điểm. Lại là một đạo huyết hồng sắc dây nhỏ dọc theo nàng tinh tế vòng eo cắt tới. Hồng Nguyệt tiên tử một tiếng kinh hô, không thể không lại lần nữa né tránh, trên trán lập tức chạy ra tinh mịn mồ hôi, nàng phát hiện mình căn bản không nhìn thấy khôi lỗi tu sĩ, nhưng lại một mực bị khôi lỗi tu sĩ công kích. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Cũng liền tại nàng đại não cấp tốc vận chuyển, dự định suy tư ra một cái thăm dò khôi lỗi tu sĩ tung tích phương pháp lúc, nàng cảm giác bên hông chuyển đến kịch liệt đau đớn, túi đầu phát hiện mình tinh tế eo thon đã chẳng biết lúc nào bị chia cắt ra đến, mà một ngọc bạch tay cầm tại lúc này từ vặn vẹo trong không gian nô ra, một thanh liền bắt lấy nàng nguyên thần cổ, đưa nàng nguyên thần từ bị chia cắt ra tới nhục thân bên trong cưỡng ép lôi kéo đi ra. Một thanh huyết sắc trường đao, phốc thử một tiếng, dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu nàng nguyên thần trái tim. Bước vào độ kiếp kỳ vài vạn năm Hồng Nguyệt tiên tử, cứ như vậy đã mất đi sức phản kháng, nhục thân bị chạm, nguyên thần bị tóm. Khôi lỗi trọng tài trong nháy mắt hiện thân. Số 4 khôi lỗi thắng. Vừa dứt lời, cái kia huyết sắc chủy thủ cùng quỷ dị xuất hiện ngọc bạch tay cầm biến mất không thấy gì nữa, đám người tập trung nhìn vào, không biết khi nào số 4 khôi lỗi đã về tới khôi lỗi trong đội nhóm, lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó. Chưa tỉnh hồn Hồng Nguyệt tiên tử nguyên thần rốt cục trở về tự do, nàng cuốn quýt về tới nửa khúc trên nhục thân bên trong, nửa đoạn dưới nhục thân tại pháp lực điều khiển hạ rất nhanh liền hợp hai làm một, không gặp lại nửa điểm vết thương. Chỉ bất quá lúc này Hồng Nguyệt Tiên Tử sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, không có một điểm huyết sắc. Ngay tại vừa rồi, nàng thật sự rõ ràng thể nghiệm được tử vong trước đó sợ hãi. Từ lúc đột phá độ kiếp kỳ, nàng liền không có tuyệt vọng như vậy qua. Nàng hoang mang rối loạn mang mang về tới Huyền Nguyệt Các trong đội ngũ, Huyền Nguyệt Các các chủ cũng không có trách cứ nàng bị bại nhanh như vậy, ngược lại là cho Hồng Nguyệt Tiên Tử một người đại tỷ tỷ thức ôm. Trở về liền tốt, trước lánh tĩnh một chút, Diệp Phò Mã khôi lỗi, quả nhiên kinh khủng dị thường. Nói xong, Huyền Nguyệt Các các chủ một tay bấm niệm pháp quyết, trung quanh lập tức ngưng tụ ra một cái phòng ngựa thần thức theo dõi pháp lực kết giới. Rất rõ ràng tiếp xuống các nàng muốn thảo luận có quan hệ khôi lỗi tu sĩ tình báo, tự nhiên là không thể để cho các nàng đối thủ cạnh tranh nghe thấy được. Còn lại tứ đại thanh lâu các chủ cấp nhân vật hai mặt nhìn nhau, dưới tay đông đảo nũng nịu hoa khôi nương tử nhóm giờ phút này hoặc là một mặt nghiêm trọng, hoặc là gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Thật là đáng sợ. Các nàng tự hỏi không nhất định liền so Hồng Nguyệt Tiên Tử mạnh, nhưng Hồng Nguyệt Tiên Tử ở ngoài sáng rõ là cùng cảnh giới khôi lỗi tu sĩ trước mặt cơ bản không có chút nào ngăn cản dư lực, nếu là cái kia khôi lỗi tu sĩ sát ý đã quyết, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể đào thoát, độ kiếp tồn tại vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thần thế nhưng là độ kiếp tu sĩ lớn nhất ỷ vào. Đan Hà Hiên Cực Nhạc Tiên Tử hừ nhẹ một tiếng, phi thường khinh bị nhìn Huyền Nguyệt các phương hướng một chút. Thật sự là một điểm tình báo cũng không muốn chia sẻ, cùng chúng ta đều là đồng hành tỉ muội, đã Huyền Nguyệt các muốn ăn ăn một mình, chúng ta bốn nhà liền tạm thời liên hợp thảo luận một phen đi, kế tiếp muốn đăng tràng chính là Lăng Tiêu Uyển. Chương 1587, Mặc Gia Hậu Duệ. Chương 1587, Mặc Gia Hậu Duệ. Dựa theo Đại Tần Kinh Đô Thanh Lâu thế lực xếp hạng, từ cao tới thấp theo thứ tự là Huyền Nguyệt Các, Lăng Tiêu Uyển, Vân Miểu Lâu, Đan Hà Hiên, cùng Bích Lạc Hiên, cho nên kế tiếp muốn đăng tràng chính là Lăng Tiêu Uyển. Đan Hà Hiên Cực Nhạc Tiên Tử sở dĩ đem điểm danh, dụ ý liền là để mọi người biết tình huống gấp gáp. Giờ phút này tranh đấu lẫn nhau không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là lẫn nhau liên hợp cùng hưởng tình báo càng có lợi hơn. Lăng Tiêu Uyển người đầu lĩnh là một tên người mặc phiếu miểu tiên váy nữ tử. Chỉ là nhìn dung mạo tựa hồ cũng chưa tới 18 tuổi, vẫn là cái phấn nộn thanh thuần thiếu nữ, nàng đôi mắt đẹp thanh tịnh chợt đối yến hội sảnh phương hướng nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu nữ tử đặc biệt hướng phủ công chúa xin một chén trà công phu thảo luận thời gian chuẩn bị, mong rằng phủ công chúa cho phép. Diệp Lân thanh âm trong nháy mắt chuyển đến. "Chuẩn, về sau mỗi một trận về sau cho phép một chén trà công phu thảo luận thời gian." Lăng Tiêu Uyển thiếu nữ lâu chủ lại là nhu thuận thi lễ, đối Diệp Lân chớp chớp thanh tịnh mắt to, "Vậy trước tiên cảm ơn phò mã gia rồi." Nói xong, tứ đại thanh lâu liền tụ tập cùng một chỗ chống ra kết giới thương thảo lên cách đối phó. Đan Hà Hiên Cực Nhạc Tiên Tử mị hoặc cười nói, chư vị thông qua mới giao thủ thế nhưng là rõ xét đến cái gì? Còn xin mọi người có thể thẳng thắn đối đãi nói rõ sự thật, dù sao khôi lỗi có trọn vẹn 6 tôn, với lại thực lực đều không khác mấy, nếu có người có thể dẫn đầu đánh bại trong đó một tôn khôi lỗi, mọi người chúng ta đều có cơ hội đánh bại cái khác 5 tôn, đây là một cái cùng có lợi trò chơi. Có người phân tích nói, cái kia khôi lỗi xuất quỷ nhập thần, thuấn di tần suất nhanh đến mức khoa trương, hơn nữa còn có được ẩn nấp thân hình khí tức cường đại thần thông, cái này cũng đưa đến không có chút nào chuẩn bị Hồng Nguyệt Tiên Tử không có sức hoàn thủ trực tiếp chiến bại. Lại có người nói bổ sung, cái kia khôi lỗi công kích uy năng cực kỳ khoa trương, Hồng Nguyệt Tiên Tử món kia pháp ý chính là một kiện đỉnh cấp trung phẩm trí bảo, như là giấy đồng dạng bị cắt mở. Theo đạo lý nói mặc dù trung phẩm trí bảo kém xa thượng phẩm trí bảo cứng cỏi, nhưng ngăn cản mấy lần công kích không có vấn đề gì lớn. Thật sự là khó giải quyết đến cực điểm đối thủ, ta cảm thấy dù là Hồng Nguyệt Tiên Tử biết được khôi lỗi chiến đấu thủ đoạn cũng rất khó đối kháng chính diện. Độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở trong sợ cũng chỉ có được phong tỏa không gian thần thông tu sĩ có thể khắc chế khôi lỗi loại này cao linh hoạt tính phương thức tác chiến. Rất tốt, phong tỏa không gian. Phong tỏa khôi lỗi tần số cao thuấn di năng lực quả thật không tệ, một đầu mạch suy nghĩ, còn có cái khác mạch suy nghĩ sao? Ta cảm thấy có được cường đại cảm giác năng lực, cường đại linh giác tu sĩ cũng có thể đăng tràng, chỉ cần năng lực nhận biết đủ cường đại liền có thể khám phá khôi lỗi ẩn nấp thân hình tần thông, mà linh giác cường đại hạng người càng là có thể sớm dự phán công kích sớm tránh né. Phải biết tần số cao thuấn di đại giới liền là đại lượng tiêu hao pháp lực, khôi lỗi không giống với chúng ta tu sĩ nhân tộc có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao hết pháp lực, khôi lỗi hoạch tâm tồn, chứa pháp lực thì là tương đối có hạn. Đây cũng là một đầu không sai mạch suy nghĩ, bắt đầu nếm thử không ngừng tránh né khôi lỗi công kích, chỉ cần chờ khôi lỗi pháp lực tiêu hao sạch sẽ chúng ta liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Một năm miệng mười thảo luận bên trong, tứ đại thanh lâu hoa khôi nương tử nhóm đôi mắt đẹp càng ngày càng loại sáng, tựa hồ có đông nhiên sáng sủa cảm giác, trước đó khôi lỗi tu sĩ nhẹ nhõm chém giết Hồng Nguyệt Tiên Tử cho bọn hắn mang tới to lớn trùng kích đang thảo luận bên trong quét sạch sành sanh. Thời gian một chén trà công phu về sau, kết giới tiêu tán. Lăng Tiêu Uyển môi hồng răng trắng tư thái thước tha lâu chủ trở nên mười phần chấn định, nàng xanh nhạt thon dài ngón tay chỉ hướng một tên người mặc nhạt màu mực váy dài hoa khôi nữ tử này tựa hồ tương đối trầm mặc điềm tĩnh, chỉ là đối Lăng Tiêu Uyển lâu chủ khẽ gật đầu, bước ra một bước đã đi vào trong võ đài. Không đợi khôi lỗi trọng tài đặt câu hỏi, màu mực váy dài nữ tử liền khinh khinh mở miệng, ta cũng lựa chọn số 4 khôi lỗi. Khôi lỗi trọng tài nói, như ngươi mong muốn. Mặc dù khôi lỗi trọng tài trước đó liền giao phó cho 6 tôn khôi lỗi thực lực tương đương, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thần thông năng lực giống như lúc. Cho nên tiếp tục lựa chọn số 4 khôi lỗi có thể giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh xác suất, các nàng trước đó thảo luận có thể đều là số 4 khôi lỗi ứng đối chi pháp, nếu là thay cái khôi lỗi phát hiện phong cách chiến đấu hoàn toàn cải biến, trước đó thảo luận cũng liền uổng công. Ngoại trừ giảm xuống phong hiểm bên ngoài, số 4 khôi lỗi còn tại vừa rồi đã trải qua cùng Hồng Nguyệt Tiên Tử một trận chiến, mặc dù trận chiến kia kết thúc rất nhanh, nhưng tóm lại là có pháp lực tiêu hao, cái khác 5 tôn khôi lỗi bây giờ vẫn là đầy trạng thái, số 4 khôi lỗi xem như hơi yếu thế một điểm cái kia. Vừa vặn, Số 4 khôi lỗi cũng người mặc nhạt màu mực quần áo, bước ra một bước, màu đen nhạt quang huy lóe lên, sau một khắc liền đã xuất hiện ở nhạt màu mực váy dài hoa khôi ngàn trượng bên ngoài. Hai người quần áo đều là tương cận nhan sắc, với lại luận dung mạo tư thái đều là tinh xảo vô cùng không thể bắt bẻ, điều này cũng làm cho trong phòng yến hội quan sát tiết mục hoàng tử công chúa ăn no thỏa mãn. Quyết đấu bắt đầu. Khôi lỗi trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Cũng liền tại khôi lỗi trọng tài biến mất trong nháy mắt, nhặt màu mực váy dài hoa khôi một tay bấm niệm pháp quyết, một điểm màu mực lấy tự thân làm trung tâm bắt đầu hướng phía chúng quanh lan tràn ra, nhưng phàm là bị màu mực nhuộm dần không gian khu vực đều là có thể nhìn thấy có màu đen cổ lao ấn phù thỉnh thoảng lấp lóe, không gian trở nên vô cùng vững chắc. Nguyên lai cái này Lăng Tiêu Điển lâu chủ lựa chọn một tên am hiểu không gian phong tỏa cùng không gian phong ấn thần thông hoa khôi nữ tử, cái này tựa hồ là nàng này huyết mạch thiên phú thần thông. Trong phòng yến hội có người kinh hô một tiếng. Ta biết nàng này là người phương nào, cái này hẳn là liền là hàng vạn năm trước tại kinh đô đỏ cực nhất thời Mặc Nhiễm cô đường, nghe nói nàng này am hiểu vẽ tranh chi đạo, họa công tạo nghệ xuất nhập gia tăng. Ha ha, chính là Mặc Nhiễm cô đường, Mặc Nhiễm cô đường đã không tiếp đãi khách nhân mấy ngàn năm, cũng chỉ có phủ công chúa lớn như vậy mặt mũi mới có thể đem nàng mời đi ra, chúng ta thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai là nàng này. Nghe nói nàng này tựa hồ có được thượng cổ Mặc gia huyết mạch, tu thành độ kiếp kỳ về sau, nhất bút nhất họa đều là thần thông, bây giờ Mặc gia hậu duệ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy a. Ai nha đáng tiếc, trước đó vũ đạo tiết mục bên trong không nhìn thấy Mặc Nhiễm cô nương thân ảnh, bằng không coi như nhặt được đại tiện nghi, trước đó quỷ Mặc Nhiễm cô nương dưới gấu còn rất nhiều quý khách sợ là không có người thấy nàng phiêu vũ. Ở đây hoàng tử đám công chúa bọn họ không nhất định am hiểu chiến đấu chém giết nhưng cơ bản đều là kiến thức rộng rãi hạng người, liếc thấy Phá Lăng Tiêu Điển vị này thần bí hoa khôi nương tử thân phận. Đối kinh đô thanh lâu chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ Diệp Lân được nghe tiếng nghị luận không khỏi nhíu mày, nhìn qua trên lôi đài lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Mặc gia hậu duệ sao? Giống như tại nào đó bản cổ tịch bên trên gặp qua tương quan ghi chép, cũng là thú vị, không hổ là kinh đô, tiểu tiểu thanh lâu câu lan trong thế lực cũng tàng long ngọa hổ. Trong võ đài, số 4 khôi lỗi không có giống trước đó như vậy trực tiếp động thủ, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, màu mực nhuộm dần tốc độ càng ngày càng nhanh, cho đến toàn bộ lôi đài không gian đều bị Mặc Nhiễm nhuộm dần, một cái có được phong tỏa không gian năng lực lĩnh vực trong nháy mắt tạo thành. Mặc Nhiễm cô nương nhìn thấy lĩnh vực bố trí xong, lập tức khỏe miệng lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta có thể thuần di, nhưng ngươi không thể. Dứt lời, Mặc Nhiễm cô nương bước ra một bước, trung quanh lập tức xuất hiện ngàn vạn cái giống nhau như lúc phân thân, tựa hồ là pháp lực phân thân lại như là ảo giác huyễn ảnh. Tất cả phân thân đồng thời thuần di, đồng thời móc ra một khối cứng rắn nghiên mực hướng phía số 4 khôi lỗi lập tới. Chương 1588, chí mạng chỗ nhầm lẫn chương 1588, chí mạng chỗ nhầm lẫn cái kia ngọc bạch nghiên mực vương bước, mới đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ném ra bên ngoài về sau phi tốc bành trướng. Hô hấp ở giữa tựa hồ liền biến thành một tòa vương bức đại sơn, trong lúc nhất thời hàng ngàn hàng vạn đại sơn nghiền ép mà đến, tựa hồ muốn thân hình so sâu kiến còn nhỏ số 4 khôi lỗi ép thành một miệng. Cũng liền vào lúc này, cái kia số 4 khôi lỗi khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, sau một khắc, thân hình của nàng liền như là bị tại chỗ xóa đi đồng dạng, không có dấu hiệu nào biến mất vô tung. Tất cả Mặc Nhiễm cô nương huyễn ảnh vậy đối sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Lại biến mất. Đây là cái gì ẩn nấp chi pháp? Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần tại lĩnh vực của ta bên trong, cao minh đến đâu ẩn nấp chi pháp đều sẽ lưu lại vết tích. Mặc Nhiễm cô nương một tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ màu mực lĩnh vực đen trở nên càng phát ra nồng đậm, nhưng vẫn như cũng là không thể phát hiện số 4 khôi lỗi số 4 hoạt động vết tích. Sau một khắc, Mặc Nhiễm cô nương trong đó một tôn huyễn ảnh gương mặt xinh đẹp đại biến, thân hình lóe lên hóa thành một đoàn màu mực biến mất ngay tại chỗ, một đạo huyết sắc dây nhỏ đào quang đem đoàn kia màu mực một phân thành hai. Có không ít người lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Vì cái gì Mặc Nhiễm cô nương cùng cái kia Hồng Nguyệt tiên tử tao ngộ giống như lúc? Không phải là chúng ta phân tích sai? Cái kia khôi lỗi căn bản không phải tần số cao phá không thuấn gì cũng không phải nắm giữ cực kỳ cường đại ẩn nấp thần thông, nếu không Mặc Nhiễm cô nương lĩnh vực vì sao không có bất kỳ cái gì hạn chế tác dụng. Không chỉ là Mặc Nhiễm cô nương cảm giác không thấy cái kia khôi lỗi thân hình khí tức, ngay cả ta cũng mảy may cảm giác không thấy, liền như là biến mất tại chỗ. Không chỉ là có hoa khôi nương tử nhóm lên tiếng kinh hô liền ngay cả ngũ đại thanh lâu lâu chủ cấp nhân vật cũng là sắc mặt biến hóa, các nàng đều là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, giống nhau là không thể cảm giác được khôi lỗi tu sĩ biến mất nguyên do. Cực Nhạc tiên tử gương mặt xinh đẹp tu liễm mỹ thái, xem ra Diệp Phò Mã khôi lỗi quả nhiên không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một bên Lăng Tiêu Điển lâu chủ không khỏi mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Loại thần thông này thật sự là khá là quái dị khó lường, cho dù là thiếp thân đăng chẳng cũng không nhất định có thể chiếm được nhiều thiếu chỗ tốt, mặc dù cái này khôi lỗi tu sĩ tu vi kém xa chúng ta, nhưng chỉ cần vận dụng loại này ẩn nấp thần thông, chúng ta không tìm ra được cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Trong phòng yến hội không thiếu hoàng tử công chúa đều nhìn ngây người. T. Cái này khôi lỗi thần thông thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, đơn giản vượt ra khỏi ta đối khôi lỗi cái từ này nhận biết. Xác thực như thế, quả thật, cái kia Hồng Nguyệt tiên tử cùng Mặc Nhiễm cô nương chiến đấu tố chất không tính tuyệt đối đỉnh tiêm, nhưng chính diện thực lực cũng tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên trong đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn, không nghĩ tới cầm khôi lỗi tu sĩ một chút biện pháp cũng không có. Mặc Nhiễm cô nương nguy hiểm à, cái kia khôi lỗi chẳng biết tại sao có thể từ ngàn vạn huyễn ảnh bên trong tinh chuẩn tìm tới nàng chân thân, nàng trận chiến ngày hôm nay hung nhiều các thiếu. Cũng liền tại mọi người nghị luận bên trong, Mặc Nhiễm cô nương chân thân đang không ngừng bị xuất quỷ nhập thần khôi lỗi tu sĩ truy sát, mỗi một lần cũng chỉ là một đạo màu đỏ dây nhỏ đào quang cắt chém mà đến, Mặc Nhiễm cô nương chỉ có thể dựa vào linh giác dự cảnh không ngừng lấp lóe na di. Nhưng tần số cao lấp lóe na di phía dưới, Mặc Nhiễm cô nương gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền trở nên có chút tái nhợt, độ kiếp sơ kỳ pháp lực đã sắp khô kiệt. Trong lúc đó nàng ý đồ ném ra nghiên mực ngăn cản cái kia làm cho người kinh hãi sắc bén đao quang, nàng cái kia nghiên mực chính là thượng phẩm chí bảo, hướng dẫn đến cực điểm cho dù là cực phẩm chí bảo hành kích cũng có thể ngăn cản mấy hiệp, ngăn cản sắc bén đao quang tất nhiên không thành vấn đề, nhưng rất đáng tiếc, cái kia ánh đao màu đỏ kiểu gì cũng sẽ vòng qua nghiên mực phòng ngự đến công kích nàng bản thể. Trừ phi không có chút nào góc chết cường đại năng lực phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng liền tại Mặc Nhiễm cô nương liên tục tuấn di mấy chục lần về sau, rốt cục khó mà chống đỡ được, mắt thấy một đạo huyết sắc dây nhỏ muốn đem nàng thức tha thân thể mềm mại một phân thành hai, Mặc Nhiễm cô nương kịp thời hô lên một câu, nhận thua. Trong khoảnh khắc, đao quang tiêu tán vô tung, loại kia bao phủ toàn thân tử vong nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, Mặc Nhiễm cô nương chân thân nổi đồng bền giữa không trung, bộ ngực dồn dập phập phồng, gương mặt xinh đẹp đã là so giấy còn muốn tái nhợt. Cái kia khôi lỗi đối nàng mà nói tựa như là trong cơn ác mộng tâm ma, vô luận nàng chạy trốn tới nơi đó, sử dụng suất cái gì thủ đoạn đều có thể tìm tới nàng truy sát nàng, mỗi một lần nàng chỉ cần phản ứng hơi chậm một khắc liền muốn đầu thân tách rời. Cho nàng mang tới áp lực thật sự là quá lớn, nàng không thể thừa nhận, cũng tốt tại đây cũng không phải là đúng nghĩa sinh tử chém giết, nàng có thể thông qua nhận thua đến thoát khỏi mộng hiểm. Màu mực đều lui tán, một thân nhạt màu mực váy dài Mặc Nhiễm cô nương thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt bay trở về đến Lăng Tiêu Uyển túi đầu đối Lăng Tiêu Uyển lâu chủ nói, rất xin lỗi, để ngài thất vọng. Lăng Tiêu Uyển lâu chủ chỉ là hơi lắc đầu. Ngươi biểu hiện được đã rất khá, là cái kia khôi lỗi tu sĩ không phải bình thường, chúng ta trước đó phân tích mạch suy nghĩ cùng ứng đối mạch suy nghĩ tựa hồ cũng xuất hiện sai lầm. Rất rõ ràng, cái kia khôi lỗi tu sĩ cũng không phải là đơn giản tần số cao thuần gì, cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa ẩn nấp thần thông, chúng ta trước đó phán đoán cơ bản hoàn toàn sai lầm. Mặc Nhiễm cô nương khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Huyền Nguyệt các phương hướng, bây giờ chỉ có Hồng Nguyệt tiên tử cùng nàng cùng khôi lỗi tu sĩ thực chiến qua, Hồng Nguyệt tiên tử hạ chẳng muốn so nàng chật vật rất nhiều, nàng tốt xấu không có bị chém giết. Có lẽ chúng ta cần đem thả xuống thành kiến, chân chính làm đến đoàn kết nhất trí mới có cơ hội chiến thắng khôi lỗi tu sĩ, nếu không, chúng ta ngũ đại thanh lâu có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội, cho dù là lâu chủ các ngươi loại này độ kiếp trung kỳ cường giả đăng chẳng cũng giống vậy, khiêu chiến là có thời gian hạn chế, không cách nào nhìn thấu cái kia ẩn nấp chi pháp cường đại tới đâu thần thông đều không có ý nghĩa. Mặc Nhiễm cô nương lời còn chưa dứt, Huyền Nguyệt các cả đám cũng dựa sát vào đi qua, trước đó thụ thương Hồng Nguyệt tiên tử giờ phút này cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch khí tức suy yếu xem ra là bị thương không nhẹ, chỉ bất qua cái kia khôi lỗi tu sĩ cũng chia đến thành trạng sát nhập không có thương tổn cùng nguyên thần của nàng bản nguyên. Nàng loại thương thế này điều dưỡng cái thời gian mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Huyền Nguyệt các chủ mỉm cười nói, thiếp thân cảm thấy Mặc Nhiễm cô nương nói lên đề nghị phi thường có tính kiến thiết, chúng ta bên này xác thực nắm giữ một chút tin tức trọng yếu, bây giờ cũng nguyện ý lấy ra cùng chư vị đồng hành bọn tỷ bội cùng nhau chia sẻ, dù sao giống như Cực Nhạc tiên tử tiện nhân kia nói, khôi lỗi có chọn vẹn 6 tôn, chúng ta chỉ cần hợp lực đánh bại một tôn, cái khác 5 tôn khôi lỗi đều sẽ đơn giản rất nhiều, mọi người đều có cơ hội mà. Cực Nhạc tiên tử cười quyến rũ nói, các chủ ngài thật đúng là ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật nữ nhân đâu, trước đó ai còn đơn độc bố trí kết giới không chịu chia sẻ tình báo tới, bây giờ phát giác được phò mã ra khôi lỗi không đơn giản, liền bắt đầu sốt ruột ôm ấp yêu thương. Huyền Nguyệt các chủ chỉ là trợn nhìn Cực Nhạc tiên tử một chút. Bớt nói nhiều lời đừng quên phò mã ra chỉ cấp chúng ta một chén trà công phu thảo luận thời gian, kế tiếp muốn xuất chiến chính là ai tới, a đúng là đứng hàng lão tam Vân Miểu lâu. Vân Miểu lâu cô nương đều là toàn thân áo trắng, cầm đầu lâu chủ càng là nữ giả nam trang nhưng này có lồi có lõm tư thái cùng mị hoặc chúng sinh khuôn mặt bán rẻ nàng. Vân Miểu lâu lâu chủ mở ra quạt xếp cười nói, không nóng nảy, thiếp thân đã làm tốt không cách nào chiến thắng khôi lỗi chuẩn bị tâm lý, chiến đấu kế tiếp đều là lấy thu thập tình báo làm chủ, Huyền Nguyệt các chủ tỷ tỷ liền nói một chút các ngươi độc nhất vô nhị nắm giữ tình báo đi, cũng tốt để cho chúng ta chuẩn bị thêm một chút. Huyền Nguyệt các chủ khỏe miệng có chút câu lên. Kỳ thật ta cảm giác chúng ta mạch suy nghĩ lâm vào một cái rất lớn chí mạng chỗ nhầm lẫn. Chương 1589, hạ xuống độ khó chương 1589, hạ xuống độ khó những người khác đều là nao nao. Cái gì chỗ nhầm lẫn? Các chủ ngươi thiếu thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Liền nghe Huyền Nguyệt các chủ nói, chúng ta một mực lấy nhân tộc yêu tộc thần thông để phán đoán phân tích khôi lỗi tu sĩ thần thông, cái này tựa hồ không quá phù hợp, phải biết, khôi lỗi tu sĩ đã không tính là sinh linh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ có thể coi là làm công cụ, tính làm vũ khí binh khí, chúng ta đưa nó coi là sinh linh tu sĩ, phân tích thời điểm liền sinh ra tính hạn chế. Nghe thấy lời ấy, những người khác chẳng những không có rộng mở trong sáng cảm giác, ngược lại là đại mi nhíu chặt, tựa hồ trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều, với lại đều không phải là cái gì tốt liên tưởng. Cực Nhạc tiên tử hỏi, cho nên các chủ phân tích của ngươi mạch suy nghĩ đến cùng là cái gì? Huyền Nguyệt các chủ đôi mắt đẹp lấp lóe quan mang, ta cảm thấy Diệp Phò Mã khôi lỗi tu sĩ cực khả năng có thể tùy thời hoán đổi đến nguyên thần trạng thái, nguyên thần tồn tại ở hư ảo cùng hiện thực ở giữa, có được cao hơn tính linh hoạt cùng ẩn nấp tính, với lại càng dễ phá không thuần gì, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới Mặc Nhiễm tiên tử lĩnh vực căn bản không thể đối khôi lỗi tu sĩ hình thành bất kỳ hạn chế. Đám người nghe xong không ít người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù cái này nghe bắt đầu rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu là khôi lỗi tu sĩ thật có khả năng làm được, dù sao khôi lỗi tu sĩ hết thể lực lượng bắt nguồn từ khôi lỗi hạch tâm, mà khôi lỗi hạch tâm lại là lấy nguyên thần làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Có chút đạo lý, chúng ta tu sĩ nhân tộc cùng khôi lỗi tu sĩ khác biệt lớn nhất liền là người không thể tùy ý bỏ qua nhục thân, nếu không liền sẽ mất đi che chở cùng tầm bổ. Nhưng khôi lỗi khác biệt, thứ này bản chất liền là một kiện binh khí, căn bản muốn không dùng cân nhắc những vấn đề này, nếu là có thể làm đến không ngừng tại nguyên thần trạng thái cùng dưới trạng thái bình thường hoán đổi, cơ hồ liền là tới vô ảnh đi vô tung. Như thế nói đến chúng ta cần sử dụng có thể hạn chế nguyên thần thủ đoạn, có thể công kích đến nguyên thần thủ đoạn cũng không hiếm thấy, nhưng có thể cự ly xa hạn chế nguyên thần thủ đoạn cũng rất là hiếm thấy à, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có một chút đại trận mới có thể hạn chế độ kiếp tồn tại nguyên thần, mà trong thời gian ngắn như vậy bố trí cái đại trận cơ hồ không có khả năng. Huống hồ chúng ta cũng không có trận đạo đại tông sư. T. Ta nhớ ra rồi, các ngươi còn nhớ rõ Diệp Phò Mã nói lên khiêu chiến quy tắc là cái gì không? Là trong vòng nửa canh giờ đánh bại tùy ý một tên khôi lỗi tu sĩ, đều có thể tính làm thắng lợi. Nếu khôi lỗi tu sĩ thật có thể tùy ý hoán đổi đến nguyên thần trạng thái, cho dù là đang ngồi độ kiếp trung kỳ tu sĩ đang tràn xuất thủ, khôi lỗi tu sĩ chính diện không địch lại cũng hoàn toàn có thể tránh né, ẩn nấp, đào thoát. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, chúng ta không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ đánh bại khôi lỗi tu sĩ. Khó trách Phò Mã ra. Trước đó như thế có tự tin. Tại thời khắc này, Vũ Đại Thanh lâu năm 60 tên tiên kiều bá mỹ hoa khôi nương tử ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tại trong phòng yến hội Diệp Lân, có ít người ánh mắt có chút u hoán, có chút thì là có chút tức giận. Càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Trước lúc này, Vũ Đại Thanh lâu coi là Diệp Lân an bài phong phú ban thưởng có thể đụng tay đến, cho dù không phải có thể đụng tay đến tại trải qua một phen cố gắng sau cũng có khả năng cầm tới. Hiện tại các nàng mới hiểu được, nguyên lai từ ngay từ đầu các nàng liền cơ bản không có chút nào cơ hội. Tại bước vào độ kiếp kỳ về sau, nguyên thần thu được chất biến, không có nói trước bố trí tình huống dưới, cho dù là độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm nắm bắt độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nguyên thần, độ kiếp trung kỳ tu sĩ căn bản là không có chút nào khả năng, huống hồ cái kia khôi lỗi tu sĩ cùng nguyên thần còn có rất lớn khác biệt. Như tu sĩ chỉ còn lại nguyên thần đại biểu cho lâm vào nguy hiểm, chỉ còn lại nhất có một cái mạng, nếu là nguyên thần bị đánh trúng càng là trực tiếp lâm vào hồn phi phách tán trong nguy cấp, nhưng khôi lỗi tu sĩ khác biệt. Toàn thân bọn họ vũ trang, trình độ bền bỉ có thể so với thượng phẩm chí bảo, bọn hắn không sợ tử vong, chỉ huy kiên định chấp hành chủ nhân hết thảy mệnh lệnh. Ngay tại đủ loại ánh mắt đều hội tụ tại Diệp Lân trên người thời điểm, Diệp Lân vẫn như cũng là tuyệt không xấu hổ, hắn nhàn nhạt hỏi, hẳn là Ngũ Đại Thanh lâu rất nhiều hoa khôi tiên tử nhóm rất nhiều lâu chủ, các chủ định lúc này nhận thua từ bỏ. Vậy thì thật là đáng tiếc, chúng ta coi như thiếu một cá biệt cố thưởng thức tính tiết mục. Diệp Lân tự nhiên không hoảng hốt, hắn muốn đạt đến hiệu quả cơ bản đều đã đạt đến, ở đây tất cả hoàng tử đám công chúa bọn họ đều chấn kinh tại khôi lỗi tu sĩ cường đại, có mấy người ánh mắt nóng bỏng, nếu không phải tại công chúng trường hợp, chỉ sợ sớm đã nhịn không được còn muốn hỏi những khôi lỗi này tu sĩ giá tiền. Có loại này khôi lỗi tu sĩ chẳng phải là chẳng khác nào có một cái hoàn toàn nghe lệnh với mình độ kiếp trung kỳ bảo tiêu. Thậm chí tại rất nhiều tình huống dưới, so với bình thường độ kiếp trung kỳ bảo tiêu càng có tác dụng tốt hơn. Diệp Lân lời này vừa nói ra, không thiếu hoa khôi nương tử đều là nghiến chặt hàm răng, hiển nhiên là có chút không cam tâm, nhưng để các nàng đi đối mặt cái kia cường đại mà quỷ dị khôi lỗi cũng vô kế khả thi. Huyền Nguyệt các chủ nói, cái kia, Phò Mã gia, ngài khôi lỗi tu sĩ thần thông thật sự là quá mức khó giải, chúng ta cố nhiên có lòng muốn chiến thắng, nhưng điều kiện quả thực không cho phép. Phò Mã ra ngài nhìn có thể hay không giảm xuống một chút xíu độ khó. Mặc dù có không thiếu hoa khôi cùng lâu chủ nhân vật đối Diệp Lân hơi có bất mãn, cảm giác giống như là bị xem như hầu tử buồng địch, nhưng tự nhiên là không có người dám can đảm biểu đạt ra đến, phụ công chúa bọn hắn đắc tội không nổi. Diệp Lân mỉm cười nói, tốt à, đã các chủ đều như thế thỉnh cầu, ta bên này không hạ xuống độ khó khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình, không bằng cứ như vậy, tiếp xuống tất cả khôi lỗi tu sĩ sẽ không lại sử dụng nguyên thần trạng thái, sẽ chỉ như là bình thường tu sĩ như vậy tác chiến, các chủ có thể hài lòng. Huyền Nguyệt các chủ nguyên bản liền không ôm quá nhiều hy vọng. Vừa nghe đến Diệp Lân vậy mà thật đáp ứng, hơn nữa còn là trực tiếp phong tỏa rơi mất khôi lỗi tu sĩ nhất khó giải khó dây dưa nhất năng lực, chỗ nào có thể không kích động, lập tức tiếu dung sáng lạ. Huyền Nguyệt các chủ vốn là cực đẹp giai nhân, cho dù là thường thấy mỹ nữ mấy cái hoàng tử cũng không khỏi thẳng con mắt, âm thầm nuốt mấy miệng nước bọt. Huyền Nguyệt các chủ trời sinh mỹ cốt, vòng ánh sáng khí chất dung mạo tư thái, tuyệt đối là không thuộc về ở đây tùy ý một tên đang hót hoa khôi. Huyền Nguyệt các chủ mừng rỡ không thôi đối với Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ. Vậy trước tiên cảm ơn Phò Mã gia, đúng, Phò Mã gia trước đó nói lên khiêu chiến quy tắc vẫn như trước bảo trì không thay đổi. Trong vòng nửa canh giờ đánh bại tùy ý một tôn khôi lỗi đều có thể tính làm chiến thắng. Diệp Lân cười nhạt nói, không thay đổi, tất cả khôi lỗi đem cùng chư vị tiên tử chính diện một trận chiến, có thể hay không chiến thắng liền muốn nhìn chư vị thủ đoạn thần thông. Cũng bao quát chư vị lâu chủ, các chủ. Diệp Lân quyết định đủ để khiến rất nhiều người kinh ngạc, thậm chí đặt ở rất nhiều trường hợp đều có thể xưng điên cuồng, nhưng hắn mình vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, ung dung tự tin. Tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được, khôi lỗi tu sĩ không có khả năng chiến bại, lại hoặc là cho dù là chiến bại mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt thành. Nỗ lực điểm này ban thưởng đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Sắp đăng tràng chính là xếp hạng thứ 3 Vân Miểu lâu, Vân Miểu lâu lâu chủ nữ giả nam trang, nhưng tư thái là linh lung tinh tế, hơi mang theo một cố khí khái hào hùng, nàng đối Diệp Lân ôm quyền thi lễ. Đã Phò Mã ra sảng khoái như vậy, bản lâu chủ liền không khách khí. Dứt lời, Vân Miểu lâu lâu chủ lại là không có ý định điều động thủ hạ hoa khôi đăng tràng, mình bước ra một bước phá không thuấn gì đi tới trong võ đài. Độ kiếp trung kỳ tồn tại đăng tràng. Chương 1590, Thiên thủ quan âm chương 1590, Thiên thủ quan âm tuyệt đại bộ phận người cũng không nghĩ tới. Vân Miểu lâu lâu chủ vậy mà đăng tràng đến như thế dứt khoát. Tại Diệp Lân buông lời hạ xuống độ khó về sau, dựa theo đồng dạng mạch suy nghĩ cũng nên là hơi thăm dò một phen, đỉnh thiên điều động một cái Vân Miểu lâu thực lực ba vị trí đầu hoa khôi đăng tràng, đây là tương đối bảo hiểm cách làm. Dù sao Diệp Lân thật sự là đáp ứng quá mức dứt khoát, cho dù là Huyền Nguyệt các chủ hơi tỉnh táo lại sau cũng sẽ cảm thấy ở trong đó hẳn là có cái gì kỳ quặc, vị này Phò Mã ra không phải là lại có cái gì không muốn người biết tính toán. nhưng Vân Miểu lâu lâu chủ là căn bản không có cân nhắc những này, hoặc là nói là đã cân nhắc qua, nhưng vẫn như cũ quyết định mạo hiểm. Nàng liền như là biết tại con cua không có độc sau bức thiết muốn cái thứ nhất đem con cua toàn bộ nuốt vào. Huyền Nguyệt các chủ cùng với khác Tam Đại Thanh lâu người dẫn đầu đều là đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Huyền Nguyệt các chủ hừ nhẹ một tiếng, Vân Miểu lâu nha đầu này ngược lại thật sự là bỏ được mạo hiểm. Bên cạnh Đan Hà Hiên Cực Nhạc tiên tử hì hì cười một tiếng, cũng không phải thuần túy lô mãng, gia hỏa này nhìn như ưa thích mạo hiểm, kỳ thật một bụng tính toán, nàng muốn Vân Miểu lâu triệt để nổi danh, mà làm cái thứ nhất đánh bại Khôi Lỗi tu sĩ Thanh lâu không thể nghi ngờ là cơ hội thật tốt. Phải biết chúng ta khiêu chiến Khôi Lỗi tu sĩ hình tượng có thể đều là bị phò mã ra ghi chép, chắc hẳn đợi không được bao lâu thời gian liền sẽ công bố ra ngoài. Lăng Tiêu Huyền thiếu nữ lâu chủ đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang, nếu là đổi thành ta tới chọn, ta cũng sẽ lựa chọn tự mình đăng tràng, ổn thỏa cái gì, không tồn tại. Rất hiển nhiên, phò mã ra đã thấp xuống một lần độ khó, sẽ không lại hạ xuống độ khó. Nếu là chúng ta những này độ kiếp trung kỳ tu sĩ vẫn như cũ không cách nào chiến thắng, điều động dưới tay độ kiếp sơ kỳ Hoa Khôi bọn muội muội đăng tràng cũng thăm dò cũng không được gì. Bích Lạc Hiên mỹ phụ nhân cười nói cực phải. Lại nhìn nàng có thể thành công hay không rút đến thứ nhất ta. Quyết đấu khu vực bên trong, cầm trong tay một cái quạt xếp, nữ giả nam trang Vân Miểu lâu lâu chủ nhàn nhạt đối Khôi Lỗi trọng tài mở miệng, thiếp thân lựa chọn số 4. Vẫn như cũng là số 4, đây là năng lực cơ hồ bị dò xét minh bạch, trải qua hai trận chiến đấu phong hiểm thấp nhất Khôi Lỗi tu sĩ, dù sao cái khác Khôi Lỗi đều không có đăng chẳng qua. Trước đó Khôi Lỗi trọng tài là nói qua 6 tôn Khôi Lỗi tu sĩ thực lực đều không khác mấy, nhưng thực lực chênh lệch không nhiều cũng không có nghĩa là thần thông năng lực giống như lúc Diệp Lân chế tạo Khôi Lỗi 4 là 10 phần quỷ dị khó chơi. Cho nên Vân Miểu lâu lâu chủ hoàn toàn có lý do hoài nghi cái khác Khôi Lỗi tu sĩ có được so tùy ý nguyên thần hóa càng thêm vô giải thủ đoạn thần thông. Như ngài mong muốn. Khôi Lỗi trọng tài vừa dứt lời, thân hình biến mất, thay vào đó là làm người hết sức quen thuộc, cũng làm cho người cảm giác được áp lực khổng lồ nhạt màu mực váy dài số 4 Khôi Lỗi phá không đăng tràng. Trọng tài thanh âm vang lên, quyết đấu bắt đầu. Sau một khắc, Vân Miểu lâu lâu chủ thức tha bóng hình xinh đẹp biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi vào số 4 Khôi Lỗi phía sau, xoẹt một tiếng trong tay quạt xếp triển khai, như là lưỡi dao đồng dạng hướng phía số 4 Khôi Lỗi thân thể chém tới. Cứ như vậy nhìn như bình thường một lần công kích, nhưng tốc độ nhanh đến lệnh ở đây tuyệt đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ tu sĩ hoa mắt, cái kia quạt xếp bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng càng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Số 4 Khôi Lỗi tựa hồ bởi vì chênh lệch cảnh giới, hoàn toàn không thể kịp phản ứng, cũng liền tại quạt xếp hóa thành đao quang sắp trúng đích thời điểm, số 4 Khôi Lỗi phía sau lưng bên trên lại là vỡ ra hai đầu lỗ hổng, hai đầu ngọc bạch cánh tay từ sau lưng đột nhiên đưa ra ngoài, hai thanh huyết sắc chủy thủ lẫn nhau giao nhau. Làm một tiếng bạo hưởng, hỏa hoa vợi ra. Vân Miểu lâu lâu chủ nhìn như tùy ý một kích hoàn toàn chạm kích tại huyết sắc chủy thủ giao nhau vị trí, số 4 Khôi Lỗi liền như là bị một viên vẫn là sao chổi đánh trúng bành một tiếng bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Mà Vân Miểu lâu lâu chủ tại giao phong trong nháy mắt cũng lộ ra yên lặng chi sắc, bừng bừng lui lại mấy bước, đại mi có chút nhíu lên. Cực kỳ lực lượng kinh khủng, rõ ràng chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng lực lượng đã so độ kiếp trung kỳ tu sĩ yếu không được nhiều thiếu. Nhưng ít nhất là thật sự rõ ràng chính diện giao phong, chỉ cần trốn không thoát, thiếp thân liền tất nhiên có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực hủy đi ngươi. Hy vọng phò mã gia sẽ không bởi vậy đau lòng đâu. Kinh ngạc về kinh ngạc, Vân Miểu lâu lâu chủ chỉ là một cái lắc mình liền biến mất không còn tâm tích, mà số 4 Khôi Lỗi cũng cảm thấy nguy hiểm hai người thân hình gần như đồng thời biến mất, nếu là ứng đối một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, lấy số 4 Khôi Lỗi tốc độ phản ứng không hề nghi ngờ đã tránh qua, tránh né một kích này, nhưng hắn đối thủ là một tôn độ kiếp trung kỳ cường giả, thuấn di khoảng cách cùng tần suất, đến từ trong chiến đấu trong nháy mắt thôi diễn năng lực toàn phương diện, treo lên đánh độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Đây cũng là độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ cảnh giới căn bản chênh lệch, một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ muốn thoát khỏi độ kiếp trung kỳ tu sĩ truy sát chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là bỏ qua nhục thân nguyên thần phi độn. Nhưng rất đáng tiếc, số 4 Khôi Lỗi đã không cách nào lại hoán đổi nguyên thần mô thức. Sau một khắc hai bóng người xuất hiện thời điểm Vân Miểu lâu lâu chủ quạt xếp lại lần nữa hóa thành một đạo đao quang hướng phía số 4 Khôi Lỗi cổ chạm kích mà đi, chỉ bất quá lần này vẫn như cũng bị số 4 Khôi Lỗi ngăn cản, cũng liền tại ngăn cản được kích thứ nhất thời điểm, Vân Miểu lâu lâu chủ tinh xảo không tì vết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu là lấy làm tiếp thân liền chút thực lực ấy, vậy coi như là chuyện cười lớn. Sau một khắc hai người thân hình lại biến mất, thoáng hiện về sau hai người đồng thời xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, thời khắc này Vân Miểu lâu lâu chủ một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau tựa hồ có một tôn thân cao vạn trượng nguyên thần hư ảnh lấp lóe quang huy, cái kia nguyên thần cánh tay từ hai cây biến thành một cái, sau đó biến thành tám cái. Tựa hồ tại vô hạn tăng trưởng. Vân Miểu lâu lâu chủ cánh tay cũng giống như thế, trong chốc lát nàng tựa hồ hóa thành một tôn thiên thủ quan âm, mỗi một cây ngọc bạch không tì vết cánh tay bên trong đều cầm đủ loại vũ khí, có quạt xếp, trường đao, cự kiếm, truy thủ. Vô số cánh tay cầm trong tay truy thủ hướng phía số 4 Khôi Lỗi công sát mà đến, số 4 Khôi Lỗi mặt không biểu tình, giơ lên đồng dạng 10 phần tinh xảo khuôn mặt, vô thần hai con ngươi nhìn một cái, thân thể đồng thời đã nứt ra từng đầu lỗ hổng, từ đó vươn ra trên trăm đầu cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ đều cầm trong tay huyết thủ truy thủ, nhưng cái này còn không hết, mỗi một cánh tay vươn ra về sau có bắt đầu chia xiên một cây cánh tay biến thành 3 cây, 3 cây lại biến thành 9 cái. Trong chốc lát hàng ngàn hàng vạn Khôi Lỗi cánh tay cầm trong tay huyết thủ truy thủ nên đón tiếp lấy, trong lúc nhất thời binh khí không đoạn giao phong, thiên khung phía trên không ngừng lấp lóe chói mắt quang huy. Cái này giống như là thiên thủ quan âm đối chiến thiên thủ quan âm, cái kia Vân Miểu lâu lâu chủ thần thông đích thật là cùng Phật môn thiên thủ quan âm thần thông có quan hệ mật thiết, nhưng Khôi Lỗi tu sĩ thần thông hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân. Hai người trong chớp mắt ngay tại giữa sân giao thủ mấy hiệp, có được độ kiếp trung kỳ thực lực Vân Miểu Lâu Lâu chủ đến cùng là hơi chiếm trên một điểm phong. Mấy lần sau khi giao thủ, đám người phát hiện tại số 4 khôi lỗi trên cổ, nơi trái tim trung tâm, vùng đan điền, cùng trên trán nhiều xuất hiện mấy đạo vết cắt, nhưng mười phần nhạt nhẽo, chỉ là mấy cái mấy hơi thở những cái kia vết thương lại là hoàn toàn biến mất. Còn khôi lỗi này không ngừng trình độ cứng cấp có thể so với thượng phẩm chí bảo, thậm chí còn có được khoa trương tự lành năng lực. Chương 1591, toàn diện phòng ngự chương 1591, toàn diện phòng ngự đến giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hiểu được, vì sao Diệp Lân sẽ như thế tùy tiện đáp ứng Huyền Nguyệt các chủ hạ xuống độ khó điều thỉnh cầu này. Nguyên nhân căn bản là dù là chính diện đối quyết độ kiếp trung kỳ tồn tại, khôi lỗi tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện bị thua, khôi lỗi tu sĩ toàn thần cao thấp đều là trình độ bền bị cực kỳ khoa trương vật liệu luyện chế mà thành, liền giống với là một cái cầm trong tay binh khí phạm nhân đối mặt một cái cục sắt, vô luận như thế nào chém bảo, tạo thành tổn thương đều phi thường có hạn. Huống chi cái này cục sắt còn có khép lại năng lực. Trong chiến đấu, độ kiếp trung kỳ Vân Miểu Lâu Lâu chủ đích thật là dễ dàng lấy được ưu thế cùng áp chế, nếu là ở loại tình huống này đối thủ là một cái nhân tộc hoặc là tu sĩ yêu tộc, cái kia nhục thân tất nhiên là chịu không được Vân Miểu Lâu Lâu chủ bao nhiêu lần công kích liền muốn hư hao, nhưng khôi lỗi tu sĩ sẽ không. Chỉ cần công kích uy năng không có đạt tới phá hư khôi lỗi tu sĩ tài liệu luyện chế hạn mức cao nhất, khôi lỗi tu sĩ liền sẽ không bị đánh nát, cũng sẽ không bị đánh bại. Lại là một cái kinh khủng khó giải năng lực. Đùa gì thế, cho dù là những cái kia cực kỳ am hiểu luyện chế khôi lỗi thế gia, khôi lỗi tông môn cũng sẽ không ngang tàng đến đem khôi lỗi toàn thân cao thấp đều luyện chế thành thượng phẩm chí bảo, tuyệt đại bộ phận khôi lỗi chắc chắn sẽ có yếu ớt bộ vị, nhưng giá hỏa này căn bản không có. Đinh đinh làm. Trên trăm đầu cánh tay thành công đột phá khôi lỗi tu sĩ phòng ngự, cầm trong tay đủ loại binh khí đánh trúng vào khôi lỗi tu sĩ thân thể, sâu kiến một dạng lớn nhỏ khôi lỗi bị đánh bay mấy ngàn trượng xa, toàn thân cao thấp đều lưu lại từng đạo nhạt nhẽo vết cắt, nhưng vẫn như cũ chỉ là mấy hơi thở, nhạt nhẽo vết cắt biến mất. Đáng giận, trừ phi là độ kiếp hậu kỳ tồn tại có thể nhẹ nhõm phá hư thượng phẩm chí bảo. Độ kiếp trung kỳ tu sĩ căn bản không có làm hỏng khôi lỗi khả năng, phò mã ra thật là một cái làm người tuyệt vọng tồn tại. Vân Miểu Lâu Lâu chủ tâm tính đều nhanh nổ tung, nội tâm đang không ngừng gào thét, nhưng nàng không dám đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra đến. Nàng một đôi mắt đẹp ánh mắt băng lãnh, vô số cánh tay công kích càng phát ra mãnh liệt, chỉ có thể đem trong lòng tất cả cảm xúc toàn bộ phát tiết tại cục sắt khôi lỗi tu sĩ trên thân. Ta còn không có thua, vô luận như thế nào, những khôi lỗi này cho dù là lại khó mà phá hư, chí ít đối ta không hình thành nên bất kỳ chí mạng uy hiếp, mà ta chỉ cần không ngừng tần số cao công kích, nửa canh giờ thời gian, cũng không tin hao tổn không chỉ riêng này khôi lỗi tu sĩ chứa đựng tại khôi lỗi hạch tâm bên trong pháp lực. Cũng đúng như là Vân Miểu Lâu Lâu chủ nói, từ lúc giao thủ mới bắt đầu nàng liền đối khôi lỗi tu sĩ tạo thành tuyệt đối áp chế, bởi vì khôi lỗi tu sĩ không cách nào lại tiến vào nguyên thần trạng thái, cơ hồ là đơn phương treo lên đánh, khôi lỗi tu sĩ cơ hồ đã từ bỏ tiến công lâm vào toàn diện phòng thủ, tránh né hoàn cảnh. Nhưng cho dù là phòng thủ cùng tránh né, đứng trước độ kiếp trung kỳ cường giả không chút kiêng kỵ nào điên cuồng tiến công, cũng cần tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng tỉ như khôi lỗi tu sĩ trên thân dọc theo người ra ngoài từng đầu cánh tay, kỳ thật đại đa số đều là pháp lực ngưng tụ mà thành. Thế là một trận độ kiếp trung kỳ tồn tại đánh đống cát trò chơi bắt đầu. Khôi lỗi tu sĩ liền là cái kia đống cát, chỉ tiếc là cái đánh không hỏng thiết xa bao. Một màn này để bên trong phòng yến hội rất nhiều hoàng tử công chúa đều lộ ra chấn kinh chi sắc, thứ nhất là tràng diện đầy đủ rung động, độ kiếp trung kỳ tồn tại toàn lực bộc phát, mà lại là thời gian dài bộc phát giao chiến rất không phổ biến. Dù là Vân Miểu Lâu Lâu chủ cũng không phải là cái gì rất nổi danh độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhưng cảnh giới còn tại đó, với lại đám người nhìn ra được Vân Miểu Lâu Lâu chủ cũng không yếu, tại độ kiếp trung kỳ tu sĩ vòng tròn bên trong tối thiểu cũng là trung thượng đẳng tiêu chuẩn. Thứ hai là khôi lỗi tu sĩ thật sự là quá kháng đánh, bị quân minh loạn tạc vô số cánh tay công kích, đến nay vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì, mỗi một lần trên thân lưu lại một điểm vết thương liền sẽ cấp tốc khôi phục, loại thần thông này năng lực cơ hồ khó giải, đại biểu cho chỉ cần không cách nào đem khôi lỗi tu sĩ khôi lỗi hoạch tâm phá hư phá hủy, phá hư trên người hắn những bộ vị khác đều không có giá bao nhiêu giá trị. Hú hổ Vân Miểu Lâu Lâu chủ là ngay cả khôi lỗi trên người những bộ vị khác cũng vô pháp hoàn toàn phá hư. Một bộ phận cảnh giới tương đối thấp, kiến thức hơi có chút nông cạn toàn bộ hành trình há hốc mồm, liền ngay cả trước mấy ngày làm sao ăn cũng ăn không đủ mỹ thực món ngon đều quên ăn. Thất công chúa cũng bị khôi lỗi tu sĩ rung động không nhẹ. Những này cục sắt thật sự là không hợp thói thường, vậy mà có được hai loại độ kiếp trung kỳ tu sĩ mà nói cơ hồ vô giải thần thông năng lực. Rõ ràng chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng khó chơi trình độ vượt xa đại đa số độ kiếp trung kỳ tồn tại. Giờ phút này thất công chúa đột nhiên cảm thấy vì nàng lôi kéo ba đầu tinh không giao long không thơm, cái này ba đầu tinh không giao long cũng là hộ vệ của nàng lực lượng, mỗi một đầu đều có được độ kiếp trung kỳ thực lực, nhưng chỉ có thể xem như độ kiếp trung kỳ tầng dưới chót, so Vân Miểu Lâu Lâu chủ loại này cũng không sánh bằng, chỉ có thể nói dùng để kéo xe tương đối có mặt bài. Thất công chúa có chút động tâm nhìn vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, có ăn hay không ăn hai cái chân gà uống hai miệng rượu ngon tiên nhượng Diệp Lân. Đương nhiên, đây không phải thất công chúa đối Diệp Lân tâm động, mà là đối Diệp Lân trong túi rất nhiều bảo vật tâm động. Đợi đến yến hội sau khi kết thúc, bản công chúa ít nhất phải cầm xuống một tôn khôi lỗi, cái này số 4 khôi lỗi cũng rất không tệ, nữ tử bên ngoài, khôi lỗi hạch tâm ứng giờ cũng là cái một cái nữ tu sĩ nguyên thần luyện chế mà thành. Thất công chúa ngày bình thường tương đối dễ hỏng thận trọng cũng tương đối cao ngạo, rất bất tiếp xúc cái gì nam tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không để nam tu sĩ đến khi nàng bảo tiêu. Nàng còn chưa ý thức được, trước đó nàng còn tin thể mỗi ngày biểu thị mình muốn nhìn hí, ngồi xem huynh đệ tỷ muội túi tiền bị Diệp Lân móc sạch, mà bây giờ nàng tựa hồ có chủ động bỏ tiền xúc động, với lại loại này xúc động còn rất mãnh liệt. Ngồi tại nàng bên cạnh phi diên công chúa nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi có chút câu lên mỹ diệu đường cong. Đại Tần thất công chúa hẳn là khó khăn nhất giải quyết hoàng tộc tử đệ, bây giờ giống như cũng tới câu. Cũng không biết nàng có thể móc ra bao nhiêu tiền đến tiêu phí, kỳ hỉ. Họ Diệp trước đó cũng đã nói, có tiền hay không kỳ thật không trọng yếu, không có tiền còn có thể đem các nàng dưới trướng lãnh địa thuê đi ra, cứ như vậy hẳn cái kia Diệp đại sư bài mắt xích thương hội liền có càng nhiều vững chắc đáng tin mậu dịch tiết điểm. Gia hỏa này đầu thật đúng là linh hoạt, lúc này mới bao lâu thời gian, cảm giác một cái thương nghiệp đại đế quốc hình thức ban đầu liền đã sắp trải rộng ra, cũng không biết gia hỏa này lừa nhiều tiền như vậy là vì cái gì, vì nuôi hắn cái kia một bọn đạo lữ. Hừ, cái này cặn bã nam đạo lữ thật là hơi nhiều. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Vân Miểu lâu lâu chủ toàn lực bạo phát xuống đã là đổ mồ hôi lâm ly, thậm chí cảm giác mình pháp lực tiêu hao 10 phần nghiêm trọng cơ hồ đã thấy đáy. Cũng tốt tại nửa canh giờ khiêu chiến thời gian cũng nhanh phải kết thúc. Vân Miểu lâu lâu chủ thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Khá lắm bỉ. Cái này đáng chết khôi lỗi còn sinh long hỏa hổ. Cũng liền tại Vân Miểu lâu lâu chủ quan thư giãn thời khắc, số 4 khôi lỗi đột nhiên đối nàng có chút mở ra miệng anh đào nhỏ, một cái đen kịt ống sắt từ khôi lỗi trong mồm dọc theo người ra ngoài, ầm ầm một đạo sáng chói màu lam sóng xung kích xuyên qua mà đến. Chương 1592, chí mạng vũ khí chương 1592, chí mạng vũ khí cũng liền tại tất cả mọi người đều coi là cuộc khiêu chiến này đem lấy Vân Miểu lâu lâu chủ hoàn toàn không thể làm gì cục sắt khôi lỗi mà lúc kết thúc, cái kia chưa hề phản kích qua hoặc là nói chưa hề hình thành hữu hiệu phản kích số 4 khôi lỗi bỗng nhiên mở ra môi đỏ như son. Cái kia trong môi đỏ dọc theo người ra ngoài một cái kỳ quái tối như mực ống sắt. Sau một khắc, ầm ầm, chí mạng màu lam song xung kích từ đen kịt ống sắt bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, Vân Miểu lâu lâu chủ liền toàn thân run rẩy, linh giác tựa hồ đã dự liệu được đục thể của nàng cùng nguyên thần bị sọ xuyên hình tượng, nàng đem nhận chí mạng thương hại, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến nguyên thần của nàng vĩnh thế không cách nào khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cái này màu lam song xung kích bên trong ẩn chứa kinh khủng băng diệt uy năng, cho dù là một quả tinh cầu tinh hạch cũng sẽ bị nhẹ nhõm xuyên qua, cho dù là cực kỳ cứng cỏi thượng phẩm chí bảo cũng sẽ bị tùy tiện phá hủy. Chúng chi nàng một cái chỉ là độ kiếp trung kỳ tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần. Nàng muốn trốn tránh, nhưng thật sự là quá đột nhiên, với lại tại cái kia đen kịt họng pháo dọc theo người ra ngoài thời điểm nàng đều không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, linh giác không có nói trước dự cảnh, đợi đến màu lam sóng xung kích kích xạ mà đến thời điểm lại muốn tránh tránh đã quá muộn. Nàng trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Phúc! Ba cây sợi tóc tại màu lam sóng xung kích hóa thành vô hình, cái kia đạo màu lam sóng xung kích dán nàng tinh xảo tuyệt luân gương mặt xuyên qua. Nàng bị dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy chí mạng uy hiếp. Không ít người sắc mặt đại biến, đằng hạ đứng lên đến, Vân Miểu lâu một phương càng là phát ra trận trận kinh hô tiếng thét chói tai. Lâu chủ, không, lâu chủ. Đợi mấy cái hô hấp về sau, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, đánh sai lệnh. Cái kia kinh khủng màu lam sóng xung kích giống như đánh sai lệnh. Không có khả năng, khoảng cách gần như thế, có như thế đột nhiên, làm sao lại đánh lệnh ra? Vân Miểu lâu lâu chủ có chút hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lân. Diệp phó mã, ngươi. Diệp Lân lại là một mặt lạnh nhạt đứng dậy, ha 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 mà cười vỗ tay. Ta khôi lỗi tu sĩ đương nhiên không có khả năng chân chính đối yến hội tân khách tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Mọi người không nên kinh hoàng, bình tĩnh, bình tĩnh. Vân Miểu lâu lâu chủ ngực nhanh chóng phập phồng, nhẫn nhịn thật lâu, nàng thật sâu nhìn một cái số 4 khôi lỗi, mới phát hiện lúc này số 4 khôi lỗi trong mồm hắc động kia động họng pháo đã thu về, lúc này chính đối nàng lộ ra ngọt ngào nhưng có chút cứng rắn mỉm cười. Số 4 khôi lỗi nhẹ nhàng thi lễ, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Quyết đấu thời gian đã đến, ta phải đi về. Nói đến đây, số 4 khôi lỗi lại nhìn lướt qua giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt đại biến rất nhiều hoa khôi nương tử nhóm. Hy vọng trận tiếp theo các ngươi còn có thể tuyển ta ra sân, trở thành chủ nhân khôi lỗi về sau, sinh hoạt rất nhàm chán, chiến đấu là duy nhất niềm vui thú. Bước ra một bước, người mặc nhạt màu mực váy dài số 4 khôi lỗi một lần nữa về tới khôi lỗi trong đội nhóm, tựa hồ vừa rồi hết thảy căn bản không có phát sinh qua. Vân Miểu lâu lâu chủ có chút miễn cưỡng nói, phò mã ra khôi lỗi tu sĩ, thật sự là quá mức cường đại, quá mức nguy hiểm, cho dù là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng có khả năng vẫn lạc, thiếp thân thực lực không đủ, không thể chiến thắng, mong rằng chư vị chớ có trò cười. Nói xong nàng chưa tỉnh hồn về tới Vân Miểu lâu trong đội nhóm. Trong phòng yến hội, đứng dậy mọi người sắc mặt cũng rốt cục dễ nhìn một tia, cũng là nhao nhao lúng túng không thôi phối hợp Diệp Lân cùng nhau vỗ tay. Thật sự là một trận đặc sắc tiết mục. Thật sự là quá bất ngờ, phủ công chúa khôi lỗi thực lực thật đáng sợ. Rất muốn có được. Ha ha ha, xác thực như thế, ta cũng muốn từ phủ công chúa bên trong mua một tôn khôi lỗi trở về, chỉ bất quá loại cấp bậc này khôi lỗi, giá cả hẳn là rất đắt đỏ đi, dù là sợ rằng chúng ta loại này hoàng tộc thành viên cũng không nhất định mua được. Chúng ta tư nhân không nhất định mua được. Nhưng phía sau không phải còn có gia tộc cùng hộ sao? Người đến mặc dù đều là hoàng tử, công chúa, nhưng đây chỉ là phong hào, cũng không nhất định cùng đương kim đại tần hoàng đế có trực tiếp huyết dịch quan hệ, giống như là Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Thiên Tử, bây giờ cũng là công chúa, nhưng căn bản không phải đại tần hoàng đế nữ nhi tôn nữ, cho nên đại đa số hoàng tử, công chúa phía sau đều có đại thế lực ủng hộ, hoặc là vương phủ, hoặc là hầu tước, hoặc là hoàng tộc cái nào đó chi nhánh đại thế lực. Đây cũng là Diệp Lân coi trọng bọn hắn địa phương, bọn hắn không chỉ có đại biểu cho mình, cũng đại biểu cho toàn bộ đại tần tiên triều hoàng tộc hơn một nửa lực lượng. Diệp Lân ho khan hai tiếng, hai tay đè ép, đám người lập tức im lặng. Mọi người không nên gấp gáp, không nên quên, chúng ta là đến Trung Phó Thịnh Yến, đây không phải một trận tục khí đấu giá hội, đây là một trận hoàng tộc kiến hội. Thất công chúa nghe vậy cũng nhịn không được nữa đối Diệp Lân lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Dối trá đến đáng sợ, rõ ràng chính là vì một trận đấu giá hội mà tổ chức yến hội, mà không phải yến hội về sau thịnh tình không thể chối từ cố mà làm bán ít đồ ra ngoài. Nhưng nàng lại là tuyệt không chán ghét loại này dối trá, thậm chí nói có chút ưa thích. Có thể là bởi vì gia hỏa này dối trá quá mức chân thật. Diệp Lân rõ ràng đã đứng tại toàn bộ đại tần tiên triều quyền lợi cùng thực lực tầm cao nhất, nhưng lại cùng với nàng gặp qua tất cả tầm cao nhất tử đệ không giống nhau. Cũng khó trách gia hỏa này có thể đánh bại Tam Hoàng Minh, xác thực có một chút như vậy lợi hại, còn tốt trước đó tin vào lời của mẫu hậu không có đắc tội hắn, bằng không ngấm lại liền rất đáng sợ đâu. Diệp Lân ánh mắt nhìn về phía Ngũ Đại Thanh Lâu đội ngũ, nhớ không lầm trận tiếp theo chính là nên Đan Hà Hiên đăng tràng. Thời gian một chén trà công phu đã qua, cực nhạc tiên tử có thể quyết đoán ai đăng tràng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, trải qua vừa rồi 10 phần mạo hiểm một màn, trận này sau khi đánh xong lại là ngay cả thảo luận đều không có thảo luận. Dù sao, thảo luận đã không có cần thiết, đã mất đi ý nghĩa. Cực nhạc tiên tử tiếu dung miễn cưỡng, đối Diệp Lân bức ra một cái mị nhãn, phò mã ra. Khôi lỗi tu sĩ thực sự quá mạnh thật là đáng sợ, ta Đan Hà Hiên tự biết không phải đối thủ, vẫn là từ bỏ tiếp tục khiêu chiến, miễn cho mất mặt xấu hổ. Cực nhạc tiên tử hiện tại phi thường khẳng định, phàm là Diệp Lân đáp ứng càng sảng khoái sự tình, trong này hố cũng liền càng lớn, hiện tại Diệp Lân cười ha hả, còn để các nàng tiếp tục đi khiêu chiến. Điều này nói rõ Diệp Lân căn bản muốn không lo lắng số 4 khôi lỗi pháp lực lại bởi vậy hao hết. Dù sao số 4 khôi lỗi toàn bộ hành trình đều đang né tránh, bị đánh, ngăn cản đều tương đối, tiêu hao pháp lực xác thực không phải quá nhiều, cực nhạc tiên tử có lòng tin giống Vân Miểu lâu lâu chủ như thế toàn bộ hành trình treo lên đánh khôi lỗi tu sĩ, tại có vết xe đổ tình huống dưới, cũng có một chút lòng tin tránh né cái kia kinh khủng màu lam sóng xung kích công kích, nhưng nàng quả thực không muốn đăng tràng. Này lại lộ ra nàng đường đường độ kiếp trung kỳ tu sĩ như cái thằng hề một dạng biểu diễn, cho dù là biểu diễn cho hoàng tử công chúa nhìn, cũng là mặt mũi không ánh sáng. Cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Nhưng vào lúc này, vốn nên cuối cùng đăng tràng Bích Lạc Hiên người dẫn đầu cũng là hì hì cười nói, chúng ta Bích Lạc Hiên cũng nguyện ý từ bỏ khiêu chiến, mong rằng phò mã ra không cần sinh khí đâu. Chương 1593, hợp tác đồng bạn chương 1593, hợp tác đồng bạn Đan Hà Hiên cùng Bích Lạc Hiên lại là đồng thời từ bỏ tiếp tục khiêu chiến, Diệp Lân đối với cái này tựa hồ tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao đối với các nàng mà nói, khiêu chiến cứ trừ ném mặt mũi không có chút ý nghĩa nào. Cái gì 5 tỷ nguyên thạch? Cái gì phủ công chúa lẫn nhau làm đồng bạn danh nghịch? Đều là Diệp Lân đang vẽ bánh. Căn bản là chỉ có thể nhìn một chút ăn không được miệng bên trong. Các nàng trà trộn thanh lâu đều là người thông minh, đến bây giờ chỗ nào vẫn không rõ, Diệp Lân người này hoàn toàn là nhìn lên đến hào phóng khẳng khái, nhưng thật ra là cái nhân tinh, cùng hy vọng hắn hào phóng khẳng khái còn không bằng Diệp Lân keo kiệt một điểm, dù sao muốn tiếp nhận Diệp Lân hào phóng đại giới thực sự quá lớn. Diệp Lân ánh mắt lại nhìn phía Huyền Nguyệt Các. Dù sao Đan Hà Hiên, Bích Lạc Hiên đều từ bỏ khiêu chiến, dựa theo trình tự lại giờ đến phiên Huyền Nguyệt Các, Huyền Nguyệt Các các chủ như là khuê phòng oán phụ, phi thường u oán nhìn Diệp Lân một chút. Huyền Nguyệt Các cũng từ bỏ rồi. Theo sát phía sau chính là Lăng Tiêu Uyển, Vân Miểu lâu hai đại thanh lâu thế lực người dẫn đầu cũng là nhao nhao biểu thị từ bỏ. Như vậy, Ngũ Đại Thanh Lâu xem như tại một bộ độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi phía dưới nhận vua, cái này mặc dù không phải sinh tử đại chiến, nhưng cái tràng diện này cũng đầy đủ rung động. Một màn này tự nhiên cũng là bị Diệp Lân sớm ném ra ngoài ảnh lưu niệm pháp bóng toàn bộ ghi chép. Diệp Lân khẽ thở một hơi, 10 phần tiếc nuối tuyên bố, đã Ngũ Đại Thanh Lâu đều lựa chọn từ bỏ, Diệp mỗi người cũng không tốt ép buộc, trận này tiết mục liền đến này là ngừng a. Đương nhiên, cái này tiếc nuối là mặt ngoài tiếc nuối. Kỳ thật Diệp Lân đã hài lòng đến không thể lại hài lòng, tiết mục hiệu quả kéo căng, khôi lỗi tu sĩ tất cả năng lực đã toàn bộ bày ra, muốn đạt đến hiệu quả đều đạt đến, Ngũ Đại Thanh Lâu có nhận thua hay không cũng không đáng kể. Bất quá Diệp Lân mặc dù không tính khẳng khái, nhưng cũng tuyệt không tính keo kiệt, hắn lại ho khan một tiếng. Mặc dù Ngũ Đại Thanh Lâu thế lực đều khiêu chiến thất bại, nhưng vì biểu đạt cảm tạ, Diệp Mô quyết định phân biệt trao tặng các ngươi phủ công chúa hợp tác đồng bạn danh nghịch. Diệp Lân lời này vừa nói ra, Ngũ Đại Thanh Lâu rất nhiều hoa khôi nương tử cùng bọn hắn độ kiếp trung kỳ dẫn đội người đều là thoáng sửng sốt, nhưng sau một khắc liền bị kinh hỉ thay thế. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Lân vậy mà thật khẳng khái một lần, cứ như vậy đưa ra ngoài năm cái danh ngạch, đây cũng là đồng đẳng với các nàng trực tiếp ôm lên phủ công chúa đuổi. Mà tại trước mắt, Đại Tần Kinh Đô chú ý tiêu điểm ngay tại Tần Cẩm Nhi phủ công chúa bên trong. Huyền Nguyệt các chủ hỏi, "Phò Mã gia, chuyện này là thật? Xin hỏi hợp tác đồng bạn đều có chút cái gì quyền lợi?" Mặc dù cùng cái khác bốn nhà đối thủ cạnh tranh cùng nhau trở thành phủ công chúa hợp tác đồng bạn lệnh Huyền Nguyệt các chủ có chút tiếc nuối, nhưng chuyện này chỉ có thể xem như không được hàm ý, chỉ cần có thể ôm chặt phủ công chúa đuổi, Vũ Đại Thanh lâu đều có thể thu hoạch được một đợt khá lớn phát triển. Diệp Lân nói, đương nhiên coi là thật, trở thành phủ công chúa hợp tác đồng bạn có thể giảm còn 80 mua sắm phủ công chúa các loại sản xuất, cũng tỉ như nói các ngươi quan tâm nhất một nhóm kia thương phẩm, trừ cái đó ra tương lai có mới thương phẩm đẩy ra các ngươi đều có dẫn đầu trải nghiệm, mua sắm quyền lợi. Diệp Lân lời nói để Ngũ Đại Thanh lâu người dẫn đầu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, không hề nghi ngờ đây là các nàng quan tâm nhất một sự kiện, các nàng chuyến này chủ yếu chính là vì này mà đến. Mà bây giờ Diệp Lân lời nói này sau khi rời khỏi đây, liền cho các nàng ăn một viên thuốc an thần, trước đó các nàng còn lo lắng mua không được những cái kia thần kỳ tiểu thương phẩm, hoặc là mua đến không có đối thủ cạnh tranh nhiều, nhưng bây giờ hẳn là ổn thỏa, tất cả mọi người là hợp tác tính hợp quần, cũng không thể người ta có thể mua được mình mua không được. Gã kỳ thật Diệp Lân cũng nói, cái này cái gọi là hợp tác đồng bạn danh ngạch so với 5 tỷ nguyên thạch kém xa tích áp, dù sao phủ công chúa hợp tác đồng bạn chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm lớn, kinh đô các loại lực ảnh hưởng còn có thể thanh lâu, tử quán, rất nhanh đều sẽ trở thành hợp tác đồng bạn. Diệp Lân muốn một hơi đem Diệp đại sư bài thương phẩm danh khí hoàn toàn đánh ra đến, cái này Ngũ Đại Thanh Lâu xem như nhóm đầu tiên hợp tác thương, tiếp xuống rất nhanh sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Đương nhiên, làm nhóm đầu tiên hợp tác thương có ra tay trước ưu thế, cái này muốn nhìn các nàng có thể hay không nắm chắc được. Bởi vì khiêu chiến khôi lỗi tu sĩ tiết mục sớm kết thúc, nhưng yến hội không thể sớm kết thúc, các vị hoàng tử đám công chúa bọn họ trên bàn cơm còn bày biện mỹ vị món ngon, cho nên Ngũ Đại Thanh Lâu thương lượng lại an bài một vòng ca múa, có thể là vì cảm kích phủ công chúa khẳng khái, Ngũ Đại Thanh Lâu lần này đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Liền ngay cả Mặc Nhiễm cô nương đều đi ra nho nhỏ hiến vũ một trận, cái này khiến không thiếu hoàng tử con mắt đều nhìn thẳng, Diệp Lân cũng là mượn cơ hội mở rộng tầm mắt. Trong lúc đó Phi Diên công chúa đối với con mắt không nháy một cái Diệp Lân lật ra mấy cái bạch nhãn, chỉ bất quá Diệp Lân là giả bộ như mình không nhìn thấy, mà Phi Diên công chúa bên cạnh thất công chúa nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ. Lại là tầm nửa ngày sau, phủ công chúa yến hội cuối cùng kết thúc, không thiếu hoàng tử công chúa còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhiều người hơn thì là một mặt chờ mong. Trước đó Diệp Lân nhiều lần biểu thị tại yến hội sau khi kết thúc sẽ ứng nhiều tên hoàng tộc thành viên thỉnh cầu mở ra một trận giao dịch khâu, vật phẩm giao dịch thì là phủ công chúa một chút đặc thù thương phẩm, tỉ như chấn kinh tất cả mọi người khôi lỗi tu sĩ, tỉ như bao phủ toàn bộ phủ công chúa thất huyền chấn tiên cổ trợ, còn có cái kia làm cho người hồn khiên mộng nhiều mỹ vị chất phụ ra, làm cho người ngủ được vô cùng thơm ngọt mộng đẹp đàn hương. Cái này nho nhỏ giao dịch khâu tiến hành trọn vẹn một ngày một đêm, Ngũ Đại Thanh Lâu dẫn đầu từ phủ công chúa bên trong rời đi, khi các nàng từ phủ công chúa đại môn lúc rời đi, không khỏi đều là quay đầu nhìn về phía phủ công chúa. Lúc này cảm giác theo vào phủ công chúa cảm giác đã hoàn toàn không giống nhau. Trước đó, các nàng cũng biết phủ công chúa cường đại, thần bí, phò mã ra đánh bại tam hoàng tử, nhưng không có bất kỳ cái gì cụ thể khái niệm, cũng tỉ như huyền nguyện các chủ tiếp đãi Diệp Lân thời điểm, chỉ là cấp bậc lễ nghĩa tận lực chú đáo, nhưng Diệp Lân muốn một cái ôm đồn 10 vị trí đầu hoa khôi lúc, huyền nguyện các chủ hiểu lầm Diệp Lân ý đồ, đầu tiên nghĩ đến chính là cự tuyệt. Nếu là đổi lại hiện tại, Diệp Lân lại đi huyền nguyện các đưa ra đồng dạng yêu cầu, dù là huyền nguyện các chủ hiểu lầm, cũng không có khả năng trực tiếp cự tuyệt, xếp hạng 10 vị trí đầu hoa khôi không có cách nào toàn bộ an bài. Nhưng an bài 3 năm cái thiếp thân hầu hạ dùng cái này để lấy lòng vị này phò mã ra hoàn toàn có khả năng. Huyền Nguyệt các chủ nhìn lướt qua cái khác 4 tên đối thủ cạnh tranh, các nàng giờ phút này cũng lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền các ngươi còn muốn vượt qua ta Huyền Nguyệt các, làm xuân thu đại mộng đi thôi, mặc dù bây giờ chúng ta Ngũ Đại Thanh Lâu cầm tới tài nguyên đều như thế nhiều, nhưng tiếp xuống phủ công chúa bên kia cũng đã nói, bằng tài lực đặt hàng các loại thương phẩm, luận nội tình cùng tài lực, ta Huyền Nguyệt các vượt qua các ngươi quá nhiều. Tại Huyền Nguyệt các chủ cười lạnh nhìn về phía cái khác thanh lâu thời điểm, cái khắc thanh lâu người cũng đang nhìn nàng, ánh mắt tiếp xúc tựa hồ có sấm chớp tại giao phong. Tại có chút kiếm bạt nỗ trương bầu không khí bên trong, Ngũ Đại Thanh Lâu phân biệt ngồi các loại phi thuyền rời đi. Theo thống kê, Ngũ Đại Thanh Lâu hôm nay đơn đặt hàng ngạch tổng cộng 500 ức nguyên thạch, cũng coi là để Diệp Lân lời ít một bút, bất quá hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là những cái kia giàu đến chảy mỡ hoàng tử đám công chúa bọn họ. Trong phòng yến hội, thất công chúa đứng dậy đập bàn một cái, bá khí bắn ra. 250 tỷ, số 4 khôi lỗi bản công chúa muốn định. Chương 1594, kiếm lời lớn chương 1594, kiếm lời lớn 250 tỷ. Số 4 khôi lỗi bản công chúa muốn định. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, liền ngay cả Diệp Lân cũng là trong lòng hơi co lại, khôi lỗi tu sĩ định giá vốn là 150 tỷ nguyên thạch, nhưng vừa giá bắt đầu không lâu, thất công chúa liền trực tiếp một hơi mang lên 250 tỷ. Cho dù là đối với góp nhặt mấy chục vạn năm thậm chí vượt qua trăm vạn năm tài phú hoàng tộc đại gia tộc, 250 tỷ cũng tuyệt đối không là một số lượng nhỏ. Nhìn thấy không có người tăng giá nữa, Diệp Lân lúc này nói ra, như vậy số 4 khôi lỗi liền vĩnh cửu thuộc về thất hoàng tỷ, phủ công chúa ở đây hứa hẹn. Đợi đến trận này nho nhỏ giao dịch hội sau khi kết thúc liền bắt đầu chuyển giao khôi lỗi quyền khống chế. Diệp Lân thoáng có chút hưng phấn, hắn dự liệu được hoàng tộc đệ tử giàu đến chảy mỡ, nhưng không có dự liệu được như thế giàu có, cũng khó trách hắn lúc trước đối tam hoàng tử đưa ra giá trên trời bồi thường, 4000 ức nguyên thạch cộng thêm một kiện cực phẩm chí bảo tam hoàng tử đáp ứng rất sảng khoái, hay là hắn loại này đến từ thâm sơn cùng cốc nhà quê kiến thức quá mức nông cạn. Đương nhiên Diệp Lân cũng không có hối hận hoặc là dự định đối tam hoàng tử lâm thời tăng giá, tam hoàng tử bồi thường tiền ngạch bên trong, 4000 ức nguyên thạch chỉ là cái thêm đầu, một kiện cực phẩm chí bảo mới là trọng yếu nhất. Cực phẩm chí bảo dù là Diệp Lân trước mắt có nguyên thạch cũng tìm không thấy địa phương mua sắm, thậm chí nói dù là mấy triệu, 1000 tỷ, 100 tỷ, nguyên thạch cũng không nhất định có thể mua được. Tiếp xuống chính là đấu giá số 1 khôi lỗi, giá quy định là 1040 tỷ nguyên thạch, trước đó cũng giới thiệu qua, 6 tôn khôi lỗi tu sĩ thực lực gần, thần thông năng lực cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cho nên liền không lại tiến hành đặc biệt giới thiệu. Rất nhanh, số 1 khôi lỗi liền bị khẳng khái hào phóng Ngũ hoàng tử lấy 200 tỷ nguyên thạch giá cả mua đi, so sánh bắt đầu tựa hồ thất công chúa ăn thiệt thòi lớn. Nhưng thất công chúa giờ phút này vẫn như cũ một mặt hưng phấn cũng không thèm để ý, dù sao số 4 khôi lỗi là đi qua vô số cường giả kiểm nghiệm qua, cái khác khôi lỗi cũng không có biểu diễn xuất thủ qua, trừ cái đó ra trong nội tâm nàng còn có cái khác tính toán. Đã bản công chúa cho giá cả hơi cao, đợi đến chuyển giao quyền khống chế thời điểm, ta đại khái có thể đưa ra một chút kèm theo phục vụ, tỉ như về sau nếu có điều kiện có thể thăng cấp khôi lỗi tu sĩ thần thông năng lực, khôi lỗi hoạch tâm nếu có hư hao có thể đếm thử chữa trị. Vẫn còn so sánh như gọi hắn đưa tặng một chút làm cho người khó mà quên được phẩm chất cao mỹ vị chất phụ gia, còn có cái kia bọt khí đồ uống cũng phi thường mê người. Rất nhanh, khôi lỗi tu sĩ đấu giá khâu kết thúc, bất quá 6 tôn khôi lỗi cũng không hề hoàn toàn bán đi, chỉ bán đi ra 4 tôn, đại bộ phận hoàng tử công chúa đối mặt 140 tỷ cất bước giá cao cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bọn hắn phía sau gia tộc thế lực có lẽ có thể móc đạt được nhiều như vậy nguyên thạch nhưng không nhất định sẽ đồng ý cho bọn hắn dễ dàng như thế tiêu xài. Kỳ thật không ít người đều cảm thấy khôi lỗi tu sĩ tồn tại chẳng giá, 200 tỷ nguyên thạch đầy đủ mời một cái đường đường chính chính độ kiếp trung kỳ cường giả làm bảo tiêu 500 ngàn năm đến 1 triệu năm, mà Diệp Lân khôi lỗi nói cho cùng cũng vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi, thắng ở có được siêu cường chữa trị năng lực không dễ dàng hư hao, đồng thời cái kia màu làm nhà sóng xung kích thần thông cũng làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia tiểu tiểu một pháo uy năng lại có danh sát độ kiếp trung kỳ tồn tại khả năng, bất ngờ không đề phòng có được ký hiệu. Cái này rất giống là một cái tính so sánh giá cả không tính quá cao xa xỉ phẩm, chỉ có tài lực hùng hồn tới cực điểm nhân tài phối có được sử dụng khôi lỗi tư cách. Diệp Lân tựa hồ thật sớm dự liệu được sẽ có khôi lỗi lưu phách, đối với cái này cũng không có thất vọng, định giá cao như vậy cũng là bởi vì hắn tại không có đầy đủ lợi ích tình huống dưới không có ý định đem khôi lỗi toàn bộ bán ra, trước mắt khôi lỗi tu sĩ thực lực đối Diệp Lân mà nói cũng coi là một cú không kém bảo an lực lượng. Tiếp xuống chúng ta bắt đầu thất huyền chấn tiên cổ trận bàn giao dịch câu, chư vị hẳn là rõ ràng, trận bàn chế tác cần thời gian nhất định, cho nên không có hiện hàng, nhưng chư vị yên tâm, ta lấy hoàng tộc vinh dự ở đây hứa hẹn, chỉ cần đặt hàng trận bàn chậm nhất có thể tại một cái giáp bên trong cầm tới hàng, với lại bảo đảm chất lượng, phàm là cảm thấy không có phủ công chúa trước mắt đại trận uy năng mạnh, có thể tiền đặt cọc lui khoản. So với giá cả cao đến dọa người khôi lỗi tu sĩ, trận bàn rõ ràng là dễ bán rất nhiều hoàng tử công chúa bên trong tối thiểu có một nửa người đặt hàng trận bàn cũng không phải là lấy bán đấu giá phương thức bán ra, mà là giá cố định 30 tỷ nguyên thạch. Tốt, chư vị đồng tộc hoàng tỷ hòa minh, tiếp xuống chính là một chút phủ công chúa chân tàng tiểu thương phẩm, tỷ như cao nhất phẩm chất mỹ vị chất phụ gia, mộng đẹp đàn hương. Hơn nửa ngày sau, một đoàn hoàng tử công chúa tại Diệp Lân có chút nhiệt tình chào hỏi hạ đi ra phủ công chúa, bọn hắn từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Muội phu, ngươi cũng không cần lại cho à, mấy ngày nay công phu đa tạ khoản đãi, mau trở về làm bạn hoàng muội a. Đúng a đúng a, muội phu để cho chúng ta thể nghiệm một cái không giống bình thường long trọng yến hội, thật sự là chuyến đi này không tệ, lần tiếp theo mời ngươi đến phủ đệ của ta muội phu có thể nhất định phải tới a. Không dối gạt muội phu, phủ đệ của ta bên trong nuôi trên 100 tên thanh quan nhân, mặc dù không bằng ngũ đại thanh lâu hoa khôi nương tử nhóm như vậy nổi danh, nhưng luận dung mạo tư thái tuyệt đối là tuyệt không bại bởi các nàng, chỉ cần muội phu chịu đến dự đến đây, nhất định khiến muội phu hài lòng. Ha ha ha. Diệp Lân đưa ra ngoài trọn vẹn 10 giam điện, lúc này mới từ chối nhã nhặn một bộ phận người mời về tới phủ công chúa để bên trong. Đợi đến Diệp Lân rời đi về sau, một đoàn hoàng tử công chúa hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra có chút thần sắc cổ quái, sau đó chính là cảm giác mình thân thể bị móc sạch, không, chính xác tới nói là túi tiền bị móc sạch. Bọn hắn là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, rõ ràng chỉ là tới tham gia một trận hoàng tộc gia yến lại là đem góp nhặt trên vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm tài phú chắp tay tặng người. Cũng may bọn hắn đều mua đến các loại bảo vật chân quý. Ai, mặc dù bảo vật nơi tay, lúc mua trong lòng rất thỏa mãn, nhưng bây giờ thế nào cảm giác trước đó quyết định có một chút xúc động. Ta giống như đem góp nhặt nhiều năm chuẩn bị trùng kích độ kiếp trung kỳ nhà làm toàn bộ tiêu hết. Ô, lại phải một lần nữa góp nhặt. Làm sao cảm giác tòa này phủ công chúa trở nên có chút đáng sợ, mặc dù không có cái gì cơ quan bấy dập, cũng không phải hồng một yến, nhưng người ta chỉ sợ không muốn lại tiến vào. Có một loại ăn tươi nuốt sống ảo giác. Vị này muội phu kiếm tiền năng lực thực sự quá mạnh, đi nhanh đi, bằng không ta cảm giác chúng ta dưới trướng lãnh địa tiếp xuống mấy vạn năm ít lợi đều muốn chắp tay đưa ra ngoài. Nghe được đám người nghị luận, thất công chúa lúc này mới nhớ tới nàng ban sơ chỉ muốn xem kịch, nhưng bây giờ lại trở thành dùng tiền nhiều nhất cái kia, cho dù là nàng loại cảnh giới này bạch phú mỹ giờ phút này cũng không khỏi có điểm tâm đau nhức. T. Một hơi bỏ ra tiếp cận 3.000 ức, ít nhất phải hoa hơn mấy chục năm thời gian triệu tập tài chính mới có thể đem như gom góp nhiều như vậy nguyên thạch, đáng chết, cảm giác trận này đến hội liền là một cái to lớn bây giờ. Ngay cả bản công chúa đều không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may cái kia họ Diệp phò mã đáp ứng tiếp xuống miễn phí cung cấp 1 vạn 5 mỹ vị chất phụ gia, có hàng mới cũng sẽ trước tiên đưa tới. Về sau bản công chúa cũng không tiếp tục muốn tới gần người này.